Chương 1849, Vạn Năm Thịnh Yến. Chương 1849, Vạn Năm Thịnh Yến. Lúc này, Diệp Bác Hàn ánh mắt lạnh lùng, cũng là khóa chặt tại Tần Phục Thiên trên thân. Cùng Vũ Văn Tiên Thành như thế, Diệp Bác Hàn cùng Tần Phục Thiên cũng là có huyết hải thâm cửu. Vũ Văn Tiên Thành cựu hận, nguồn gốc từ Tần Phục Thiên giết chết Vũ Văn Nguyên, Vũ Văn Nguyên chính là Vũ Văn Tiên Thành con trai độc nhất. Có thể nghĩ Vũ Văn Tiên Thành đối với Tần Phục Thiên cựu hận đã đạt đến như thế nào nồng đậm trình độ. Mà Diệp Bác Hàn đối Tần Phục Thiên hận ý, mảy may cũng không thua gì Vũ Văn Tiên Thành. Bởi vì Tần Phục Thiên giết chết Diệp Tinh, là Diệp Bác Hàn thương yêu nhất một cái tôn nhi. Diệp Bác Hàn nhường Diệp Tinh đi tự tinh giới lịch luyện, trưởng thành, vốn là muốn qua mấy năm liền để hắn trở lại tiên giới, đi theo tại bên cạnh mình tu luyện. Nhưng lại không nghĩ tới, tại tự tinh giới vậy mà có người có thể giết chết Diệp Tinh. Diệp Bác Hàn đột phá tới đế cảnh, tiên giới vậy mà không có một chút tin tức. Tần Phục Thiên thầm nghĩ trong lòng. Bất quá hắn rất nhanh liền minh bạch. Đột phá tới đế cảnh, chuyện lớn như vậy vậy mà không có để lộ ra một chút, xem ra là bởi vì ta. Tần Phục Thiên nghĩ đến hắn cùng Diệp Bác Hàn cùng Vũ Văn Thiên Thành ở giữa 5 năm ước chiến. Diệp Bác Hàn sở dĩ không có để lộ ra chính mình đột phá tới đế cảnh tin tức, hẳn là vì có thể tại sinh tử chiến đài bên trên, tự tay giết chết Tần Phục Thiên. Dù sao, dưới tình huống bình thường, nếu như một phương đã đột phá tới đế cảnh, như vậy một phương khác, chỉ sợ cho dù là vi phạm thiên đạo lời thề, cũng không có khả năng lên đài đánh một trận. Lúc này, Diệp Bác Hàn nhìn chằm chằm Tần Phục Thiên, không chỉ trong ánh mắt không che giấu chút nào sát ý, thậm chí ở trên người hắn, cũng có được một cỗ nồng đậm đến cực điểm sát ý, giống như thực chất đồng dạng hướng phía Tần Phục Thiên bên này kéo dài mà đến. Hừ. Thiên Diệu Tiên Đế tùy theo hừ lạnh một tiếng, đồng dạng ở trên người hắn, bộc phát ra một cỗ cường đại uy áp, trực tiếp đem Diệp Bác Hàn kia cỗ sát ý chấn động ra đi. Diệp Bác Hàn sắc mặt không khỏi khẽ biến, thân hình cũng theo đó nhẹ nhàng chấn động một cái. Thiên Diệu Tiên Đế thực lực cùng thanh danh đều muốn ở trên hắn, hơn nữa hiện tại Diệp Bác Hàn còn ẩn tàng tu vi của mình, tự nhiên không cách nào tại uy áp bên trên cùng Thiên Diệu Tiên Đế chống lại. Lúc này, tại Diệp Bác Hàn bên người, kia Vô Nhai Tiên Đế thấp giọng nói rằng, trước không cần sốt ruột. Bác Hàn, ngược lại cái này Tần Phục Thiên, chẳng mấy chốc sẽ chết. Diệp Bác Hàn cười lạnh gật đầu, không sai, hắn trong mắt ta đã là một người chết, ta nhất định sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất, nhường hắn tại vô tận giữa sự thống khổ chết đi. Nhưng vào lúc này, lại có linh chu không ngừng lái tới. Lần này, là từ khác nhau hai cái phương hướng, đồng thời lái tới hai chiếc linh chu. Hiên Biên Cửa, Thượng Thanh Cung tới. Hiên Biên Cửa Vô Thiên Tiên Đế, Thượng Thanh Cung Thanh Sơn Tiên Đế, rất nhanh đều là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong. Ha ha, thần sư, Thiên Diệu Tiên Đế, Xích Tinh Tiên Đế, ta tới. Vô Thiên Tiên Đế cười lớn hướng phía Tần Phục Thiên cái này vừa đi tới. Nhường chung quanh những người kia hơi kinh ngạc chính là, vì cái gì Vô Thiên Tiên Đế sẽ trước cùng Tần sư chào hỏi? Chẳng lẽ nói, tại Vô Thiên Tiên Đế trong lòng, Tần Phục Thiên so Thiên Diệu Tiên Đế, Xích Tinh Tiên Đế còn muốn càng có địa vị. Lại liên tưởng đến trước đó Thiên Diệu Tiên Đế nói lời, nói Tần Phục Thiên tại Tuyết Linh Cung chính là quý khách. Liền xem như Thiên Diệu Tiên Đế chính mình cùng Tuyết Linh lão tổ, đều là đối Tần Phục Thiên cung kính có thừa, xem ra cũng không phải là tùy ý chi ngôn. Sau đó, Thượng Thanh Cung Thanh Sơn Tiên Đế cũng là hướng phía bên này đi tới. Đồng dạng, Thanh Sơn Tiên Đế cũng là đầu tiên đối với Tần Phục Thiên ôm quyền hành lễ. Sau đó lại khách khí hướng phía Thiên Diệu Tiên Đế cùng Xích Tinh Tiên Đế hành lễ. Cái này không nghi ngờ gì chứng minh đám người suy đoán, cũng tương tự tại mặt bên chứng minh một việc, cái kia chính là liên quan tới Tần Phục Thiên là đế sư truyền ôn. Rất nhiều người trước lúc này cũng không tin, Tần Phục Thiên thật sự là một tên đế sư. Nhưng hiện tại xem ra, Tần Phục Thiên chính là đế sư không thể nghi ngờ. Chỉ có đế sư mới có thể bị Tuyết Linh cung phụng làm quý khách, mới có thể nhường đông đảo tiên đế lễ ngộ như thế có thừa. Không lâu sau đó, càng nhiều tông môn thế lực đến đây. Chín đạo cung, tam giới đảo tiên đế đến đây. Thiên Lang Tiên Đế, Hắc Phong Tiên Đế, Phá Nguyên Tiên Đế chờ đông đảo tiên đế cũng đều là chủ động đến đây, cùng Tần Phục Thiên khách khí vân an. Tất cả mọi người chú ý tới, những này tiên đế đều là trước hướng Tần Phục Thiên vân an, lúc này mới cùng cái khác tiên đế hàn huyên. Chuyện luôn 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 khó mà để cho người ta tin tưởng, mà bây giờ tận mắt nhìn thấy những này tiên đế đối Tần Phục Thiên thái độ, không thể nghi ngờ là mắt thấy mới là thật. Sau đó, Càn Nguyên phủ, cái khác to to nhỏ nhỏ tông môn càng ngày càng nhiều. Đồng thời còn có thật nhiều cực ít lộ diện, thậm chí cực ít nghe nói qua tiên đế xuất hiện. Tỷ như, có một cái cưỡi kim sắc cự điêu tiên đế giáng lâm, rất nhiều người cũng không biết hắn là thần thánh phương nào. Cuối cùng, chỉ có Thiên Lang Tiên Đế một người biết được người này. Người này hóa ra là Thú Hồn Tiên Đế. Thú Hồn Tiên Đế đồng dạng thành danh đã lâu, nhưng là thành danh quá lâu, hơn nữa rất ít tại tiên giới xuất hiện, thậm chí có rất ít liên quan tới hắn sự tích lưu truyền tới. Cho nên, mặc dù tiên giới biết có như thế một cái tiên đế, nhưng lại căn bản cũng không có mấy người nhận biết. Thú Hồn Tiên Đế cùng Thiên Lang Tiên Đế như thế, nắm giữ một môn cường đại ngự thú đế quyết, hai người đã từng rất có nguồn gốc. Sau đó, Kim Ô Tiên Đế, Phong Vân Tiên Đế, Lang Băng Tiên Đế, Vạn Linh Tiên Đế, Nhật Nguyệt Tiên Đế chờ một chút, rất nhiều tiên đế tuần tự xuất hiện. Những này tiên đế, đại đa số đều là một chút nhất lưu tiên môn chấn giữ tiên đế cường giả. Đồng dạng nhất lưu tiên môn đều sẽ có tiên đế tọa chấn, nhất là bảy đại tiên môn biên giới những tông môn kia. Bảy đại tiên môn cũng không phải là cố định cái nào bảy cái tông môn. Bình thường tới nói, mỗi qua thời gian nhất định, toàn bộ tiên giới tông môn liền sẽ tiến hành một trận tranh đấu. Thông qua giao đấu, đến quyết ra xếp hạng trước bảy tông môn, cái này bảy cái tông môn xưng là bảy đại tiên môn. Có chút tông môn ở vào bảy tên có hơn, mười mấy 20 tên dáng vẻ, ngẫu nhiên cũng có thể chen vào bảy đại tiên môn liệt kê, dạng này tông môn bình thường đều là có tiên đế trấn giữ. Bây giờ Thiên Nguyên Sơn muốn hiện thế, các đại tông môn tự nhiên đều sẽ đến đây. Nhất là truyền ôn, Thiên Nguyên Sơn ở trong vô cùng có khả năng cất giấu đột phá đế cảnh cơ duyên. Tự nhiên đối với toàn bộ tiên giới tiên đế tới nói, đều có hấp dẫn cực lớn. Mà tại tiên giới, ngoại trừ tọa trấn các đại tông môn tiên đế bên ngoài, ngoài ra còn có rất nhiều tán tu tiên đế. Những tán tu này tiên đế, tuyệt đại bộ phận đều là không hiện sơn không lộ thủy, ngày bình thường cho dù là xuất hiện ở tòa nào đó thành trì ở trong, cũng là lấy bình thường tán tu thân phận tự cho mình là, không có mấy người biết bọn hắn là tiên đế. Mà càng nhiều tán tu tiên đế, càng là lâu dài ở vào bế quan trạng thái bên trong, vừa bế quan khả năng chính là mấy trăm năm mấy ngàn năm, càng là khó gặp. Tỷ như sau đó xuất hiện Huyền Hổ tiên đế, Liệu Nguyên tiên đế, Quang Mang tiên đế, Truy Nguyệt tiên đế, Đoạn Nhạc tiên đế, Hữu Dương tiên đế, Yêu Thiên tiên đế chờ một chút, những này liền đều là tán tu tiên đế. Những này tiên đế vừa xuất hiện, vùng này trong nháy mắt chính là quang mang bốn phía, thủy thải bừng bừng, giống như toàn bộ thiên địa đều nên đón vạn năm khó gặp thịnh yến. Chương 1850, Nưu Tầm Nưu Mã Tầm Mã. Chương 1850, Nưu Tầm Nưu Mã Tầm Mã. Lần này thịnh hội đem cơ hồ tất cả tiên giới tiên đế tất cả đều tụ lại ở chỗ này. Tiên giới tiên đế hết thảy cứ như vậy nhiều, ngoại trừ cực thiểu số bởi vì đặc thù nguyên nhân không có đến đây. Tự nhiên tất cả tiên đế thế lực khắp nơi rất nhanh liền ở chỗ này bắt đầu tiến hành các phương diện nhìn thấy giao lưu. Thiên Nguyên Sơn ngược lại còn không có chân chính mở ra. Những này tiên đế mặc dù đều tại tiên giới, nhưng là ngày bình thường cũng đều là khó gặp, có thật nhiều tiên đế đã có mấy ngàn năm đều chưa từng gặp mặt, thậm chí còn có một số tiên đế lẫn nhau ở giữa căn bản cũng không có đã gặp mặt. Có thể trở thành tiên đế, tại tự thân phương diện tu luyện tuyệt đối đều là có phi thường kinh người lĩnh ngộ. Tiên đế ở giữa có thể nghiên cứu thảo luận phương diện tu luyện tâm đắc, cũng có thể tra lậu bổ huyết, đền bù lẫn nhau không đủ. Cho nên loại cấp bậc này giao lưu cũng là vô cùng có ý nghĩa. Tại mảnh này sơn giã ở giữa, trong lúc nhất thời từng tòa tạm thời động phủ xuất hiện, thậm chí từng tòa pháp bảo cung khuyết cũng là đột ngột từ mặt đất mọc lên. Những này cung khuyết, cung điện đều là cũng sớm đã luyện chế tốt pháp bảo, chỉ cần tạm thời tế ra, lấy tiên linh lực duy trì, liền có thể như là chân chính cung khuyết đồng dạng sử dụng. Lúc này, Tần Phục Thiên cùng Thiên Diệu Tiên Đế mấy người cũng là ở vào Tuyết Linh Cung tạm thời động phủ ở trong. Thật không nghĩ tới, Vô Cực Tiên Tông cùng Quy Nguyên Sơn loại này cấu kết dị tộc tông môn, tại tiên giới lại còn có thể lẫn vào xuống dưới, thậm chí còn có nhiều như vậy tông môn nâng bọn hắn chân túi. Xích Tinh Tiên Đế tức giận bất bình nói. Thiên Diệu Tiên Đế thản nhiên cười, nói rằng Vô Cực Tiên Tông cùng Quy Nguyên Sơn đổi trắng thay đen bản lĩnh không sai, bọn hắn trước tiên chính là thả ra tin tức, nói chúng ta mới là cùng dị tộc cấu kết, bọn hắn Quy Nguyên Sơn cùng Vô Cực Tiên Tông là vì viện trợ hư không chiến trường, lúc này mới cùng đại quân của chúng ta chém giết liền loại này vô nào lý do, còn những người khác tông môn cũng sẽ tin. Tuyết Kiếm Tiên Đế cảm thấy rất là buồn cười. Tần Phục Tiên cũng là cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, kỳ thật bọn hắn tin hay không căn bản cũng không trọng yếu, có lẽ chính bọn hắn đều không có tin tưởng. Chỉ có điều đối với bọn hắn tới nói, đến cùng là Vô Cực Tiên Tông, Quy Nguyên Sơn cấu kết dị tộc, vẫn là chúng ta Tuyết Linh Cung tam giới đảo cấu kết dị tộc, căn bản cũng không có khác nhau. Tần Phục Thiên lời nói ở trong ý tứ, Thiên Diệu Tiên Đế, Tuyết Kiếm Tiên Đế những người này đương nhiên cũng minh bạch. Có thể tu luyện tới tiên đế chi cảnh cái nào không phải tâm tư thông minh, lại tại thế thái nhân tình ở trong sờ soạn lần mò ngàn năm, vạn năm lão quái. Kỳ thật, cũng không phải là tất cả tiên đế đều cùng Thiên Diệu Tiên Đế, Tuyết Linh Tiên Đế những người này như thế, tâm buộc lên cả nhân tộc tương lai. Rất nhiều tiên vương, tiên đế, tu luyện đến dạng này cấp độ, trong lòng bọn họ có chỉ là tương lai mình nói. Tiên vương muốn trở thành tiên đế mong muốn truy tìm cao hơn hư vô mở mịt thánh đạo. Cho nên mới sẽ có tiên vương phía dưới đều là run dế, tiên đế phía dưới đều là run dế dạng này thuyết pháp. Cho nên, Vô Cực Tiên Tông Hạo Tinh Tiên Đế, Thương Thanh Tiên Đế, Vô Nhai Tiên Đế cùng Quy Nguyên Sơn Tiên Huyền Tiên Đế, Không Đỏ Tiên Đế, Xích Minh Tiên Đế những người này, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm tiên giới vận mệnh đến tột cùng sẽ như thế nào. Nhân loại tương lai đến tột cùng còn có thể không tồn tại ở thế giới này. Trong lòng bọn họ suy nghĩ chỉ là truy tìm tầng thứ cao hơn đại đạo. Vô Cực Tiên Tông cùng Quy Nguyên Sơn còn như vậy, còn những người khác tông môn sao lại không phải? Có ít nhất không ít tiên đế cũng là có ý tưởng giống nhau. Những người kia, trong lòng suy nghĩ mãi mãi cũng là chỉ có chính mình. Cho nên, bọn hắn đối với dị tộc kỳ thật cũng không có chân chính lòng kháng cự. Phàm là dị tộc có thể hứa hẹn, trợ giúp bọn hắn đạp vào cao hơn thánh đạo, vậy bọn hắn liền có thể bán chính mình lương tri. Thiên Diệu Tiên Đế cười lạnh. Tần Phục Thiên gật đầu nói, cho nên, chúng ta kiên trì con đường này, cũng không có dễ dàng như vậy đi xuống. Chúng ta không nhìn nổi sinh linh đồ thán, không thể gặp thiên địa thương sinh như vậy hủy diệt. Mà bọn hắn, lại là có thể đem thiên hạ thương sinh coi là cỏ rác. Cho nên, chúng ta nhất định phải đứng tại bọn hắn mặt đối lập. Cho dù đối mặt lớn hơn nữa lực cản, cũng muốn kiên trì đầu này đường đi xuống. Thiên Diệu Tiên Đế, Xích Tinh Tiên Đế, Tuyết Kiếm Tiên Đế, cùng với các những tiên vương kia, cũng đều là trọng trọng gật đầu. Cái này đúng là chúng ta Tuyết Linh Cung cho tới nay kiên trì tín niệm. Thiên Diệu Tiên Đế nhìn xem Tần Phục Tiên, cho nên, tại nhìn thấy ngươi lần thứ nhất, ta đã nói, Tần sư người cùng chúng ta Tuyết Linh Cung cùng một chỗ là số mệnh an bài. Ha ha ha, nói chung bên trên làng Nưu Tầm Nưu Mã Tầm Mã, có thể cùng Tuyết Linh Cung các vị đạo hữu đồng hành, cũng không hưởng công tiên giới chi hành. Tần Phục Thiên cười gật đầu. Nhưng vào lúc này, tòa này tạm thời ngoài đạo phủ, có khách tiếng gõ cửa. Là tam giới đảo cùng hiên biên cửa những khách nhân kia tới. Thiên Diệu Tiên Đế nói rằng: "Tần sư, Thiên Diệu Tiên Đế, các ngươi cũng là đi ra a?" Với bạn, cửa sân bên ngoài truyền đến Tiên Lang Tiên Đế thanh âm: "Đi thôi, chúng ta cũng đi ra xem một chút." Tần Phục Thiên nói. Một đoàn người sau đó chính là đi ra đạo phủ. Lúc này ở Tuyết Linh Cung tòa động phủ này bên ngoài, khắp nơi đều là đứng sừng sững lấy từng tòa tạm thời đạo phủ, còn có không ít nguy nga cung khuyết xuất hiện ở đây. Nguyên bản nơi này bất quá là một mảnh hoang dã, mà lúc này, nơi đây ngược lại giống như là một tòa kiến trúc san sát sơn môn chi địa, hoặc là giống như là một tòa có chút tạp nhạp thành trì. Thần sư, nhìn thấy Tần Phục Thiên đi tới, Hắc Phong Tiên Đế, Thiên Lang Tiên Đế, Vô Thiên Tiên Đế bọn người đều là cười chào hỏi. Tần Phục Thiên cười gật đầu, đáp lại đám người. Hiện tại nơi này chính là rất náo nhiệt, tiên giới tất cả tiên đế đều không khác mấy tới, vừa vặn thừa cơ hội này nhiều hơn giao lưu. Thiên Lang Tiên Đế nói rằng. Thiên Diệu Tiên Đế gật đầu nói, vừa rồi chúng ta cũng đang nói chuyện này, đông đảo tiên đế vì Thiên Nguyên Sơn mà đến, có thể hội tụ vào một chỗ, đây là phi thường cơ hội khó được. Hơn nữa, vừa vặn chúng ta cũng có thể thừa dịp lần này, cùng các vị tiên đế nói chuyện hiện tại tiên giới tình huống. Xích Tinh Tiên Đế nói rằng, không sai, hiện tại tiên giới nhìn như đã hướng tới ổn định, nhưng trên thực tế, nguy cơ sát thực cẩn giấu tại chỗ sâu. Đại quân dị tộc lúc nào cũng có thể phản công tiên giới. Nếu như có càng nhiều tiên đế có thể đoàn kết lại, chống lại dị tộc hẳn là sẽ đơn giản hơn nhiều. Nghe được Xích Tinh Tiên Đế cùng Thiên Diệu Tiên Đế nói như vậy, Thiên Lang Tiên Đế lại là lắc đầu bất đắc dĩ, ta ngược lại thật ra cảm thấy, những cái kia tiên đế, không có mấy người có thể đứng ra. Đối với bọn hắn tới nói, tiên giới đến tột cùng có thể hay không bị dị tộc công phá, ngược lại không có trọng yếu như vậy, nếu không, chúng ta tiên giới tiên đế cũng sẽ không tại thời điểm mấu chốt đối chính chúng ta người đạo thủ. Nói đến đây, Thiên Lang Tiên Đế nhìn thoáng qua bên cạnh Hắc Phong Tiên Đế. Hắc Phong Tiên Đế trong mắt thì là có một chút tức giận đang cuộn trào. Hắc Phong Tiên Đế phụ thân cũng là một tên tiên đế, tên là Vô Ảnh Tiên Đế. Vô Ảnh Tiên Đế chính là cùng Tuyết Linh Tiên Đế một thời đại tiên đế cường giả, nhưng mà lại là chết tại Vạn Tượng lão tổ cùng Vô Cực Tiên Đế trong tay. Chương 1851, lớn chịu tung hô chương 1851, lớn chịu tung hô Vô Ảnh Tiên Đế bỏ mình tin dữ, Tần Phục Thiên mấy người lần trước liền đã từ Tuyết Linh lão tổ trong miệng biết được. Ở trước đó, căn bản cũng không có bất kỳ triệu chứng nào. Tuyết Linh Tiên Đế chính mình cũng không biết, Vô Cực Tiên Tông lão tổ Vô Cực Tiên Đế cùng Quy Nguyên Sơn Vạn Tượng lão tổ, vậy mà lại bỗng nhiên đối bọn hắn hạ sát thủ. Lần này Thiên Nguyên Sơn giáng lâm, Vạn Tượng Tiên Đế cùng Vô Cực Tiên Đế đều không có tới. Tần Phục Thiên lúc này hỏi, không có tới. Thiên Diệu Tiên Đế gật đầu, Vạn Tượng Tiên Đế cùng Vô Cực Tiên Đế tại hư không trên chiến trường giết Vô Ảnh Tiên Đế về sau, một đường truy sát Tuyết Linh lão tổ tới hư không chiến trường biên giới, sau đó liền lui về. Căn cứ lão tổ phỏng đoán, bọn hắn sở dĩ chưa đổi kịp tiên giới đến, rất có thể là bởi vì bọn hắn ngay tại mở ba đầu đường hầm hư không. Tần Phục Thiên lông mày khẽ nhúc nhích, mở ba đầu đường hầm hư không. Vâng. Thiên Diệu Tiên Đế gật đầu, chuyện này cũng là lần này tới Thiên Phủ Thành trước đó, lão tổ nói với ta. Tại hư không trên chiến trường, Vạn Tượng Tiên Đế cùng Vô Cực Tiên Đế muốn mở ba đầu trực tiếp kết nối tiên giới đường hầm hư không, cái này ba đầu thông đạo, ít ra có thể cho phép đế cảnh cường giả tự hành ra vào tiên giới, thậm chí liền xem như á thánh tiến vào thông đạo, đều sẽ không khiến cho không gian kịch liệt chấn động. Hơn nữa, cái này ba đầu thông đạo một khi mở ra, ma giới cùng tiên giới chẳng khác gì là hoàn toàn liên hệ, tiên giới đến lúc đó sẽ không đối ma tu hình thành bất kỳ áp chế. Thiên Diệu Tiên Đế lời nói, nhường Tần Phục Tiên, Thiên Lang Tiên Đế bọn người, lập tức sắc mặt liền không khỏi có chút biến hóa. Nếu như kia ba đầu đường hầm hư không thật thành công mở ra, kia ma giới ma đế cường giả cùng A Thánh liền có thể trực tiếp giết tới tiên giới. Sau đó tại tiên giới còn có Vạn Tượng Tiên Đế, Vô Cực Tiên Đế những này đỉnh tiêm tiên đế cường giả cùng bọn hắn trong ngoài hô ứng. Vậy chúng ta căn bản là không cách nào ngăn trở bọn hắn. Tần Phục Thiên nói rằng, không sai. Ta nói hiện tại tiên giới nhìn như hướng tới bình tĩnh, trên thực tế lại là gợn sóng dòng nước xiết. Chân chính nguy cơ chỉ sợ còn không có giáng lâm. Thiên Diệu Tiên Đế nói rằng, Tần Phục Thiên hít sâu một hơi. Kỳ thật hắn sớm đã có đoán trước. Ma giới, quỷ giới bên kia không có khả năng cứ thế từ bỏ. Tần Phục Thiên có thể tại hư không trên chiến trường đem bọn hắn đánh lui, dựa vào là tại tiểu thế giới quy tắc chi lực. Bởi vì có đại diễn bồ đề, cho nên Tần Phục Thiên tại tiểu thế giới căn bản cũng không có thu đến thế giới chi lực áp chế. Nhưng là ma tộc ma đế tại tu tiên giới tiểu thế giới, lại là thu vào cực lớn tu vi áp chế. Cho nên Tần Phục Thiên tại tiểu thế giới mới có thể lấy tiên vương chi cảnh, thoải mái mà đánh bại Trầm Thanh ma đế. Nhưng là nếu như kêu ba đầu đường hầm hư không vừa mở tích, tiên giới đối ma tu sẽ mất đi bất kỳ thế giới quy tắc áp chế. Như vậy ma đế tại tiên giới cũng liền có thể bộc phát ra toàn bộ thực lực. Mẹn mẹn ma giới cùng vị giới đế cấp cường giả đại lượng tràn vào tiên giới, chỉ sợ cũng có thể làm cho tiên giới hoàn toàn sinh linh đồ thán. Huống chi, ma giới còn có không ít á thánh. Một khi á thánh giáng lâm tại tiên giới, càng thêm khó mà ngăn cản. Ít ra Tần Phục Tiên có tự mình hiểu lấy hắn tu vi hiện tại cùng thực lực. Tại giới tình huống bình thường, căn bản là không có cách cùng Phong Thành Quỷ Thánh, Vô Diện Ma Thánh chính diện chống lại. Cho nên, lần này Thiên Nguyên Sơn, chúng ta tuyệt đối không thể đủ bỏ lỡ. Tần Phục Tiên ánh mắt chớp động, ta có rất mãnh liệt dự báo, lần này Thiên Nguyên Sơn, tất nhiên sẽ xuất hiện thánh đạo cơ duyên. Thiên Lang Tiên Đế gật đầu nói, ta cũng có loại cảm giác này. Thiên Nguyên Sơn xuất thế, nghe nói chính là đại kiếp giáng lâm hiện ra. Nhưng mỗi một lần đại kiếp, sao lại không phải khởi đầu mới? Lần này Thiên Nguyên Sơn giáng lâm, chúng ta không chỉ muốn cướp đoạt cơ duyên, còn muốn nhân cơ hội này, đem có thể lôi kéo tông môn thế lực, tất cả đều lôi kéo tới. Những cái kia có thể cùng chúng ta đứng tại trên cùng một chiến tuyến tiên đế, cũng đều muốn lôi kéo cùng một chỗ. Với bạn, hiện tại đông đảo tiên đế, tiên vương đều tại phiến khu vực này, ta nhìn tất cả mọi người tại giao lưu, hoặc là giao lưu tu luyện tâm đắc, hoặc là giao lưu luyện đan, trận pháp loại hình kinh nghiệm. Vô Thiên Tiên Đế nói rằng, đi thôi, trước nhìn xung quanh cũng tốt. Thiên Diệu Tiên Đế gật đầu. Đông đảo tiên đế, tiên vương hội tụ vào một chỗ, tại từng tòa tạm thời đạo phủ cùng quyết ở giữa hành động. Rất nhiều tiên đế gặp mặt đều là vô cùng khách sáo hàn huyên. Tại phiến khu vực này hạch tâm khu vực, chính là chỉ có tiên đế cùng tiên vương ở chỗ này. Mà tiên vương phía dưới, tiên quân, kim tiên chi lưu, thì là thối lui đến càng phía ngoài vòng tròn. Đến mức càng nhiều tán tu, tu vi thấp hơn những tu sĩ kia, thì là muốn xử tại chỗ xa hơn. Lúc này, tại càng xa chỗ, những cái kia tu vi thấp tán tu, đại đa số đều là đem ánh mắt nhìn ra xa hướng ở giữa khu vực hạch tâm. Tất cả mọi người minh bạch, tại ở giữa nhất khu vực, nơi đó mặc dù chỉ có số ít nhân vật, nhưng là những nhân vật này lại là toàn bộ tiên giới chân chính trưởng khống giả. Lúc này phiến tiên địa này, tựa như là toàn bộ tiên giới ảnh tu nhỏ. Toàn bộ tiên giới có nguyên một đám vòng tầng, càng là đi đến đi, vòng tầng liền đại biểu cho tầng cao hơn thực lực, người bên ngoài mong muốn đi đến trên, mỗi một bước đều là khó như lên trời. Nhưng là, cơ hồ mỗi người đều muốn hướng phía một cái khác vòng tầng vượt qua một bước. Tiên đế có tiên đế vòng tròn, tiên vương có tiên vương vòng tròn. Nói chung, tiên vương là có rất ít tư cách tại tiên đế trước mặt nói chuyện. Bất quá, Tần Phục Thiên lại là một tồn tại đặc thù. Hắn hiện tại mặc dù chỉ là tiên vương, nhưng là lúc này lại là bị đông đảo tiên đế giống như quần tinh vây quanh, vầng trăng vây quanh ở trong đó. Rất nhiều tiên đế lúc này đều là tại hướng Tần Phục Thiên hỏi thăm linh căn tu luyện pháp một chút chuyện cụ thể. Phục Thiên linh căn tu luyện pháp, đối với tiên đế tới nói, cũng là rất có ích lợi công pháp. Bao quát Thiên Diệu tiên đế, Thiên Lang tiên đế những người này ở đây trong đó, bọn hắn cũng đều là tu luyện cái môn này công pháp. Tiên đế linh căn cũng đồng dạng có thể mượn cái môn này bí pháp đến tiến một bước hoàn thiện. Mặc dù nói tiên đế linh căn đa số đã phẩm chất vô cùng cao, nhưng là linh căn tu luyện pháp còn có thể nhường linh căn phẩm chất tiến thêm một bước. Mặt khác, khi biết Tần Phục Thiên là một tên đế sư về sau, những này tiên đế cũng đều là muốn cùng Tần Phục Thiên chuẩn bị tốt quan hệ. Dù sao tiên giới đế sư cứ như vậy nhiều, tại tiên giới mong muốn cầu một cái đế sư đến luyện chế đế đan hoặc là đế binh thực sự quá khó khăn. Thân độ vô nhai, yến không đỏ vì vậy mà ngay tại chỗ lên giá, mỗi một lần luyện chế đế đan hoặc là đế binh đều là công phu sư thử vọng, mở ra yêu cầu cao đến dọa người. Đồng thời cuối cùng được đến đế đan hoặc là đế binh, phẩm chất còn không được hoàn toàn như ý đến mức một cái khác đế sư, Nguyên Phong Tiên Đế thì là cực ít xuất hiện. Cho dù là lần này, Nguyên Phong Tiên Đế cũng còn chưa có xuất hiện tại công chúng tầm mắt ở trong. Xích Tinh Tiên Đế xem như nửa cái đế sư, bây giờ đều là nhân khí nóng nảy, mà Tần Phục Thiên cái này hàng thật giá thật đế sư, tự nhiên là nhận lấy đến từ các phương diện tung hô. Mà Tần Phục Thiên bị Đông Đạo Tiên Đế tung hô một màn, lúc này cũng là rơi vào Quy Nguyên Sơn cùng Vô Cực Tiên Tông trong mắt mọi người. Cái này khiến Quy Nguyên Sơn cùng Vô Cực Tiên Tông không ít người lập tức đều là sát tâm được khởi. Chương 1852, Nguyên Thần Uy Áp đối kháng. Chương 1852, Nguyên Thần Uy Áp đối kháng. Lúc này ở giữa khu vực hạch tâm, Đông Đạo Tiên Đế rõ ràng cũng chia thành hai phe cánh. Một phe cánh là tại Tần Phục Thiên bên này, lấy Tuyết Linh Cung cùng Tam Giới Đảo cầm đầu, Đông Đạo Tiên Đế tụ tập cùng một chỗ. Mà một cái khác trận doanh thì là lấy Vô Cực Tiên Tông, Quy Nguyên Sơn cầm đầu. Cái này một phe cánh ở trong Tiên Đế nhân số, so Tuyết Linh Cung cùng Tam Giới Đảo bên này vẫn là phải càng nhiều. Cái này Tần Phục Thiên hiện tại thật đúng là Xuân Phong Đắc Ý a. Nhìn xem giữa đám người Tần Phục Thiên, Vô Nhai Tiên Đế không khỏi híp mắt nói rằng. Không Đỏ Tiên Đế thì là nói rằng, ta nghe nói kẻ này cũng là một cái đế sư, hắn cũng có thể luyện chế ra đế binh cùng đế đan. Tuyết Linh Cung hiện tại đế cấp linh chu chính là xuất từ bút tích của hắn, hẳn là không có sai. Ta nhìn thấy qua Tuyết Linh Cung linh chu phi hành trên không trung tốc độ thật nhanh, thậm chí so với chúng ta linh chu tốc độ nhanh hơn. Thương Thanh Tiên Đế nói rằng, cái này Tần Phục Thiên thật đúng là ghê gớm. Tiên Vương chi cảnh liền có thể luyện chế đế binh, đế đan, chờ hắn đột phá tới đế cảnh, kia luyện chế ra tới tiên binh, tiên đan, chẳng phải là muốn vượt qua đế cấp cấp độ? Thiên Huyền Tiên Đế nói rằng. Lúc này, bên cạnh có một cái tán tu tiên đế nói rằng, ta nghe nói, cái kia Tần Phục Thiên đến từ thần giới, ở tại thần giới cũng là một tên đế cấp cường giả. Thân Đồ Vô Nhai gật đầu nói, không sai, hắn ở tại thần giới cũng là thần đế. Thần giới cùng chúng ta tiên giới chính là song song cao đẳng bị diện, cho nên hắn tới chúng ta tiên giới về sau, tu vi tăng lên rất nhanh. Đồng dạng, hắn có thể tại tiên vương chi cảnh liền có thể luyện chế ra đế binh cùng đế đan, cũng hẳn là cùng thần giới tu vi có quan hệ. Như thế xem ra, cái này Tần Phục Thiên tiên phú cũng không có trong truyền thuyết khoa trương như vậy. Một tên khác tiên đế vừa cười vừa nói, nếu như không phải là bởi vì có thần giới tu vi hạt chót, hắn làm sao có thể đăng lâm U Ma Tháp 82 tầng? Cho dù hắn là bốn hệ linh căn, hoặc là năm hệ linh căn, thiên phú cũng tuyệt đối xương không đến đỉnh tiêm. Hừ, bất kể nói thế nào, cái này Tần Phục Thiên giữ lại không được. Thương Thanh Tiên Đế lạnh lùng hừ một tiếng. Đi, chúng ta đi qua. Thân Độ Vô Nhai cũng là lạnh giọng nói rằng. Sau đó, Vô Cực Tiên Tông cùng Quy Nguyên Sơn cái này một phe cánh, chính là hướng phía Tần Phục Thiên bên này nhích lại gần. Tần Phục Thiên. Đột nhiên, quát to một tiếng truyền đến. Tại đi qua bên kia trận doanh ở trong, Thân Độ Vô Nhai mắt lạnh nhìn Tần Phục Thiên. Tần Phục Thiên thì là nhàn nhạt nước mắt, mắt lạnh nhìn Thân Độ Vô Nhai. Tần Phục Thiên, lần này, ngươi giết chết ta Vô Cực Đan các đan sư trưởng lão Phó Hải Minh, ngươi chẳng lẽ không nên cho một cái thuyết pháp sao? Thân Độ Vô Nhai chỉ vào Tần Phục Thiên, nghiêm nghị quát hỏi. Tần Phục Thiên hơi nhíu mày, nói rằng, ngươi Vô Cực Đan các đan sư Phó Hải Minh, vu oan hãm hại Tuyết Linh Đan các, thậm chí đến nhà Tuyết Linh Đan các đến Dương Oai, chẳng lẽ không nên giết ta? Chẳng lẽ không nên giết ta? Mấy chữ này từ Tần Phục Thiên trong miệng thốt ra đến, tất nhiên là có một cỗ không thể nghi ngờ khí phách. Cái này khiến Thân Đồ Vô Nhai, Không Đỏ Tiên Đế bọn người đều là không khỏi khẽ giật mình. Khẩu khí thật lớn. Lúc này, Thiên Huyền Tiên Đế lạnh lùng mở miệng, bất quá chỉ là một cái hậu bối, cho dù ngươi ở tại thần giới chính là thần đế, nhưng ở chúng ta tiên giới, ngươi chỉ là một cái tiên vương. Một cái chỉ là tiên vương, cũng dám cản rỡ như vậy, thật coi chúng ta không thu thập được ngươi à? Thiên Huyền Tiên Đế trên thân, một cô cường đại khí tức đột nhiên hướng phía Tần Phục Thiên áp bách tới. Lập tức, tại Tần Phục Thiên bên người, Thiên Diệu Tiên Đế, Thiên Lang Tiên Đế bọn người, mỗi một cái đều là sắc mặt đột nhiên thay đổi. Thiên Huyền Tiên Đế chính là chân chính Tiên Đế lão tổ, là cùng Tuyết Linh Tiên Đế, Vô Ảnh Tiên Đế, Vạn Tượng lão tổ loại này Tiên Đế một cấp bậc lao yêu quái. Lấy Thiên Diệu Tiên Đế đám người tu vi cùng thực lực, tại Nguyên Thần uy áp phương diện này, tự nhiên vẫn là không cách nào chống cự Thiên Huyền Tiên Đế. Mà Thiên Huyền Tiên Đế lúc này, cũng là ỷ vào Tuyết Linh cung cùng Tam Giới Đạo bên này không có cùng hắn cùng một cấp bậc lão quái cấp Tiên Đế. Cho nên trực tiếp lấy Nguyên Thần uy áp hướng phía Tần Phục Thiên áp bách tới. Ý đồ trực tiếp lấy Nguyên Thần uy áp bách đến Tần Phục Thiên túi đầu. Nhưng mà, Tần Phục Thiên Nguyên Thần chi lực cường đại cỡ nào? Hắn hiện tại Nguyên Thần chi lực, căn bản cũng không tại Thiên Huyền Tiên Đế phía dưới. Tu luyện tới Tiên Vương đỉnh phong, Tần Phục Thiên Nguyên Thần đã là tuyệt đại bộ phận đem tu tiên cùng luyện thần thể hệ Nguyên Thần chi lực dung hợp làm một. Hai loại khác biệt hệ thống tu luyện, Tần Phục Thiên đủ khả năng điều khiển Nguyên Thần chi lực kỳ thật cũng là không giống. Nguyên bản thuộc về luyện thần kia một bộ phận Nguyên Thần chi lực, cơ hồ hoàn toàn bị áp chế, mà bây giờ theo Tần Phục Thiên tu vi không ngừng tăng lên, kia một bộ phận Nguyên Thần chi lực cũng là từ từ bị khai quật ra. Bị khai quật ra mặc dù không nhiều, nhưng là cùng Tiên Vương cái này một bộ phận Nguyên Thần chi lực chồng chất lên nhau, chính là tạo thành viễn siêu đồng dạng Tiên Đế Nguyên Thần chi lực. Nếu như nói, Tần Phục Thiên tu luyện tới Tiên Đế chi cảnh, như vậy kia một bộ phận thuộc về Thần Đế Nguyên Thần chi lực, còn đem sẽ càng nhiều bị khai quật ra. Một khi Tần Phục Thiên đem hai loại hệ thống dung hợp, như vậy nguyên thần của hắn sẽ trưởng thành đến một cái không cách nào tưởng tượng độ cao, nguyên thần chi lực tự nhiên cũng biết vượt ra khỏi hiện tại Tiên Đế lĩnh vực này phạm chủ. Đương nhiên đây hết thảy đều là nói sau. Vẹn vẹn hiện tại, Tần Phục Thiên liền có thể bằng vào nguyên thần của mình chi lực, chính diện chống lại cái này Thiên Huyền Tiên Đế. Lập tức, tại Tần Phục Thiên trong thức hải, nguyên thần rung động nhẹ nhẹ, tiếp lấy một cỗ cường đại nguyên thần uy áp, tự Tần Phục Thiên trong thức hải bắn ra. Theo Tần Phục Thiên cỗ này nguyên thần uy áp một phóng thích ra, mới vừa cảm giác được có chút khó chịu Tiên Diệu Tiên Đế bọn người, trong nháy mắt chính là như chút được gánh nặng. Bọn hắn nguyên một đám nhìn về phía Tần Phục Thiên, lập tức hiểu được, đây là bởi vì Tần Phục Thiên đồng dạng phóng xuất ra nguyên thần uy áp, triệt tiêu Thiên Huyền Tiên Đế nguyên thần uy áp. Điều này cũng làm cho Thiên Diệu Tiên Đế, Thiên Lang Tiên Đế bọn người trong lòng đều là hung hăng co quắp một chút, bọn hắn rất rõ ràng Thiên Huyền Tiên Đế là loại tồn tại gì. Nhưng mà Tần Phục Thiên lại là có thể tại nguyên thần uy áp bên trên cùng Thiên Huyền Tiên Đế chính diện chống lại. Thiên Huyền Tiên Đế cũng là ánh mắt khẽ run, lộ ra một tia kinh ngạc. Khó trách tại Tiên Vương chi cảnh, liền có thể trở thành đế sư. Nguyên thần quả nhiên không tầm thường, bất quá, cũng bèn bèn như thế mà thôi. Sau một khắc, tại Thiên Huyền Tiên Đế trên thân, một cỗ càng cường đại hơn nguyên thần chi lực lại lần nữa áp bách mà đến. Đồng thời lần này, cỗ này nguyên thần chi lực đúng là dung hợp một cỗ cường đại hắc ám lực lượng. Một nháy mắt, tại Tần Phục Thiên quanh thân, vô tận màu đen lan tràn. Tất cả quang mang trong nháy mắt biến mất. Tất cả sắc thái tất cả đều chôn bụi, tính cả lấy hết thảy xung quanh, tất cả đều trong nháy mắt nhìn không thấy. Một cỗ vô tận trống rỗng cảm giác đánh tới. Thiên Huyền Tiên Đế nguyên thần uy áp trực tiếp dung hợp cường đại nguyên thần công kích. Thậm chí sau đó một khắc, tựa như u hồn đồng dạng màu đen, trong nháy mắt xâm nhập Tần Phục Thiên thức hải, hướng phía nguyên thần tràn ngập mà đến. Thiên Huyền Tiên Đế đúng là mong muốn trực tiếp lấy cường đại nguyên thần công kích chi pháp, trực tiếp mạn sát Tần Phục Thiên nguyên thần. Chương 1853, trong nháy mắt thay đổi. Chương 1853, trong nháy mắt thay đổi. Lúc này, bầu không khí rất là kiềm chế, không khí dường như ngưng kết. Tại Tần Phục Thiên quanh thân, càng là có một tầng vô hình uy áp bao phủ, kia là thuộc về Thiên Huyền Tiên Đế bị áp. Lúc này Tần Phục Thiên uy áp dường như hoàn toàn bị áp chế ở thể nội, căn bản là không có cách phóng xuất ra. Đây chính là nguyên thần chi lực giằng co va chạm. Lúc này xem ra, Tần Phục Thiên nguyên thần chi lực dường như hoàn toàn bị Thiên Huyền Tiên Đế nguyên thần chi lực gắt gao áp chế ở trong thức hải, căn bản là không cách nào thẩm thấu ra một tơ một hào. Bên cạnh, Thiên Diệu Tiên Đế, Thiên Lang Tiên Đế bọn người càng là lo lắng. Lúc này bọn hắn lại không cách nào trực tiếp lấy nguyên thần chi lực can thiệp, bởi vì Tần Phục Thiên cùng Thiên Huyền Tiên Đế nguyên thần chi lực đã tạo thành một loại giằng co, bọn hắn cưỡng ép tham gia lời nói, thậm chí khả năng đối Tần Phục Thiên nguyên thần tạo thành tổn thất thật lớn, khả năng ngược lại đưa đến mặt trái tác dụng. Còn một người khác nguyên nhân, đó chính là bọn họ tại thời khắc này có thể cảm nhận được rõ ràng Thiên Huyền Tiên Đế nguyên thần là cỡ nào cường đại, loại kia dường như có thể thôn vệ tất cả hắc ám, để bọn hắn đúng là có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Trừ cái đó ra, Hạo Tinh Tiên Đế, Không Đỏ Tiên Đế, Vô Nhai Tiên Đế bọn người cũng đều là ở một bên nhìn chằm chằm. Cho dù bọn hắn ra tay, Hạo Tinh Tiên Đế bọn người cũng biết trước tiên nhúng tay trong đó. Mà Hạo Tinh Tiên Đế cũng là một cái cùng Thiên Huyền Tiên Đế gần như nổi danh vũ cổ tiên đế. Đồng dạng, Hạo Tinh Tiên Đế bọn người lúc này cũng là đang chú ý Tần Phục Tiên cùng Thiên Huyền Tiên Đế hai người nguyên thần chi lực căng thẳng tình huống. Nhìn thấy Thiên Huyền Tiên Đế đã là vững vàng chiếm thượng phong, những người này thần tình trên mặt đều là lộ ra kiêu căng cùng cười lạnh trào phúng. Cái này Tần Phục Tiên quá mức tùy tiện, căn bản là không biết mình đến cùng bao nhiêu cân lượng, cũng dám cùng Thiên Huyền Tiên Đế giằng co. Hạo Tinh Tiên Đế lắc đầu, đồng thời ở trên người hắn có một cỗ nhàn nhạt uy áp như có như không hướng lấy Thiên Diệu Tiên Đế, Thiên Lang Tiên Đế bên này phóng thích tới. Loại này uy hiếp rõ ràng dễ thấy, chính là nhường Thiên Diệu Tiên Đế mấy người không nên nhúng tay trong đó. Càng nhiều tiên đế lúc này đều là lựa chọn trầm mặc. Dù sao đối với đại đa số tiên đế tới nói, mặc kệ là Tuyết Linh Cung vẫn là Quy Nguyên Sơn, đều không phải là bọn hắn muốn tùy tiện đắc tội thế lực. Cho nên không ngại tọa sơn quan hổ đấu, đồng thời cũng nhìn xem cái này thanh danh lên cao Tần Phục Thiên, đến cùng có cái gì bản lĩnh thật sự. Đến mức lúc này Tần Phục Thiên, nguyên thần của hắn chi lực hoàn toàn chính xác đều dừng lại tại thức hải của mình ở trong. Nhưng cái này cũng không hề là hắn không cách nào đem nguyên thần chi lực thả ra ngoài. mà là hắn tại cảm ứng đến Thiên Huyền Tiên Đế nguyên thần chi lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Phải chăng cùng mình dự liệu như thế? Trên thực tế tại Thiên Huyền Tiên Đế nguyên thần chi lực xâm lấn tới Tần Phục Thiên trong thức hải trong nháy mắt, Tần Phục Thiên liền đã xác định, Thiên Huyền Tiên Đế nguyên thần chi lực căn bản không có biện pháp tổn thương tới hắn. Cho nên, Tần Phục Thiên lấy nguyên thần chi lực bao vây lấy nguyên thần của mình, tùy ý hắc ám xâm nhập vào thức hải, sau đó bao phủ hắn nguyên thần. Đồng thời lúc này Thiên Huyền Tiên Đế cũng bắt đầu cảm giác được một tia không đúng. Ngay từ đầu hắn còn tại âm thầm đắc ý, nguyên thần của mình chi lực không trở ngại chút nào liền xâm nhập vào Tần Phục Thiên thức hải. Cái này Tần Phục Thiên nguyên thần chi lực không khỏi cũng quá yếu đi. Nhưng là, nguyên thần của hắn chi lực bao phủ lại Tần Phục Thiên nguyên thần về sau, rất nhanh liền phát hiện, nguyên thần của mình chi lực cũng không còn cách nào xâm lấn mảy may. Tần Phục Thiên nguyên thần chi lực nhìn dường như rất yếu, nhưng là đem nguyên thần của hắn chăm chú bao khỏa cùng một chỗ, tùy ý Thiên Huyền Tiên Đế nguyên thần chi lực từ khác nhau nơi xa độ, lấy loại bí pháp nào công kích, từ đầu đến cuối đều là giọt nước không lọt, vương như thành đồng. Không sai biệt lắm. Nhưng vào lúc này, Tần Phục Thiên bỗng nhiên nguyên thần chi lực nhẹ nhàng khẽ động. Tại vừa rồi quá trình bên trong, hắn không chỉ xác định Thiên Huyền Tiên Đế nguyên thần chi lực mạnh bao nhiêu, hơn nữa đối Thiên Huyền Tiên Đế trưởng khống tiên linh lực cũng càng rõ ràng hơn. Hắc ám chi lực hoàn toàn chính xác vô cùng thích hợp nguyên thần công pháp tu luyện. Nếu đổi lại là đồng dạng cảnh giới tiên đế, có lẽ cũng ngăn không được Thiên Huyền Tiên Đế nguyên thần công kích. Nhất là tại không có chút nào phòng bị dưới tình huống, thậm chí có thể sẽ bị cái này Thiên Huyền Tiên Đế miểu sát. Tần Phục Thiên thầm nghĩ trong lòng. Nhưng Tần Phục Thiên có thể tuyệt không phải là bình thường tiên đế đủ khả năng so sánh. Cho dù là vũ cổ tiên đế, tại nguyên thần phương diện cũng không có khả năng so Tần Phục Thiên có cường đại hơn lý giải. Và anh. Sau một khắc, Tần Phục Thiên nguyên thần chi lực đống nhiên bộc phát. Vừa rồi tại trong thức hải, như là một đầu yếu đuối tiểu xà đồng dạng nguyên thần, đột nhiên bộc phát ra. Quay quanh tại nguyên thần phía trên những cái kia nguyên thần chi lực, trong nháy mắt liền như là một đầu nộ long. Trong tiếng gào thét, trong lúc đó bộc phát ra dường như khai thiên tích địa đồng dạng lực lượng kinh khủng. Ngay sau đó, một đạo hỏa quang đốt lên hắc ám, trong nháy mắt liền theo sấm sét vang rội, hắc ám hoàn toàn bị khu trục, xâm lấn tới Tần Phục Thiên thể nội tất cả nguyên thần chi lực, ở trong chớp mắt chính là hoàn toàn tiêu tán. Tần Phục Thiên hai con ngươi vừa mở, quanh thân có ánh lửa cùng lôi đình lấp lóe mà ra, đồng thời hắn khí tức cả người cùng vừa rồi đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vừa rồi Tần Phục Thiên tựa như là một tòa trầm mặc núi nhỏ, hoàn toàn bị Thiên Huyền Tiên Đế áp chế. Mà lúc này Tần Phục Thiên đã là trưởng thành là sơn nhạc nguy nga, độc thuộc về hắn uy áp mạnh mẽ, tràn ngập quanh thân, ở trong hư không hóa thành như có như không khí thế, nhường bên cạnh cái khác tiên đế đều là nhịn không được sợ mất mật. Mà một bên khác, kia Thiên Huyền Tiên Đế hoàn toàn là không kịp chuẩn bị. Bên trên một hơi thời gian, hắn còn tại nghĩ hết biện pháp như thế nào cậy mở Tần Phục Thiên nguyên thần phòng ngự. Cái loại cảm giác này tựa như là một đầu mãnh thú tại băn khoăn như thế nào phá mở một cái yếu rùa bị động phòng thủ. Nhưng sau một khắc, cái này yếu rùa bỗng nhiên bộc phát, lúc này mới triển lộ ra chân chính diện mục. Thế này sao lại là yếu rùa, mà là một đầu viễn cổ thần thú huyền vũ? Không kịp chuẩn bị phía dưới, Thiên Huyền Tiên Đế nguyên thần chi lực căn bản là không kịp co vào, xâm nhập vào Tần Phục Thiên trong thức hải. Những cái kia nguyên thần chi lực trong nháy mắt liền bị một cỗ kinh khủng lại hừng hực hỏa diễm cùng sức mạnh sấm sét thiêu đốt thành hư vô. Thậm chí kia có lực lượng kinh khủng phản vệ tới Thiên Huyền Tiên Đế trong thức hải. Thiên Huyền Tiên Đế thức hải bị trong nháy mắt mãnh liệt rung mạnh. Cái này một cái chớp mắt, thân thể của hắn cũng là kịch liệt rung động, cả người thậm chí không bị khống chế lui về sau ra nửa bước. Đột nhiên kịp phản ứng, Thiên Huyền Tiên Đế lúc này mới đứng vững thân hình. Nhưng lại nhìn khuôn mặt của hắn, sắc mặt đã là nổi lên một loại mất tự nhiên tái nhợt. Trung quanh tất cả mọi người cũng đều là vào lúc này trong lòng mạnh mẽ run rẩy một chút. Lần này nguyên thần chi lực va chạm, Tần Phục Thiên vậy mà chiếm cứ thượng phong. Vừa rồi nhìn như Thiên Huyền Tiên Đế áp chế Tần Phục Thiên, thế nhưng là trong nháy mắt, cục diện liền xuất hiện thay đổi. Cái này Tần Phục Thiên, quả nhiên là lợi hại a. Những này tiên đế trong lòng đã là không khỏi đem Tần Phục Thiên địa vị lặng yên cất cao. Đi qua, bọn hắn chỉ là nghe nói qua Tần Phục Thiên chi danh, thậm chí cũng có trước một mực đang bế quan tiên đế vẫn chưa từng nghe nói. Nhưng lần này, Tần Phục Thiên chi danh nhất định hoàn toàn chinh phục những này đứng tại tiên giới đỉnh tiên đế. Chương 1854, Ma Tu Bí Pháp. Chương 1854, Ma Tu Bí Pháp. Thiên Huyền Tiên Đế kịch liệt thở dốc mấy hơi thở, nhưng rất nhanh liền ổn định lại khí tức. Hắn lần nữa dương mắt nhìn về phía Tần Phục Thiên, trong lòng có thật sâu khó có thể tin. Nguyên thần của hắn vậy mà sẽ mạnh mẽ như thế. Đây là bởi vì hắn ở tại thần giới là thần đế nguyên nhân a. Thiên Huyền Tiên Đế trong lòng đủ khả năng nghĩ tới chỉ có loại khả năng này. Lúc này hắn không thể không thừa nhận, Tần Phục Thiên nguyên thần chi lực cũng không kém hắn, thậm chí khả năng so với hắn càng thêm cường đại. Đương nhiên, Thiên Huyền Tiên Đế cũng cho rằng, chủ yếu nhất một nguyên nhân chính là mình tu luyện chính là hắc ám thuộc tính tiên linh lực. Đồng dạng, nguyên thần chi lực ẩn chứa cũng chủ yếu là hắc ám thuộc tính lực lượng. Mà Tần Phục Thiên nguyên thần chi lực lại là ẩn chứa lôi đỉnh cùng hỏa diễm, hai loại lực lượng đều có thể đối nguyên thần của hắn chi lực hình thành cường đại áp chế. Cho nên, Thiên Huyền Tiên Đế đã là có thể khẳng định, chính mình tại nguyên thần chi lực phương diện, căn bản cũng không khả năng đối Tần Phục Thiên hình thành bất kỳ áp chế tác dụng. Bởi vậy Thiên Huyền Tiên Đế cũng không còn dự định lấy nguyên thần chi lực xem như áp chế thủ đoạn. Nhưng ngay lúc này, nhường Thiên Huyền Tiên Đế không kịp chuẩn bị chính là, Tần Phục Thiên nguyên thần chi lực vậy mà hướng phía hắn áp bách đến đây. Thiên Huyền Tiên Đế, ngươi vừa rồi lấy nguyên thần chi lực áp bách ta, hiện tại không ngại thử một chút nguyên thần của ta chi lực như thế nào? Vừa dứt tiếng đồng thời, Tần Phục Thiên nguyên thần chi lực liền đã là như là một tòa núi lớn đồng dạng áp bách tại Thiên Huyền Tiên Đế trên thân. Đồng thời, liền phải hướng phía Thiên Huyền Tiên Đế trong tức hải thấm bảo. Làm cản. Thiên Huyền Tiên Đế nổi giận gầm lên một tiếng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này Tần Phục Thiên vậy mà lại lấy nguyên thần chi lực đảo ngược tới dọa bách hắn. Nhưng Thiên Huyền Tiên Đế rất nhanh liền kịp phản ứng, lúc này đem nguyên thần chi lực vận chuyển tới cực hạn. Tần Phục Thiên ánh mắt bên trong có hỏa diễm cùng lôi đỉnh xen lẫn, đồng thời còn có kim chi lực lượng đang lóe lên. Giờ phút này, hắn tựa như là một cái thiên địa thống trị đồng dạng, lạnh lùng nhìn xem Thiên Huyền Tiên Đế. Thiên Huyền Tiên Đế, quanh thân trường bảo phồng lên, tóc dài bay lên, nguyên thần chi lực cùng tiên linh lực đều là vận chuyển tới cực hạn. Hôm nay thịnh hội, tiên giới tiên đế gần như tề tụ, tại nhiều như vậy tiên đế trước mặt, Thiên Huyền Tiên Đế vốn định muốn triển lộ uy nghiêm của mình, có thể không nghĩ tới, ngược lại bị một cái nhân tài mới nổi đè chế, cái này khiến hắn làm sao có thể chịu được. Hắc ám vĩnh hằng, bất tử bất diệt. Thiên Huyền Tiên Đế lúc này bộc phát ra mạnh nhất nguyên thần bí pháp, tới tiên đế chi cảnh đều có thể tu luyện cường đại nguyên thần đế thuật, mà Thiên Huyền Tiên Đế cái môn này nguyên thần đế thuật càng là vô cùng cường đại, đây là hắn từ ma giới bên kia được đến một môn đế cấp nguyên thần công pháp, không chỉ có thể trợ giúp hắn lớn mạnh nguyên thần, hơn nữa còn có thể xem như một môn cường đại nguyên thần công kích bí pháp. Lúc này, Thiên Huyền Tiên Đế đối mặt Tần Phục Thiên liên tục tạo áp lực, đã là không có bất kỳ cái gì giữ lại, trực tiếp đem môn này nguyên thần đế thuật thi triển đi ra. Oeng! Một cái mắt, càng thêm khí thế cường đại bộc phát. Tại Thiên Huyền Tiên Đế quanh thân, trong nháy mắt đúng là xuất hiện một đoàn hắc ám không gian. Trước đó cùng Tần Phục Thiên nguyên thần chi lực đối kháng, Thiên Huyền Tiên Đế cũng thi triển hắc ám lực lượng nguyên thần chi lực cùng tiên linh lực, nhưng là hắc ám cũng không phải là tính thực chất hiện ra, chỉ là một loại hư vô mờ mịt hắc ám đạo vận. Mà lúc này, đúng là trực tiếp tại quanh thân hiện hóa ra một vùng tăm tối không gian. Mảnh này hắc ám không gian vừa xuất hiện, xung quanh tia sáng chính là trong nháy mắt bị đại lượng thôn vệ. Càng đến gần Thiên Huyền Tiên Đế địa phương, tia sáng càng là mỏng manh. Thậm chí, Thiên Huyền Tiên Đế cả người đều hóa thân trở thành một vùng tăm tối, hoàn toàn dung hợp ở mảnh này hắc ám không gian ở trong. Đồng thời, cường đại hắc ám chi lực cũng hướng phía Tần Phục Thiên áp bách tới. Đến hay lắm. Tần Phục Thiên cười lạnh một tiếng, hắn cũng sớm đã từ Thiên Huyền Tiên Đế nguyên thần chi lực ở trong cảm ứng được thuộc về một loại khác hắc ám lực lượng. Nếu như nói Thiên Huyền Tiên Đế tu luyện bản nguyên hắc ám lực lượng, chỉ là một loại tinh khiết hắc ám chi lực. Như vậy lúc này hắn thi triển ra hắc ám chi lực, chính là ma hóa hắc ám chi lực. Tần Phục Thiên cũng sớm đã tại Thiên Huyền Tiên Đế nguyên thần ở trong bắt được một tia ma hóa hắc ám chi lực. Cho nên Tần Phục Thiên lấy nguyên thần chi lực áp bách Thiên Huyền Tiên Đế, chính là vì bức bách hắn thi triển ra cái môn này bí pháp. Hơn nữa, vừa rồi tại phản vệ Thiên Huyền Tiên Đế nguyên thần thời điểm, Tần Phục Thiên đã là tại đối phương trong thức hải, lưu lại một đạo nguyên thần ấn ký. Tiếp xuống, hắn mà có thể thi triển kinh lôi tỏa hồn kiếm, đến trực tiếp chém giết nguyên thần của đối phương. Rất nhanh, Thiên Huyền Tiên Đế hắc ám không gian, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng phía Tần Phục Thiên bao phủ tới. Ngay tại hắc ám muốn thôn vệ Tần Phục Thiên trong nháy mắt, Tần Phục Thiên trên thân bỗng nhiên bộc phát ra vạn trượng kim quang. Bất động minh vương ấn, kim cương bảo ấn, cửu tiêu tỏa hồn kiếm quyết, phá cho ta. Tần Phục Thiên hét lớn một tiếng, trận trừng hai trong mắt, cả người như là nộ mục kim cương đồng dạng. Hai đạo chí cương chí dương bảo tượng đại ấn đồng thời bộc phát, lơ lửng đỉnh đầu. Kim sắc quang mang như là liệt dương, như là có thể thiêu đốt thế gian vạn vật hồng lô. Trong nháy mắt Thiên Huyền Tiên Đế hắc ám không gian chính là bị thiêu đốt không còn, kim quang trôi đến, tất cả hắc ám tiêu tán, vạn vật quay về hiện hóa. Đồng thời, Tần Phục Thiên nguyên thần chi lực ngưng tụ thành một đạo thần lôi kiếm ảnh, hướng phía Thiên Huyền Tiên Đế mi tâm trực tiếp chém tới. Trong chớp nhoáng này, Thiên Huyền Tiên Đế sắc mặt đại biến. Không tốt, hắn vội vàng thu liễm nguyên thần chi lực, thậm chí không kịp thu liễm nguyên thần chi lực trực tiếp tự hành chặt đứt. Sau đó đóng chặt thức hải chi môn. Sau một khắc, ở trên người hắn, một cái màu đen quân bài nổi lên, ngăn khuất mi tâm của hắn chỗ. Đinh, Tần Phục Thiên nguyên thần chi lực ngưng tụ kiếm ảnh, đâm vào cái này một cái màu đen quân bài phía trên, trong nháy mắt bộc phát ra âm vang tiếng va chạm vang. Kiếm ảnh tiêu tán theo, quân bài chặn lại đạo này nguyên thần lợi kiếm. Cùng những lúc, viên kia màu đen quân bài phía trên chuyển ra xoạt 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 tiếng vang, từng đầu khe hở tùy theo xuất hiện, tùy theo trên đó lực lượng trực tiếp tán loạn, quân bài rơi xuống trên mặt đất, mà Thiên Huyền Tiên Đế càng là không bị khống chế lại lần nữa lui về sau ra hai ba bước, tiếp lấy phun một ngụm máu tươi phun ra. Lần này đám người càng là kinh hãi tột đỉnh. Tần Phục Thiên nguyên thần chi lực vậy mà cường hành tới trình độ này, tiểu xuất sinh, người đáng chết. Thiên Huyền Tiên Đế vừa thẹn lại giận mà nhìn xem Tần Phục Thiên, đồng thời xóa đi vết máu ở khóe miệng. Ha ha, ta đáng chết. Ta nhìn người đáng chết là ngươi mới đúng. Cấu kết ma tộc, ngay cả thi triển nguyên thần bí pháp đều là xuất từ ma tộc, hiện tại ngươi còn có mặt mũi phản bác ta? Tần Phục Thiên mắt lạnh nhìn Thiên Huyền Tiên Đế nói rằng. Thiên Huyền Tiên Đế sắc mặt càng là âm trầm, nhưng hắn lại là âm thanh lạnh lùng nói, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Ta chưa hề cùng ma tộc cấu kết. Bất quá, Thiên Huyền Tiên Đế nói lời, tự nhiên khó mà để cho người ta tin tưởng. Bởi vì vừa rồi rất nhiều người đều thấy được hắn thi triển nguyên thần bí pháp ở trong ẩn chứa ma tộc lực lượng. Thiên Huyền Tiên Đế lại nói, ta tại hư không chiến trường chém giết vô số ma tu, ta vừa rồi thi triển nguyên thần bí pháp chỉ có điều tham khảo một quyển ma tu bí pháp mà thôi. Ngươi tu luyện ma tộc công pháp, vậy ngươi chính là ma tu. Thiên Diệu Tiên Đế lúc này mắt lạnh nhìn Thiên Huyền Tiên Đế, mặc kệ ngươi là tiên đế vẫn là một cái luyện khí cảnh tu sĩ, phàm là ngươi từ tu luyện ma tộc công pháp một phút này bắt đầu, liền mang ý nghĩa ngươi đã phản bội nhân tộc. Thiên Diệu Tiên Đế nói rằng. Thiên Huyền Tiên Đế lại là lạnh lùng liếc qua Thiên Diệu Tiên Đế, nói rằng, buồn cười đến cực điểm. Ta tu luyện ma tộc công pháp, bất quá là vì có thể làm bản thân lớn mạnh, nhờ vào đó có thể tốt hơn chém giết ma tộc. Sao là phản bội nhân tộc mà nói? Lập tức, chung quanh không ít tiên đế, cũng là thay Thiên Huyền Tiên Đế bắt đầu nói chuyện. Ta cảm thấy Thiên Huyền Tiên Đế nói không sai. Đại đạo hẳn là không phân khác biệt, cái gọi là trăm sông đổ về một biển, tất cả tu sĩ cũng là vì truy tìm cao hơn tiên đạo. ma tộc hoàn toàn chính xác có sai lầm lớn, chúng ta cũng hẳn là đem ma tộc coi như là sinh tử chi địch. Nhưng là, ma tộc công pháp làm sai chỗ nào? Chúng ta mượn nhờ ma tộc công pháp, có thể tăng lên chính mình, tốt hơn chém giết ma tu, truy cầu cao hơn tiên đạo, bản thân cái này là không có sai. Hạo Tinh Tiên Đế nói rằng, Hạo Tinh Tiên Đế vừa dứt tiếng, Thương Thanh Tiên Đế, Vô Nhai Tiên Đế, Không Đỏ Tiên Đế bọn người, cũng là nhao nhao mở miệng, thay Thiên Huyền Tiên Đế giải thích. Ha ha, Thiên Diệu Tiên Đế quả thực là muốn bị chọc giận quá mà cười lên. Tần sư, ta còn thực sự là đánh giá thấp những người này mặt dày vô sỉ. Khó trách những người này có thể đem hắc nói thành trắng. Thiên Diệu Tiên Đế nhìn xem Tần Phục Thiên bất đắc dĩ nói rằng, Tần Phục Thiên thì là cười lạnh, công đạo tự tại lòng người. Bọn hắn phải chăng cùng ma tộc cấu kết, kỳ thật rất nhiều người đều là trong lòng tin tưởng. Nhưng là những người này, lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, đơn giản chính là cảm thấy, lúc này đi theo Quy Nguyên Sơn cùng Vô Cực Kiếm Tông còn có thể kiếm một chén canh. Tần Phục Thiên lời nói, nhưng ở đây không ít tiên đế, đều là nhịn không được vẻ mặt khẽ biến. Bởi vì Tần Phục Thiên lời nói, trực tiếp giật ra bọn hắn tấm màn che. Lúc này, Tần Phục Thiên lại âm thanh lạnh lùng nói, lúc này, các ngươi không lấy cả nhân loại sinh tử tồn vòng xem như nhiệm vụ của mình, ngược lại đang tự hỏi cá nhân lợi ích được mất. Ngược lại là bởi vì nghĩ đến có thể đi theo những này ma tu sau lưng, thu hoạch được một chút chỗ tốt, quả thực chính là táng tận thiên lương. Thiên Diệu Tiên Đế cũng là nói rằng, không sai. Thần sư nói hay lắm. Ma tu xâm lấn chúng ta tu tiên giới, giết chết chúng ta nhiều ít đồng tộc. Liền xem như toàn bộ tiên giới, chết tại ma tu trong tay người đều là nhiều không kể xiết. Nhưng mà, các ngươi những người này, thân làm tiên giới tiên đế, lựa chọn đối công đạo làm như không thấy, ngược lại giúp Thiên Huyền cái này lão cẩu nói chuyện. Chẳng lẽ lương tâm thật sẽ không đau không? Ngậm miệng. Có tiên đế chịu đựng không nổi, đột nhiên mở miệng, lạnh lùng trách móc Thiên Diệu Tiên Đế, Thiên Diệu Tiên Đế, nghĩ muốn ở chỗ này miệng đầy đại nghĩa, Thiên Huyền Tiên Đế có hay không cấu kết ma tu vẫn là hai chuyện, chúng ta như thế nào làm việc, lúc nào đến phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Đây là người tán tu tiên đế, tên là Yêu Thiên Tiên Đế, đã tại tiên giới thành danh hồi lâu, chứng đạo xưng đế thời gian so Thiên Diệu Tiên Đế còn muốn càng thêm lâu dài. Lúc này bị Thiên Diệu Tiên Đế miệng ai, tự nhiên là cảm giác mất mặt, chính là mở miệng phản kích. Ha ha ha. Yêu Thiên Tiên Đế, thế nào, bị ta đâm chọt chỗ đau? Thiên Diệu Tiên Đế cười to, ngươi liền cùng Thiên Huyền lão cẩu một cái đức hạnh, dám làm không dám nhận, ta Thiên Diệu xem thường ngươi loại phế vật này. Ngươi, Thiên Diệu Tiên Đế, hôm nay Đông Đảo Tiên Đế đạo hữu tề tụ ở đây, ta không muốn cùng ngươi huyên náo quá lung túng. Yêu Thiên Tiên Đế khẽ nói. Ha ha. Thiên Diệu Tiên Đế lại là cười to nói, có gì khó chịu không khó có thể, cùng lắm thì chúng ta đánh một trận. Yêu Thiên, ta không có nhớ lầm, lần trước ngươi thế nhưng là bại tướng dưới tay ta. Yêu Thiên Tiên Đế nghe vậy, cười lạnh một tiếng, Thiên Diệu Tiên Đế, ta không phải thật sự sợ ngươi. Lần trước là ta bại bởi ngươi, nhưng bây giờ đi qua lâu như vậy, tái chiến một trận ai thắng ai thua còn khó nói. Vậy thì đến a. Thiên Diệu Tiên Đế cười lạnh một tiếng, trên thân tiên linh lực bạo dũng. Thiên Diệu Tiên Đế, đừng làm loạn. Nhưng ngay lúc này, Thiên Lang Tiên Đế bỗng nhiên lên tiếng, đồng thời lấy ánh mắt ra hiệu Thiên Diệu Tiên Đế. Thiên Diệu Tiên Đế trong nháy mắt liền hiểu Thiên Lang Tiên Đế ý tứ. Thiên Lang Tiên Đế ánh mắt có ý riêng. Nguyên lai, Yêu Thiên Tiên Đế sở dĩ bỗng nhiên đứng ra làm chim đầu đàn, chính là có người thụ ý người, chính là Thiên Huyền Tiên Đế. Thiên Huyền Tiên Đế không chỉ thụ ý Yêu Thiên Tiên Đế, ngoài ra còn có cái khác mấy tên tiên đế, đều là ngao ngoe muốn động. Hiển nhiên, bọn hắn chính là cố ý bước lên Tần Phục Thiên bên người những này tiên đế lựa giận. Chờ Tần Phục Thiên bên người tiên đế đều bị kiềm chế, kia Thiên Huyền Tiên Đế liền có tốt hơn nắm chắc trực tiếp đối Tần Phục Thiên ra tay. Thiên Huyền Tiên Đế mặc dù tại nguyên thần chi lực đối kháng bên trên bại bởi Tần Phục Thiên, nhưng là hắn cũng không cho là mình không thể giết Tần Phục Thiên. Tương phản, nguyên thần chi lực thua với Tần Phục Thiên, chỉ là bởi vì chủ quan, nhường Tần Phục Thiên tại trong đầu của hắn lưu lại một đạo tỏa hồn ấn ký. Nếu như chân chính bằng vào thực lực chiến đấu, Thiên Huyền Tiên Đế cho là mình có thể trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể thu hoạch Tần Phục Thiên tính mệnh. Tần Phục Thiên tự nhiên cũng nhìn ra Thiên Huyền Tiên Đế ý đồ. Bất quá hắn lại là không sợ, bởi vì hắn không tin Thiên Huyền Tiên Đế có thể giết hắn, chớ đừng nói chi là trong khoảng thời gian ngắn giết hắn. Tốt. Thiên Diệu Tiên Đế, lần này chúng ta tới nơi này là vì Thiên Nguyên Sơn, đến mức sự tình khác vẫn là tạm thời gác lại a. Một tên khác tiên đế đứng ra, tên này tiên đế chính là Kim Ô Tiên Đế. Kim Ô Tiên Đế đồng dạng tại tiên giới thành danh hồi lâu, hơn nữa người này cũng không phải là Quy Nguyên Sơn cùng Vô Cực Tiên Tông trận doanh người. Kim Ô Tiên Đế cũng nhìn ra hai phe dương cung bạc kiếm, bất quá đối với bọn hắn những này trung lập tiên đế tới nói, chuyện quan trọng nhất vẫn là Thiên Nguyên Sơn bên trong cơ duyên. Ngoại trừ Kim Ô Tiên Đế bên ngoài, mặt khác không ít tiên đế cũng đều là đứng ra khuyên giải. Nhưng ngay lúc này, một thanh âm lại là đống nhiên từ phía sau truyền đến. Tần Phục Tiên, giữa chúng ta 5 năm ước hẹn, ngươi còn từng nhớ kỹ? Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy thân mang một bộ màu đen giáp trụ Diệp Bắc Hàn, mặt lạnh lấy cất bước đi tới. Trên người hắn cường đại sát ý phun trào, một đôi tròng mắt dường như nhìn người sắp chết đồng dạng mà nhìn xem Tần Phục Tiên. Đồng thời, tại Diệp Bắc Hàn bên người thì là Vũ Văn Tiên Thành. Tần Phục Tiên, chúng ta 5 năm trước ước định, 5 năm về sau, đăng sinh tử đài, nhất quyết sinh tử. Ngươi còn nhớ rõ? Vũ Văn Tiên Thành cũng là lạnh giọng nói rằng. Đông đảo tiên đế ánh mắt lập tức nhìn về phía Vũ Văn Tiên Thành cùng Diệp Bắc Hàn. Không ít người cũng bắt đầu hỏi thăm đến, Tần Phục Thiên cùng Vũ Văn Tiên Thành, Diệp Bắc Hàn ở giữa, rốt cuộc có gì ân oán? Tần Phục Thiên hai mắt nhắm lại, ngẩng đầu nhìn về phía hai người này, tùy theo đạm mạc nói rằng, như thế nào không nhớ rõ. Nhìn hai vị ý tứ, dường như nhất quyết sinh tử ngay tại hôm nay phải không? Không sai. Tần Phục Thiên, ngay tại hôm nay. Ngươi nếu là không dám, cũng có thể không lên sinh tử đài, ta cùng Tiên Thành Tiên Vương, ngược lại là không có miễn cưỡng ngươi. Diệp Bắc Hàn cười lạnh nói. Chương 1855, phong tỏa sinh tử chiến đài. Chương 1855, phong tỏa sinh tử chiến đài. Tần Phục Thiên lạnh lùng cười một tiếng, sinh tử đài ước hẹn, há chẳng phải trò đùa. Đã 5 năm ước hẹn đã đến, vậy thì mở ra sinh tử chiến đài a. Tần Phục Thiên trả lời rất là gọn gàng. Đồng thời ở trên người hắn, một cỗ chiến ý vô hình tùy theo tràn ngập ra. Diệp Bắc Hàn cười lạnh một tiếng, hắn mong muốn chính là Tần Phục Thiên thái độ như vậy. Nói thật, hắn vẫn thật là lo lắng Tần Phục Thiên không dám lên sinh tử đài. Sinh tử đài liền đứng ở nơi này, hôm nay vừa vặn làm cho cả tiên giới cộng đồng làm một cái chứng kiến, như thế nào? Diệp Bắc Hàn lại hỏi. Tự nhiên không có vấn đề. Tần Phục Thiên gật đầu. Tốt. Diệp Bắc Hàn tùy theo ánh mắt đảo qua bốn phía, đồng thời hướng phía đám người chắp tay nói rằng, chư vị tiền bối, đạo hữu, ta cùng Thiên Thành Thiên Vương, 5 năm trước đó chính là cùng Tần Phục Thiên từng có sinh tử ước định. Bây giờ thời gian tính ra, 5 năm đã là còn thừa không có mấy. Hôm nay chính là quyết định ở chỗ này thiết lập sinh tử chiến đài, ta, Thiên Thành Thiên Vương, đem cùng Tần Phục Thiên cùng đăng sinh tử chiến đài, quyết chiến sinh tử. Còn mời ở đây tất cả tiên đế tiền bối, tất cả đạo hữu, cùng thế hệ, cùng nhau làm chứng. Vũ Văn Thiên Thành cũng là chắp tay nói rằng, Tần Phục Thiên giết con ta Vũ Văn Nguyên, đồng dạng đồ hại Bắc Hàn đạo hữu Tôn Nhi Diệt Đình. Cho nên chúng ta mới có thể cùng Tần Phục Thiên có không thể hóa giải huyết hải thâm cửu. Nếu không, chúng ta tự nhiên cũng không có khả năng tại dị tộc nhìn chằm chằm lúc, cùng tiên giới cùng thế hệ sinh tử tương hướng. Cho nên, hy vọng chư vị tiền bối, đạo hữu có thể lý giải. Đồng dạng, cũng là cộng đồng làm một cái chứng kiến. Tại sinh tử trên này, hoặc là ta cùng Bắc Hàn đạo hữu bỏ mình, hoặc là Tần Phục Thiên mất mạng trên này. Trung quanh những cái kia tiên đế, tiên vương nghe được Diệp Bắc Hàn cùng Vũ Văn Thiên Thành lời nói về sau, cũng đều hiểu được. Nguyên lai hai người này cùng Tần Phục Thiên ở giữa, lại còn có bực này huyết hải thâm cửu. Ngay cả như vậy, vậy thì chờ sinh tử đài, sinh tử bất luận. Hai phe bất luận ai thắng ai bại, trong đó một phương tông môn đều không được có bất kỳ truy cứu hành vi. Kim Ô Tiên Đế lúc này nói rằng, Kim Ô Tiên Đế vẫn là có nhất định hy vọng, không chỉ bởi vì hắn là một tên trung lập tiên đế, càng là bởi vì thực lực của hắn, tại tất cả tiên đế ở trong, tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất tồn tại. Rất nhanh, sinh tử đài bắt đầu dựng. Sinh tử đài dựng cũng không tính rất khó, cũng là dùng đặc thù pháp bảo dựng mà thành. Bất quá, cái này một tòa sinh tử đài, địa vực bao la, trực tiếp bao trùm trên trăm tòa kéo dài sân phong, cơ hồ đem Thiên Nguyên Sơn sẽ phải giáng lâm phiến khu vực này đều bao phủ trong đó. Cái gọi là sinh tử đài, cũng không có sát thực lôi đài giữa thiên địa, núi non sông ngòi, đều có thể là sinh tử chiến đài. Bất quá, tại tòa này vô hình sinh tử chiến đài bốn phía, lại là có từng tòa trận pháp cấm chế. Những trận pháp này cấm chế, chính là trận bàn kích phát, tạo thành tổ hợp hình pháp trận, đem ở giữa sinh tử chiến đài ngăn cách ở trong đó. Một khi sinh tử chiến mở ra, sinh tử chiến đài ở trong chiến đấu giả, chính là không thể tùy ý rời đi, trừ phi trong đó một phương chiến tử. Sinh tử chiến đài, không chết không thôi, chính là ý này. Không đến nửa canh giờ, một tòa khổng lồ sinh tử chiến đài chính là bố trí hình thành. Tại mảnh này khu vực hạch tâm tiên đế, tiên vương tự nhiên là biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là càng xa chỗ, khu vực bên ngoài những tu sĩ kia, còn không biết rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá rất nhanh có liên quan tới Tần Phục Tiên muốn cùng Thiên Thành Tiên Vương, Bắc Hàn Tiên Vương sinh tử chi chiến tin tức chính là truyền ra. Lần này, như là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tin tức càng là càng truyền càng xa, càng nhiều tu sĩ đi nơi đây, chính là vì có thể tận mắt nhìn thấy Tần Phục Thiên cùng Thiên Thành Tiên Vương, Bắc Hàn Tiên Vương sinh tử chi chiến. Thiên Thành Tiên Vương cùng Bắc Hàn Tiên Vương đều là tiếng tăm lừng lẫy tiên vương. Mặc dù không kịp tiên đế phong thái, nhưng cũng là tuyệt đại đa số tu sĩ trong mắt như là vô địch đồng dạng tồn tại. Mà Tần Phục Thiên, mặc dù danh khí cũng rất lớn, nhất là Phục Thiên Linh căn tu luyện pháp, nhường hắn đã là nổi tiếng. Nhưng là, tại thực lực chân chính so đấu phương diện, xem trọng hắn người vẫn là rất ít. Bất quá, cuối cùng tình hình chiến đấu như thế nào, đến cùng ai sống ai chết, chỉ có đến cuối cùng mới có kết luận. Sinh tử chiến đài đã thành. Sinh tử quyết đấu song phương chuẩn bị lên đài. Kim Ô Tiên Đế lúc này đứng tại sinh tử chiến đài trước, tuyên bố sinh tử chi chiến muốn bắt đầu. Hắn là lần này sinh tử chi chiến giám sát người. Đây cũng là Tuyết Linh Cung cùng Quy Nguyên Sơn, Vô Cực Tiên Tông cộng đồng đề cử đi ra người chủ trì. Thiên Thành Tiên Vương, Bắc Hàn Tiên Vương, lúc này đã là từ trong đám người đi ra, bay thẳng thân tiến vào sinh tử chiến đài khu vực. Tùy theo ánh mắt hai người hướng phía Tần Phục Thiên nhìn bên này đến. Tần Phục Thiên, còn đang chờ cái gì? Chẳng lẽ lúc này, ngươi lại sợ phải không? Thiên Thành Tiên Vương lạnh giọng hỏi. Tần Phục Thiên thản nhiên cười, tại từng tia ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, từ Tuyết Linh Cung trong mọi người đi tới. Bất quá, ngay tại hắn sắp lên đài thời điểm, Diệp Bắc Hàn đỗng nhiên nói rằng, chờ một chút. Đám người nhìn về phía Diệp Bắc Hàn, không biết rõ hắn là có ý gì. Diệp Bắc Hàn lại là nhìn về phía Kim Ô Tiên Đế nói rằng, Kim Ô tiền bối, ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Ngươi nói. Kim Ô Tiên Đế khẽ gật đầu. Diệp Bắc Hàn nói rằng, nếu là sinh tử chi chiến, như vậy, ta đề nghị phong tỏa sinh tử chiến đài. Kim Ô Tiên Đế nói rằng, pháp trận cấm chế đã mở ra, không quyết sinh tử, không thể rời đi sinh tử đài. Không chỉ như thế, Diệp Bắc Hàn tiếp tục nói, ý của ta là, trận pháp cấm chế nhất định phải còn muốn phòng ngừa người bên ngoài tiến vào pháp trận. Dạng này mặc kệ chiến cuộc như thế nào, sinh tử chiến đài người bên ngoài đều không thể can thiệp tới sinh tử chiến đài bên trong tình hình chiến đấu. Kim Ô Tiên Đế nghe vậy, không khỏi nhìn về phía Thiên Huyền Tiên Đế cùng Thiên Diệu Tiên Đế bọn người. Mặc dù nói sinh tử chi chiến, nhưng thường thường sinh tử chi chiến tới yếu quyết sinh thời điểm chết, đều sẽ có người lên đài can thiệp. Dù sao có đôi khi sinh tử chi chiến ước định, chỉ là cược nhất thời chi khí. Thật tới muốn điểm sinh thời điểm chết, thường thường lại sẽ xuất hiện cơ hội xoay chuyển. Mà Diệp Bắc Hàn đề nghị như vậy, chính là muốn đem bất kỳ chuyển cơ khả năng đóng chặt hoàn toàn. Thiên Diệu Tiên Đế, ngươi cảm thấy thế nào? Kim Ô Tiên Đế lúc này nhìn về phía Thiên Diệu Tiên Đế hỏi. Thiên Diệu Tiên Đế trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn sao lại không biết Diệp Bắc Hàn đang suy nghĩ gì? Bất quá, Thiên Diệu Tiên Đế tự nhiên đối Tần Phục Thiên thực lực có tuyệt đối tin tưởng. Muốn nói Tần Phục Thiên đối chiến Tiên Đế, có lẽ không có nắm chắc. Nhưng liền hai cái này tiên vương, căn bản cũng không đủ Tần Phục Thiên nhìn. Đương nhiên, trong lòng nghĩ như vậy, Thiên Diệu Tiên Đế ngoài miệng vẫn là nói, ta cảm thấy, cũng là không cần như thế à. Nhưng Thiên Diệu Tiên Đế vừa dứt tiếng, một bên khác Thiên Huyền Tiên Đế thì là nói rằng, thế nào? Thiên Diệu Tiên Đế, chẳng lẽ ngươi còn muốn tại bọn hắn sinh tử chi chiến thời điểm nhúng tay vào à? Đó cũng không phải. Chẳng qua là cảm thấy, có lẽ chuyện không cần làm như thế tuyệt. Thiên Diệu Tiên Đế nói. Thiên Huyền Tiên Đế thì là cười lạnh nói, bọn hắn đều đã là không đội trời chung huyết hải thâm cửu, còn có cái gì làm tuyệt không làm tuyệt. Ta nhìn Diệp Bắc Hàn đề nghị cũng không tệ. Phong tỏa sinh tử chiến đài, bất luận kẻ nào không được lấy bất kỳ lý do gì can thiệp, người vi phạm tất cả mọi người hết thảy tru diệt. Chương 1856, trấn áp Vũ Văn Tiên Hành. Chương 1856, trấn áp Vũ Văn Tiên Hành. Thiên Huyền Tiên Đế lạnh lùng dứt lời, ánh mắt tùy theo đảo qua đám người. Tại phía sau hắn, Hạo Tinh Tiên Đế, Thương Thanh Tiên Đế bọn người thì là nhao nhao mở miệng phụ họa. Trên chiến đài, Diệp Bắc Hàn cùng Vũ Văn Tiên Hành cũng là mắt lạnh nhìn Tần Phục Tiên. Thiên Diệu Tiên Đế cũng là nhìn xem Tần Phục Tiên, ánh mắt cũng là toát ra có chút lo lắng. Tần Phục Thiên trong lòng không khỏi âm thầm cười một tiếng, hắn làm sao không biết rõ Thiên Diệu Tiên Đế kỳ thực là ở trong lòng cười trên nỗi đau của người khác. Thiên Diệu Tiên Đế, đã bọn hắn khăng khăng yêu cầu như thế, vậy thì thỏa mãn bọn hắn a. Tần Phục Thiên từ tốn nói. Thiên Diệu Tiên Đế nghe vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, vậy cũng chỉ có như thế. Thiên Huyền Tiên Đế nghe được Thiên Diệu Tiên Đế nói như vậy, lúc này hướng phía Kim Ô Tiên Đế nói rằng, Kim Ô Tiên Đế, ngươi cũng nghe tới. Đây là bọn hắn bằng lòng. Đã như vậy, phong tỏa sinh tử chiến đại a. Tới lúc này, Kim Ô Tiên Đế tự nhiên cũng không tốt nói thêm gì nữa. Hắn chỉ có thể nhẹ gật đầu, sau đó nói rằng, phong tỏa sinh tử chiến này, cứ dựa theo bình thường phương thức, luyện chế hai cái ngọc phù. Chỉ có hai cái ngọc phù đồng thời kích phát, mới có thể mở ra tiến vào sinh tử chiến đài thông đạo. Kim Ô Tiên Đế dứt lời, bắt đầu luyện chế ngọc phù. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, hai cái thuần bạch sắc ngọc phù chính là rất nhanh luyện chế hoàn thành. Thiên Huyền Tiên Đế, Thiên Diệu Tiên Đế, hai người các ngươi, một người một cái ngọc phù. Kim Ô Tiên Đế đem hai cái ngọc phù phân biệt giao cho Thiên Huyền Tiên Đế cùng Thiên Diệu Tiên Đế. Thiên Huyền Tiên Đế thu ngọc phù, lặng lẽ lườm Thiên Diệu Tiên Đế một cái, liền đem ngọc phù ném vào trong túi chứa đồ. Mà Thiên Diệu Tiên Đế thì là tay nắm lấy ngọc phù, lùi qua một bên. Ngọc phù phân phối hoàn tất, hiện tại sinh tử chi chiến chính thức bắt đầu. Theo Kim Ô Tiên Đế vừa dứt tiếng, sinh tử chiến đài ở trong, một cỗ khí tức túc sắt trong lúc đó tràn ngập ra. Thiên Thành Tiên Vương bước đầu tiên bước ra, thân hình đạp đến giữa không trung, đồng thời Thiên Thành kiếm tại đỉnh đầu của hắn lơ lửng đi ra. Lúc này Thiên Thành Tiên Vương tựa như là một cái bệ nghệ thiên hạ quân vương, cường đại vương giả khí tức, hướng phía Tần Phục Thiên áp bách tới. Tần Phục Thiên một bộ áo trắng, đứng chắc tay, lãnh đạm nhìn xem Vũ Văn Thiên Thành. Đối mặt Vũ Văn Thiên Thành khí tức áp bách, cũng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Thiên Thành Tiên Vương, không cần cố làm ra vẻ. Ngay cả Thiên Huyền lão cẩu nguyên thần chi lực cũng không bằng ta, ngươi điểm này con rùa khí thế, cũng không cần ở trước mặt ta hiển lộ. Tần Phục Thiên nhàn nhạt mở miệng, không nhanh không chậm nói rằng. Sinh tử chiến đài bên ngoài, Thiên Huyền Tiên Đế nghe được Tần Phục Thiên lời nói, không khỏi vẻ mặt biến cực kỳ khó coi. Tần Phục Thiên nguyên thần chi lực hoàn toàn chính xác không kém gì hắn, nhưng là trực tiếp đục mạ hắn là Thiên Huyền lão cẩu, đây quả thực là ở trước mặt tất cả mọi người mạnh mẽ quất hắn cái tát. Hắn đường đường tiên đế, cao cao tại thượng, vô số tu sĩ kính ngưỡng người tồn tại, lại bị người chửi thành lão cẩu. Tức chết người vậy. Hừ, cho tới bây giờ còn tại miệng tiện, lập tức liền phải chết. Đến lúc đó nhìn xem ngươi trương này miệng túi, còn có thể hay không miệng tiện. Thiên Huyền Tiên Đế cười lạnh. Thiên Thành Tiên Vương cũng là trong nháy mắt minh bạch, nguyên thần chi lực phương diện, hắn không có khả năng chiếm cứ tới bất kỳ ưu thế nào, lập tức thôi động đỉnh đầu trôi kia Thiên Thành kiếm, kiếm quyết nắn phía dưới, trong nháy mắt một đạo sáng chói như là như lưu tinh kiếm mang, chính là hướng phía Tần Phục Thiên chém giết mà đến. Một kiếm này ra, Thiên Thành Tiên Vương loại kia quân lâm thiên hạ khí thế chính là càng thêm mạnh mẽ. Thiên Thành Tiên Vương tại rất nhiều năm trước đó chính là vấn đỉnh Tiên Vương cấp độ cường giả đỉnh cao. Chết tại Thiên Thành kiếm phía dưới Tiên Vương, đều có kém không nhiều một tay số lượng. Lúc này một kiếm này ra, ở đây không ít tiên đế đều là vì cảm giác tới kinh diễm. Những tiên vương kia, càng là nguyên một đám không khỏi ở trong lòng cân nhắc. Nếu như mình đối đầu Thiên Thành Tiên Vương, đối mặt Thiên Thành Tiên Vương như thế kiếm ý bén nhọn, đến tột cùng như thế nào ngăn cản? Đến mức Diệp Bắc Hàn, lúc này cũng là đứng ở một bên, khẽ gật đầu. Hắn không có vội vã ra tay. Thứ nhất, đang nhìn hắn xem ra, có lẽ chính mình căn bản không cần ra tay. Thứ hai, hắn cũng là đang chờ đợi thời gian, nếu như Tần Phục Thiên thật cùng Thiên Thành Tiên Vương chiến đấu khó phân sắc thu, vậy hắn liền sẽ tìm đúng cơ hội, đống nhiên giết bảo, thậm chí một chiêu chí mạng. Đến mức Tần Phục Thiên, thì là tại Thiên Thành Tiên Vương xuất kiếm trong nháy mắt, cũng là bước ra một bước, đón Thiên Thành kiếm phong mang đi vào thiên khung phía trên. Ngay sau đó, hắn một tay đánh ra. Cường đại tiên linh lực tại Tần Phục Thiên trên lòng bàn tay trong lúc đó bạo dũng mà ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái che khuất bầu trời cự trường. Nước địa trường. Tần Phục Thiên lấy trực tiếp nhất thủ đoạn công kích, đánh ra một trường này, đón lấy Thiên Thành kiếm. Ầm ầm. Hư không cự chiến, như là kinh lôi nổ tung, trường ảnh trùng 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 điệp điệp, trong nháy mắt đem hư không xé rách. Giờ phút này, Tần Phục Thiên khí tức cũng theo đó bộc phát ra. Tiên Vương đỉnh phong. Bao quát Thiên Thành Tiên Vương ở bên trong, tất cả mọi người đã là nhìn ra Tần Phục Thiên tu vi. Tần Phục Tiên thình lình đã là đăng lâm Tiên Vương đỉnh phong. Thời gian 5 năm, Diệp Bắc Hàn cũng không nhịn được hai mắt nhắm lại, ban đầu ở hắn cùng Tiên Thành Tiên Vương chặn giết Tần Phục Tiên thời điểm, cái sau vừa mới phi thăng tiên giới không lâu, khi đó dường như vẫn chỉ là một cái mới vừa vào Kim Tiên chi cảnh sâu kiến. Mà bây giờ, lúc này mới bao lâu, vậy mà liền đã là Tiên Vương đỉnh phong. Kẻ này đoạn không thể lưu lại. Ngay tại Diệp Bắc Hàn trong lòng tổn thức thời điểm, không trung đã là chuyển đến một tiếng ầm ầm nổ vang. Tần Phục Tiên tiên linh bàn tay đã là đánh vào Thiên Thành kiếm phía trên. Trong chốc lát, kiếm mang trong nháy mắt chốt bụi. Oanh một tiếng, Thiên Thành kiếm bay rất ra ngoài, đồng dạng Thiên Thành Tiên Vương cũng không bị khống chế bị đánh bay ra trên trăm trượng. Tiếp lấy hắn phun một ngụm máu tươi liền phun tới. Cái này, tất cả mọi người thấy cảnh này đều là kinh hãi không thôi. Tần Phục Thiên thực lực, vậy mà cường hành tới trình độ này. Hai người đồng dạng đều là Tiên Vương đỉnh phong, nhưng mà Tần Phục Thiên vẹn vẹn tùy ý một trường, liền đem Thiên Thành Tiên Vương đánh bay thổ huyết. Thiên Thành Tiên Vương, cái này thời gian 5 năm, ngươi thật đúng là một chút tiến bộ đều không có. Tần Phục Thiên có chút thất vọng lắc đầu, tiếp xuống, đến phiên ta xuất thủ. Ta một trường này, hy vọng ngươi có thể tiếp được. Còn chưa dứt lời hạ, Tần Phục Thiên chính là lần nữa vừa xài bước ra. Hư không tùy theo lại là mãnh liệt run lên. Tiếp lấy, bàn tay rơi xuống, như sơn nhạc băng lâm. Thiên địa tự chiến. Thiên Thành Tiên Vương sắc mặt đại biến, Tần Phục Thiên một trường này rơi xuống, thế giới tựa như trong nháy mắt bị chấn áp dưới một trường này. Phá cho ta. Vũ Văn Tiên Thành gầm nhẹ, Thiên Thành kiếm bay ra, đồng thời còn có mặt khác 16 thanh kiếm cùng nhau gào thét mà ra. 17 thanh tiên kiếm trên không trung trong nháy mắt hóa thành một tòa cường đại kiếm trận. Kiếm trận như rừng, kiếm quang như hồng, hướng phía Tần Phục Thiên đại trưởng ấn đánh thẳng tới. Không sai mà sau một khắc, rầm rầm rầm. Tiếng vang thanh âm không ngừng truyền đến. Mỗi một trôi phi kiếm, tại chạm đến Tần Phục Thiên đại trưởng ấn trong nháy mắt, chính là bạo liệt ra thành một ánh lửa. 16 đoàn ánh lửa tuần tự nổ tung, chỉ còn lại có cuối cùng một thanh tiên thành kiếm, bị to lớn uy thế ép tới không ngừng vỡ vụn. Sau đó, to lớn trưởng ấn chấn áp tại Vũ Văn Tiên Thành trên đỉnh đầu. Vũ Văn Tiên Thành hai mắt đột nhiên trợn trừng, tiếp theo tại trong con mắt hắn, xuất hiện từng đầu yếu ớt dây tóc khe hở. Sau một khắc, đầu của hắn cũng theo đó xuất hiện khe hở, hơn nữa tất cả khe hở đồng thời hướng phía toàn bộ thân hình lan tràn ra. Bành! Theo bịch một tiếng vang trầm, một đoàn huyết vụ trên không trung nổ tung. Vũ Văn Tiên Thành nhục thân cùng nguyên thần đồng thời chôn bụi. Tê! Tất cả quan chiến người đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất là nơi xa quan chiến những tu sĩ kia, bọn hắn thấy tận mắt một tên tiên vương mất mạng. Hơn nữa tên này tiên vương chính là thành danh đã lâu đỉnh phong tiên vương Vũ Văn Tiên Thành. Lần này, tất cả mọi người trong suy nghĩ đối với Tần Phục Thiên cách nhìn cũng là trong nháy mắt cải biến. Tần Phục Thiên tuyệt đối có đủ thực lực. Diệp Bắc Hàn trong lòng cũng là mạnh mẽ co quắp một chút. Không thể không thừa nhận một điểm là chính mình quá mức xem thường Tần Phục Thiên. Không chỉ là hắn, Vũ Văn Tiên Thành cũng là, Thiên Huyền Tiên Đế cũng là. Thời gian 5 năm, tại cái này Tần Phục Thiên trên thân, vậy mà đã xảy ra biến hóa lớn như vậy. Kỳ thật, Diệp Bắc Hàn là nhìn tận mắt Tần Phục Thiên trưởng thành. Nhưng là, hắn vẫn như cũ không rõ ràng Tần Phục Thiên đến tột cùng phát triển đến như thế nào độ cao. Hắn coi là Tần Phục Thiên cho dù lại trưởng thành, cũng không có khả năng trưởng thành đến Vũ Văn Tiên Thành độ cao, nhưng mà trên thực tế, cũng không phải là như thế. Tới ngươi. Lúc này, Tần Phục Thiên ánh mắt cũng là rơi vào Diệp Bắc Hàn trên thân, đồng thời tại Tần Phục Thiên trong tay, lôi thạch đao cũng theo đó nổi lên, ngươi cũng không cần giấu giếm nữa thực lực của mình, Bắc Hàn Tiên Đế. Tần Phục Thiên đối Diệp Bắc Hàn xưng hô, nhường cơ hội tất cả mọi người là lộ ra vẻ nghi hoặc. Bắc Hàn Tiên Đế? Diệp Bắc Hàn, chẳng lẽ không phải tiên vương a? Hắn lúc nào đột phá đến tiên đế chi cảnh? Ngay tại tất cả mọi người nghi ngờ thời điểm, tại Diệp Bắc Hàn trên thân, khí tức đột nhiên biến không giống nhau. Thuộc về tiên đế khí tức bắt đầu từ từ hiện lộ ra. Lúc này, Diệp Bắc Hàn trong lòng cũng rất là kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, Tần Phục Thiên vậy mà biết hắn là tiên đế, hơn nữa từ Tần Phục Thiên mây trôi nước chảy đồng dạng biểu lộ đến xem, hiển nhiên hắn cũng sớm đã nhìn ra chính mình là tiên đế. Tần Phục Thiên, hắn biết rất rõ ràng ta là tiên đế, còn cùng ta, Vũ Văn Tiên Thành đằng sinh tử đại, hiển nhiên căn bản cũng không sợ ta là tiên đế. Diệp Bắc Hàn tới lúc này, trong lòng đã là biết rõ vô cùng. Chỉ sợ chính mình nguyên bản ẩn nấp tu vi cách làm căn bản chính là vẽ vời thêm chuyện. Bất quá đã đến một bước này, tự nhiên cũng lại không có lùi bước khả năng. Vâng. Diệp Bắc Hàn quanh thân khí tức đột nhiên nổ tung, một cỗ băng lãnh tới cực điểm hàn ý quét sạch hư không. Đế văn trên không trung xen lẫn, độc thuộc tại tiên đế lực lượng cùng ý áp tràn ngập ra. Tất cả mọi người vào lúc này hoàn toàn hiểu được. Diệp Bắc Hàn sớm đã không phải cái gì Bắc Hàn Tiên Vương, hắn hôm nay đã là Bắc Hàn Tiên Đế. Tiên Đế, Tiên Vương, có đôi khi chỉ là cách xa một bước, nhưng chính là một bước này, lại là như là cách biệt một trời. Tần Phục Thiên có thể một trưởng trấn sát Thiên Thành Tiên Vương, kia đối mặt Bắc Hàn Tiên Đế lại sẽ có như thế nào biểu hiện? Ngay tại tất cả mọi người chờ mong tiếp xuống trận chiến đấu này thời điểm, Tần Phục Thiên đã là xuất thủ trước. Ầm ầm, lôi đình nghênh minh. Tần Phục Thiên thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Làm xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là hóa thành một tia chớp đi tới Bắc Hàn Tiên Đế trước người. Tiếp lấy Tần Phục Thiên trong tay lôi thạch đao giữa trời chém xuống. Bá. Tần Phục Thiên tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thân pháp như là lôi đình, đồng thời giơ tay chém xuống, đao mang trong nháy mắt bao phủ Bắc Hàn Tiên Đế. Bắc Hàn Tiên Đế con ngươi hơi co lại, trong tay một cây trường thương màu đen đột nhiên đâm ra, đón lấy Tần Phục Thiên lưới đao. Vâng. Sau một khắc, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt đột nhiên đụng vào nhau. Trong nháy mắt bạo hưởng chuyển đến. Nhưng cùng lúc, Diệp Bắc Hàn toàn bộ thân hình trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đập vào trên một ngọn núi mặt. Ầm ầm. Đỉnh núi kia trực tiếp sụp đổ. Mà Tần Phục Thiên thì là đứng ở trong hư không, trong tay vẫn như cũ xách theo lôi thạch đao, như núi lớn sừng sững bất động. Lần va chạm đầu tiên, Tần Phục Thiên vậy mà toàn thắng. Ngay tại mấy hơi thở về sau, Bắc Hàn Tiên Đế từ loạn thạch bên trong bỏ ra. Nhưng liền trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, Tần Phục Thiên cũng là lần nữa hóa thành một tia chớp áp sát tới. Đồng thời Tần Phục Thiên trong tay lôi thạch đao lần nữa bổ ra. Đao thứ hai. Một đao kia, Tần Phục Thiên sức mạnh bùng lên rõ ràng lớn hơn. Hư không trực tiếp vỡ ra một từng cái khe. Kinh khủng đao mang ẩn chứa lôi điện, hỏa diễm, kim mang mấy loại cường hành tiên linh lực, càng là trong nháy mắt hóa thành một mảnh đao vực. Diệp Bắc Hàn cả người đều bị bao phủ tại cái này một mảnh đao vực ở trong. Diệp Bắc Hàn trong lòng kinh hãi càng là tột đỉnh. Nhưng lúc này, hắn đã không lo được suy tư, chỉ có thể lại một lần nữa vung lên trong tay trường thương màu đen. Đây là Diệp Bắc Hàn bản mệnh pháp bảo, vốn là một cái tiên vương khí. Nhưng là tại đột phá tới đế cảnh về sau, Diệp Bắc Hàn trước tiên chính là khẩn cầu Thân Đồ Vô Nhai giúp hắn luyện chế lại một lần cái này một cây trường thương. Thân Đồ Vô Nhai cũng là trước tiên liền đem cái này trường thương luyện chế thành vì một cái đế binh. Bắc Hàn đế thương. Soạt. Bắc Hàn thương vung lên, hư không từng khúc vỡ vụn, thương mang trôi đến, vô tận đế văn xen lẫn. Sau một khắc, đao mang cùng thương mang lại một lần nữa đụng vào nhau. Mà lần đụng chạm này hình tượng muốn càng thêm rung động, vô số hư không sóng cả tại va chạm trong nháy mắt chính là quét sạch mà lên, sóng lớn bài sơn đảo hải đồng dạng hướng phía hai bên phun trào ra. Sau đó, hai cỗ cự lực trực tiếp chấn động tại Tần Phục Thiên cùng Diệp Bắc Hàn trên người của hai người. A! Diệp Bắc Hàn trong miệng truyền ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Chỉ thấy hắn toàn bộ cánh tay trực tiếp đứt đoạn, mà trong tay kia cán Bắc Hàn thường thì là bay rất ra ngoài, như là một đạo lưu tinh trường hồng đồng dạng bay vụt ra ngoài. Rầm rầm rầm. Tùy theo tiếng nổ lớn liên tiếp truyền đến, Bắc Hàn thương trong nháy mắt xuyên qua từng tòa sơn phong. Từng tòa sơn phong đổ sụp, biến thành loạn thạch phế tích. Mà Diệp Bắc Hàn, một cánh tay đã là không còn sót lại chút gì, đồng thời toàn thân vết thương dày đặc, máu me đồng địa. Bắc Hàn tiên đế, ngươi có thể còn có lời gì muốn nói? Tần Phục Thiên tay mang theo lôi thạch đao, từng bước một hướng phía Diệp Bắc Hàn đi tới. Chính diện va chạm, Tần Phục Thiên căn bản cũng không có bất kỳ sơ hở. Nhục thể của hắn so Diệp Bắc Hàn cường đại quá nhiều. Diệp Bắc Hàn bất quá là mới vào đế cảnh, liền nhục thân đều không có chân chính hoàn toàn lộ sắc thành tiên đế chi thể, đồng dạng thể nội tiên linh lực cũng kém xa Thiên Huyền tiên đế, Hạo Tinh tiên đế loại này tiên đế hùng hồn. Cho nên cận thân chính diện va chạm, càng là đã định trước hắn muốn thua thất bại thảm hại. Tần Phục Thiên dừng tay. Nhưng vào lúc này, Hạo Tinh tiên đế bỗng nhiên mở miệng, hướng phía Tần Phục Thiên hô lớn, ngươi đã giết Thiên Thành tiên vương, cũng coi là xả được cơn giận. Bắc Hàn tiên đế, ngươi không thể giết. Chương 1857, liên tiếp khiêu khích chương 1857, liên tiếp khiêu khích tại chiến trường ở trong, Tần Phục Thiên lại là vẻ mặt lạnh lùng, hắn vẫn như cũ tay mang theo lôi thạch đao, đi lại không nhanh không chậm đi hướng Bắc Hàn tiên đế. Đối với Hạo Tinh tiên đế la lên, hắn dường như căn bản cũng không có nghe vào trong lỗ tai. Hạo Tinh tiên đế thấy này, càng là hai mắt như muốn phun ra ngọn lửa tức giận. Thiên Diệu tiên đế, thấy Tần Phục Thiên thờ ơ, Hạo Tinh tiên đế chỉ có thể nhìn Thiên Diệu tiên đế, ánh mắt đội vàng, Thiên Diệu tiên đế, nhường Tần Phục Thiên cứ thế ngừng tay. Tất cả thù hận có thể hóa giải. Chúng ta Vô Cực Tiên Tông nhất định sẽ ghi lại Tuyết Linh cung lần này ân tình. Diệp Bắc Hàn chính là Vô Cực Tiên Tông tiên đế. Hạo Tinh tiên đế hiện tại là Vô Cực Tiên Tông ngoại trừ Vô Cực lão tổ bên ngoài ở bề ngoài chân chính chiêu bài tiên đế. Đồng dạng Vô Cực Tiên Tông tất cả cũng là Hạo Tinh tiên đế đang chỉ huy cùng trưởng khống. Hiện tại, nhìn thấy Diệp Bắc Hàn có nguy hiểm tính mạng, Hạo Tinh tiên đế tự nhiên ngồi không yên. Nhưng Thiên Diệu tiên đế lại là lạnh lùng liếc qua Hạo Tinh tiên đế, nói rằng, Hạo Tinh tiên đế, bây giờ nói những này còn có cái gì dùng? Muốn sinh tử chi chiến chính là bọn ngươi, muốn phong tỏa sinh tử chiến đài cũng là các ngươi. Hạo Tinh tiên đế nhìn về phía Thiên Huyền tiên đế, nói rằng, Thiên Huyền tiên đế, nhanh, xuất ra ngọc phủ. Ngươi cùng Thiên Diệu tiên đế, cùng nhau mở ra sinh tử chiến đài trận pháp cấm chế. Thiên Huyền tiên đế lúc này trong lòng cũng là bách vị tạp trận. Hắn mặc dù từ trong túi trữ vật lấy ra trận pháp ngọc phủ, lại là cũng không nói gì. Vũ Văn tiên thành bị Tần Phục tiên một trưởng trực tiếp chấn sát, thậm chí Thiên Huyền tiên đế đều chưa kịp phản ứng. Mà từ hiện tại Tần Phục tiên triển lộ ra thực lực đến xem, chỉ sợ Diệp Bắc Hàn cũng ngăn không được mấy chiêu. Nhưng là, nhường Thiên Huyền tiên đế đi ăn nói khép nép cầu Thiên Diệu tiên đế, Thiên Huyền tiên đế làm không được. Huống chi, Diệp Bắc Hàn còn không phải hắn quy nguyên sơn người. Hạo Tinh tiên đế lại là nắm lấy Thiên Huyền tiên đế trong tay trận pháp ngọc phủ, phi thân đi vào Thiên Diệu tiên đế bên người. Thiên Diệu tiên đế, mau mau, cho ta một bộ mặt, ta nhất định nhớ kỹ ngươi lần này ân tình. Hoặc là, ngươi nhường Tần Phục tiên cứ thế ngừng tay. Lần này tiến vào Thiên Nguyên Sơn, chúng ta Quy Nguyên Sơn nhất định sẽ cùng các ngươi Tuyết Linh cung kết thành liên minh, cùng nhau thu mạch cơ duyên. Hạo Tinh tiên đế lại nói. Thiên Diệu tiên đế lại là cười nhạo lắc đầu, không cần. Các ngươi Quy Nguyên Sơn thực lực cường đại, chúng ta Tuyết Linh cung không xứng cùng các ngươi kết minh. Không ít người lúc này cũng đều là lộ ra vẻ khinh bỉ. Trước đó Thiên Huyền tiên đế đưa ra phong tỏa sinh tử chiến đài thời điểm, Hạo Tinh tiên đế thế nhưng là nói đỡ cho hắn, tỏ thái độ duy trì phong tỏa sinh tử chiến đài. Hiện tại tông môn của mình một phương này người không địch lại Tần Phục tiên, liền phải mở ra pháp trận. Hạo Tinh tiên đế thấy Thiên Diệu tiên đế không nguyện ý xuất ra ngọc phủ, càng là tức giận không thôi. Hắn tiến lên, trong tay một cái màu đen tinh vòng tùy theo xuất hiện. Cái này tinh vòng vừa xuất hiện, một cỗ cường đại đế uy chính là trong nháy mắt tràn ngập ra. Nhật Nguyệt tinh luân. Hạo Tinh tiên đế bản mệnh đế binh, vô cùng cường đại đỉnh cấp tiên khí, từ thân độ vô nhai luyện chế, Hạo Tinh tiên đế lấy nguyên thần của mình cùng tinh huyết dựng dục vô số năm. Hạo Nguyệt tiên đế, xin ngươi chú ý quy tắc. Kim Ô tiên đế lại là bỗng nhiên lạnh giọng mở miệng, hai mắt uy nghiêm trừng mắt Hạo Nguyệt tiên đế, đồng thời tại Kim Ô tiên đế đỉnh đầu, có cường đại kim quang tràn ngập, sen lẫn tạo thành một gốc cổ thụ, kim quang lập lòe, đồng dạng cũng là đế văn sen lẫn, tiên quang chiếu rọi thiên cung. Kim Ô Tiên Đế, không muốn cả ta. Hạo Tinh Tiên Đế còn muốn nói điều gì? Nhưng lúc này, tại sinh tử chiến trận ở trong, Tần Phục Thiên trong tay lôi thạch đao đã lần thứ ba bổ ra. Đao thứ ba. Lần này, Bắc Hàn Tiên Đế hoàn toàn mất đi ngăn cản chi lực. Hắn toàn thân máu tươi chảy xuôi, chỉ có thể nhìn kia một đạo uy lực dọa người đao mang chém xuống đến. Bình một tiếng, tại Diệp Bắc Hàn trên thân nổi lên món kia màu đen giáp trụ trong nháy mắt vỡ vụn. Tiếp theo, Diệp Bắc Hàn thân thể cũng tại đạo này đao mang phía dưới, trong nháy mắt chính là chia năm xẻ bảy. Hạo Tinh Tiên Đế trừng to mắt nhìn xem một màn này. Thương Thanh Tiên Đế, Vô Nhai Tiên Đế, Thiên Huyền Tiên Đế chờ một chút, tất cả mọi người là ngây người nguyên địa. Một tên tiên đế cứ như vậy bị Tần Phục Thiên ba đao chém giết. Đao thứ nhất chính là đánh bay Bắc Hàn Tiên Đế. Đao thứ hai, đánh bay Bắc Hàn Đế Thương, nhường Diệp Bắc Hàn trực tiếp mất đi sức chống cự. Đao thứ ba, tính cả Diệp Bắc Hàn món kia đế cấp áo giáp, tăng thêm hắn nguyên thần nhục thân, toàn bộ trong nháy mắt vỡ vụn. Tần Phục Thiên thu đao mà đứng, đứng bình tĩnh giữa thiên địa. Tại hơi thở của hắn ở giữa, có nhàn nhạt mùi huyết tinh đang tràn ngập. Sau một khắc, ánh mắt của hắn đột nhiên quét qua, nhìn về phía sinh tử chiến trận bên ngoài, đón lấy Hạo Tinh Tiên Đế kiếp như là muốn tiêu đốt đồng dạng thù hận. Hạo Tinh Tiên Đế, đây là sinh tử chi chiến. Ta giết Diệp Bắc Hàn, ngươi dường như rất phẫn nộ, rất muốn báo thù cho hắn. Tần Phục Thiên nhìn xem Hạo Tinh Tiên Đế, lúc này ở trên người hắn có một cô ý chí chiến đấu dày đặc như là thủy triều đồng dạng tại mênh mông dũng động. Nếu không, Hạo Tinh Tiên Đế, ngươi tiến vào sinh tử chiến đài đến, đánh với ta một trận. Tần Phục Thiên trong tay lôi thạch đao, chỉ hướng Hạo Tinh Tiên Đế. Hạo Tinh Tiên Đế quanh thân tiên linh lực bạo dũng, một cái hầu bối, vậy mà trực tiếp lấy binh khí chỉ vào hắn, nhường hắn lên đài một trận chiến. Đây là trắng trợn khiêu khích. Bất quá, Hạo Tinh Tiên Đế tại hơi chần chờ 2-3 cái hô hấp sau, chính là lựa chọn đem cái này một ngụm nộ khí nuốt vào trong bụng. Đồng thời, ánh mắt của hắn cũng là tùy theo rời, không muốn cùng Tần Phục Thiên chính diện va chạm. Hạo Tinh Tiên Đế, vậy mà lựa chọn cúi đầu. Cái này đã là ngoài tuyệt đại đa số người dự liệu. Tần Phục Thiên cười nhạo một tiếng, không có tiếp tục xem Hạo Tinh Tiên Đế, mà là ngược lại nhìn về phía một bên khác Thiên Huyền Tiên Đế. Thiên Huyền lão cẩu, ngươi dường như cũng có rất nhiều ý nghĩ. Tần Phục Thiên gọi thẳng Thiên Huyền Tiên Đế là Thiên Huyền lão cẩu, trước đó đám người cảm thấy Tần Phục Thiên quá mức tùy tiện, căn bản chính là không biết sống chết. Nhưng lúc này, bọn hắn mới biết được, Tần Phục Thiên cái này hậu sinh, tuyệt đối có cuồng vô liếng. Tần Phục Thiên, ngươi cũng không nên thật ngông cuồng. Ngươi cuồng tự có thiên thu. Thiên Huyền Tiên Đế hừ lạnh một tiếng, niệm ai nói rằng, ha ha ha. Tần Phục Thiên lại là cười ha hả, ta thật ngông cuồng. Thiên Huyền lão cẩu, muốn nói cuồng, vẫn là các ngươi Quy Nguyên Sơn cùng à, ta vừa rồi tiên giới, các ngươi liền không ngừng truy sát ta. Thế nào, hiện tại ta ngay ở chỗ này, các ngươi không tiếp tục tới. Đồng dạng, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi nhập sinh tử chiến đại đến, chúng ta không chết không thôi. Thiên Huyền Tiên Đế lông mày nhịn không được khẽ run, Tần Phục Thiên liên tiếp khiêu khích, nhường hắn đã là khó mà ngăn chặn nội tâm phẫn nộ. Tần Phục Thiên, ngươi thật sự cho rằng ta không dám a? Ngươi thật sự rất lợi hại, so với chúng ta tưởng tượng đều muốn lợi hại, nhưng là ở trước mặt ta, ngươi còn không có cuồng ngạo tư cách. Thiên Huyền Tiên Đế quanh thân tiên linh lực bạo dũng, đồng thời tại trước người hắn, một thanh tiên kiếm lơ lửng đi ra. Hôm nay, liền để ta đến chém giết ngươi cái này đang độ tử. Thiên Huyền Tiên Đế vừa xài bước ra, khí tức cường đại đột nhiên bộc phát. Một máy mắt, trung quanh thiên địa đều dường như sa vào đến một mảnh bóng tối vô tận ở trong. Chương 1858, Thiên Nguyên Sơn giáng lâm, hoan nên các ngươi đi vào Thiên Nguyên Sơn. Chương 1858, Thiên Nguyên Sơn giáng lâm, hoan nên các ngươi đi vào Thiên Nguyên Sơn. Lão tổ, chấm đã. Ngay tại Thiên Huyền Tiên Đế vừa xài bước ra đồng thời, thân độ Vô Nhai bỗng nhiên kéo lại. Lập tức Thiên Nguyên Sơn đánh đến nơi, không cần thiết vào lúc này cùng hắn lãng phí tinh lực. Thân độ Vô Nhai nhìn xem Thiên Huyền Tiên Đế nói rằng, Thiên Huyền Tiên Đế bị thân độ Vô Nhai như thế kéo một phát, trong mắt ngọn lửa tức giận cũng theo đó dập tắt mấy phần. Sau đó liền cũng là rất nhanh tỉnh táo lại. Hoàn toàn chính xác, hiện tại không cần thiết cùng Tần Phục Thiên tại sinh tử chiến trên trận liều ngươi chết ta sống. Tần Phục Thiên thực lực so với hắn dự đoán phải cường đại hơn nhiều. Hơn nữa bây giờ căn bản liền không cách nào nhìn ra Tần Phục Thiên thực lực cực hạn đến tột cùng ở nơi nào. Mặc dù nói, Thiên Huyền Tiên Đế có năm chắc có thể đánh bại Tần Phục Thiên, thậm chí đánh chết. Nhưng là, đổi lấy kết quả khả năng cũng là chính mình thân chịu trọng thương. Mà Thiên Nguyên Sơn lập tức đánh đến nơi, ở thời điểm này thân chịu trọng thương, tiến vào Thiên Nguyên Sơn về sau, sợ rằng sẽ vô cùng nguy hiểm. Tần Phục Thiên, tạm thời tha cho ngươi khỏi chết. Tiến vào Thiên Nguyên Sơn về sau, ngươi đừng để ta tìm tới cơ hội, Thiên Huyền Tiên Đế nói rằng. Tần Phục Thiên cười nhạo một tiếng, nói rằng, tiến vào Thiên Nguyên Sơn lại như thế nào, chẳng lẽ cùng hiện tại không giống a? Ở chỗ này, ngươi không dám cùng ta một trận sinh tử, tiến vào Thiên Nguyên Sơn, chẳng lẽ ngươi liền dám cùng ta sinh tử chém giết? Tần Phục Thiên lắc đầu, trong lòng đã là đối cái này Thiên Huyền Tiên Đế miệt thị mấy phần. Nếu như nói Thiên Huyền Tiên Đế dám vào lúc này tiến vào sinh tử chiến đài cùng hắn chính diện một trận chiến, hắn cũng là cảm thấy cái này Thiên Huyền Tiên Đế coi như là một cái nhân vật. Nhưng Thiên Huyền Tiên Đế, một bước này rời khỏi, kỳ thật không phải là không đại biểu cho hắn đã lựa chọn lùi bước. Không tiếp tục để ý tới Thiên Huyền Tiên Đế, Tần Phục Thiên ánh mắt lại đảo qua những người khác. Còn những người khác tiên đế, không còn có một người dám xem nhẹ Tần Phục Thiên nửa phần. Tần Phục Thiên phi thân mà xuống, trên mặt đất tìm kiếm vậy cái kia hai cái túi trữ vật. Không bao lâu, túi trữ vật liền đã đến Tần Phục Thiên trong tay. Ngay tại Tần Phục Thiên cất kỹ túi trữ vật thời điểm, đột nhiên ầm ầm, thiên địa một hồi cự chiến. Chỉ thấy hư không bỗng nhiên nứt ra một cái lỗ khe hở. Tiếp lấy, đầu này khe hở không ngừng bị giật ra, sau đó dường như một thế giới khác từ cái khe này một phía khác xuất hiện. là Thiên Nguyên Sơn. Thiên Nguyên Sơn xuất hiện, rất nhiều người đều là kinh ngạc thốt lên. Và anh, ngay sau đó, lại là một tiếng biết hai nhức góc tiếng vang. Đồng thời tất cả mọi người cảm giác được, đất rung núi chuyển. Dưới chân đại địa, run rẩy kịch liệt không ngừng, từng tòa sơn phong, đung đưa trái phải, dường như tùy thời muốn mẻ gãy. Không chỉ như thế, ngay tại mười mấy hơi thở về sau, bầu trời cũng bắt đầu kịch liệt rung động, như là sóng nước gợn sóng ở trên bầu trời xuất hiện, sau đó những này gợn sóng chỗ bắt đầu giãn nước, tiếp lấy từng đầu khe hở tùy theo xuất hiện. Toàn bộ bầu trời tựa như là một khối to lớn tấm gương. Mà lúc này cái này một khối to lớn tấm gương, bị một cô đến từ ngoại bộ lực lượng, từ bên ngoài va chạm vỡ vụn. Tiếp lấy, một tòa nguy nga đại sơn, chèn phá mặt kính từ một thế giới khác, đi tới trước mắt thế giới này. Giờ phút này, thiên địa lay động biên độ càng là kịch liệt. Đại địa bắt đầu lốp ba lốp bốp nổ tung, từng đầu khe nước to lớn xuất hiện. Lũ quét, ngọn núi vỡ nát, đại địa chấn động kịch liệt, vô số cổ thú buôn tẩu mà ra, viên cổ hùng cầm hoảng sợ vỗ cánh bay vào thiên cung. Nhưng là tại thiên khung bên trong, những này phi cầm rất nhanh liền bị không gian loạn lưu cùng mảnh vỡ trong nháy mắt rào sát. Như vậy cục diện hỗn loạn, kéo dài đến tiếp cận nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, tất cả trở nên tĩnh lặng. Nhưng phiến thiên địa này đã là cùng trước đó cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Đại địa phía trên, vô số vực sâu khe hở xuất hiện, giang hà ngăn nước, nước sông trực tiếp rơi vào vực sâu vô tận ở trong. Từng tòa sơn nhạc ngã trái ngã phải, có chút sơn phong sụp đổ tại trên vực sâu, dường như tạo thành gác ở trên vực sâu cầu đối. Mà có chút sơn phong, thậm chí trực tiếp bị bẻ gãy, như là bị chặt cây chỗ lưu lại to lớn gốc cây. Đại địa một mảnh vết thương, nhìn như là sau đại chiến cảnh tượng. Bất quá, tại tất cả vết thương cùng trong phế tích, lại là có một tòa nguy nga cự sơn đứng sừng sững giữa thiên địa. Cự sơn một mắt không nhìn thấy đỉnh phong, trung linh siêu quần xuất chúng, vô số hoa văn thần bí xen lẫn, tỏa ra ánh sáng lung linh, tản mát ra vô tận khí tức thần bí. Cái kia chính là Thiên Nguyên Sơn. Tần Phục Thiên ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thiên Diệu Tiên Đế bọn người cũng lần nữa bay tới Tần Phục Thiên bên người. Vừa rồi hỗn loạn, làm cho tất cả mọi người đều là tứ tán tránh né. Một bên khác, Thiên Huyền Tiên Đế, Hạo Tinh Tiên Đế mấy người cũng đều là lần nữa hội tụ. Tất cả mọi người lúc này lực chú ý đều tại Thiên Nguyên Sơn bên trên. Cùng trong cổ tịch miêu tả quả thực giống nhau như lúc. Một đạo hơi có vẻ giản mua thanh âm truyền đến. Đám người tùy theo nhìn lại. Lao tổ người đã đến. Thiên Diệu Tiên Đế nhìn người tới, đội vàng nên đón tiếp lấy. Người tới chính là Tuyết Linh lão tổ. Đám người cũng đều là nhao nhao hướng Tuyết Linh lão tổ vấn an. Tuyết Linh lão tổ khẽ gật đầu, đáp lại đám người, bất quá động tác của hắn đã là vô cùng chậm chạp cứng ngắc. Ở trên người hắn, quanh quần kia cỗ tử khí cũng là càng thêm nồng đậm. Tại một bên khác, Thiên Huyền Tiên Đế, Hạo Tinh Tiên Đế bọn người cũng đều là thấy được đống nhiên xuất hiện Tuyết Linh Tiên Đế. Nhìn thấy Tuyết Linh Tiên Đế gần đất xa trời dáng vẻ, mấy người trong mắt đều là lóe lên một tia cười lạnh. Tuyết Linh Tiên Đế đều đã nửa thân thể xuống mộ, đến bây giờ còn tới đây. Chẳng lẽ hắn còn muốn nhập Thiên Nguyên Sơn a? Không đỏ Tiên Đế cười lạnh nói, chỉ sợ đúng là như thế. Nguyên thần của hắn đã vỡ vụn, mang xuống hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ sợ là muốn đi vào Thiên Nguyên Sơn, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Thiên Huyền Tiên Đế nói rằng, Thân Đồ Vô Nhai nói rằng, ta biết, hắn khẳng định là muốn đi vào Thiên Nguyên Sơn tìm kiếm Thiên Nguyên Quả. Nghe đồn rằng, Thiên Nguyên Quả luyện chế thành Thiên Nguyên Đan, liền có thể chữa trị vỡ vụn nguyên thần. Nghe được Thân Đồ Vô Nhai nói như vậy, còn những người khác tiên đế đều là thần sắc hơi động. Thiên Nguyên Đan, có người tựa hồ nghe nói qua, nhưng có ít người hiển nhiên không biết. Miêu tả Thiên Nguyên Sơn cổ tịch ở trong ghi chép qua, Thiên Nguyên Quả có thể luyện chế thành Thiên Nguyên Đan. Thiên Nguyên Đan có thể chữa trị nguyên thần, cho dù nguyên thần vỡ vụn, cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thân Đồ Vô Nhai lại nói, ha ha, Tần Phục Thiên giết Diệp Bắc Hàn cùng Vũ Văn Thiên Hành, hiện tại còn muốn đi vào Thiên Nguyên Sơn tìm kiếm Thiên Nguyên Quả. Chúng ta há có thể nhường hắn như ý. Hạo Tinh Tiên Đế cười lạnh nói, không sai. Thương Thanh Tiên Đế gật đầu, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều muốn ngăn cản hắn được đến Thiên Nguyên Quả. Tuyết Linh lão tổ, nhất định phải để hắn chết. Lần này tiến vào Thiên Nguyên Sơn, không chỉ muốn ngăn cản Tuyết Linh cung cùng Tam Giới đảo được đến Thiên Nguyên Quả, đồng dạng muốn nghĩ hết tất cả biện pháp diệt trừ Tần Phục Thiên cái này tai họa. Thiên Huyền Tiên Đế lại nói, Vô Cực Tiên Tông cùng Quy Nguyên Sơn Đông Đảo Tiên Đế nhao nhao gật đầu, đi, đi xem một chút Thiên Nguyên Sơn đến cùng có như thế nào cơ duyên. Hạo Tinh Tiên Đế nói rằng, sau đó những người này đồng thời hướng phía Thiên Nguyên Sơn bay đi. Khi tiến vào tới Thiên Nguyên Sơn một nháy mắt, tất cả mọi người là biến sắc, bởi vì trong nháy mắt này mỗi người đều cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại đột nhiên xuất hiện ra chỉ ở trên người. Tần Phục Thiên cũng là như thế. Trong chớp nhoáng này, cho dù là Tần Phục Thiên đều cảm giác được cỗ này đột nhiên xuất hiện lực lượng khó có thể chịu đựng. Lúc này liền là phi thân mà xuống. Những người khác cũng là như thế, nhao nhao rơi xuống đất, đi vào chân núi chỗ. Nơi này có thật mạnh mẽ áp bách chi lực, loại lực lượng này cùng loại với thế giới chi lực. Thiên Diệu Tiên Đế nói rằng. Tần Phục Thiên nhẹ gật đầu, hắn cũng có giống nhau suy đoán. Thế giới khác nhau, có thế giới khác nhau chi lực. Bình thường tới nói, cao đẳng vị diện so đê đẳng vị diện thế giới chi lực muốn càng thêm cường đại. Tỷ như tại Tử Tinh giới, thế giới chi lực là muốn so tiên giới yếu. Bởi vậy tại tiên giới chỗ phải chịu áp bách chi lực, so Tử Tinh giới cũng là muốn càng lớn. Bất quá, giữa hai bên khác nhau cũng không rõ ràng. Nhưng là tiến vào cái này Thiên Nguyên Sơn về sau, rõ ràng loại áp lực này liền đột nhiên gia tăng, hơn nữa tăng lên rất nhiều. Cho dù là Đông Đảo Tiên Đế, trước tiên đều không thể thích ứng loại này áp bách chi lực. Không đúng, không chỉ là áp bách chi lực, còn có nguyên thần chi lực ở chỗ này cũng là nhận lấy cực lớn hạn chế. Tần Phục Thiên rất nhanh liền phát hiện một cái khác tình huống. Thiên Diệu Tiên Đế, Tuyết Kiếm Tiên Đế bọn người nghe vậy, mỗi một cái đều lần đếm thử phóng xuất ra nguyên thần chi lực, kết quả đều là như thế. Nguyên thần của bọn hắn chi lực tại tiên giới trong nháy mắt chính là có thể bao trùm lên ngàn dặm. Nhưng là ở chỗ này, nguyên thần chi lực mở rộng lại là muốn chậm nhiều, hơn nữa cực hạn cũng biến thành cực kỳ nhỏ. Nguyên thần của ta chi lực, vậy mà vẹn vẹn chỉ có thể bao trùm chung quanh ba khoảng trăm trượng. Tuyết Kiếm Tiên Đế không khỏi nói rằng, nguyên thần của ta chi lực cũng thấp nhất phát hiện 400 trượng khoảng cách. Tần Phục Tiên cũng nếm thử đem nguyên thần chi lực hướng chỗ xa hơn dò xét. Kết quả, cũng vẹn vẹn đã tới ngàn trượng tả hữu địa phương, chính là cũng không còn cách nào kéo dài mảy may. Nơi này, tựa hồ là một cái cường đại hơn thế giới, độc lập với tiên giới bên ngoài. Tần Phục Tiên nói rằng, không sai, cái này Thiên Nguyên Sơn cũng bình thường bí cảnh hoàn toàn khác biệt. Bí cảnh bình thường tới nói, đều là ẩn nấp tại chỗ tối không gian độc lập, thế giới quy tắc sẽ cùng chỗ phụ thuộc thế giới giống nhau. Mà tòa này Thiên Nguyên Sơn cũng không phụ thuộc tiên giới, dường như cùng toàn bộ tu tiên giới đều là hoàn toàn ngăn cách cùng độc lập. Tuyết Kiếm Tiên Đế nói rằng, khu khu cụ. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, Tuyết Linh Tiên Đế bỗng nhiên không bị khống chế kịch liệt ho khan. Sắc mặt của hắn biến càng thêm tái nhợt. Mỗi một lần ho khan đều cho người ta một loại dường như lúc nào cũng có thể đoạn tuyệt sinh cơ cảm giác. Lão tổ, Thiên Diệu Tiên Đế lo lắng mà tiến lên đỡ lấy Tuyết Linh Tiên Đế, "Lão tổ, người ra sao? Nếu như thực sự không được, liền rời khỏi Thiên Nguyên Sơn." Thiên Diệu Tiên Đế lo lắng Tuyết Linh Tiên Đế không chịu được nổi. Nơi này thế giới áp bách chi lực quá mạnh, đối Tuyết Linh lão tổ tới nói, không nghi ngờ gì càng thêm gian nan. "Không, không sao." Tuyết Linh Tiên Đế thật vất vả ổn định khí tức, chậm rãi lắc đầu, "Đây là ta cuối cùng sống sót hy vọng, nếu như lần này không thể thành công thu hoạch được Thiên Nguyên Đan, vậy thì không còn có hy vọng." Nói đến đây, Tuyết Linh Tiên Đế nhìn về phía Tần Phục Tiên. Hắn hy vọng đều tại Tần Phục Tiên trên thân, bởi vì Thiên Nguyên Đan chỉ có Tần Phục Tiên có thể luyện chế. Tần Phục Tiên nhẹ gật đầu, hắn biết Tuyết Linh Tiên Đế đã là được ăn cả ngã về không, lần này tiến vào Thiên Nguyên Sơn, không nghi ngờ gì sẽ tăng nhanh trong cơ thể hắn sinh cơ trôi qua tốc độ. Nhưng đây cũng là hắn hy vọng cuối cùng. Không tiến vào Thiên Nguyên Sơn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì Thiên Nguyên Đan vô cùng đặc thù, đầu tiên luyện chế Thiên Nguyên Đan Thiên Nguyên Quả, một khi lấy xuống, nhất định phải trong vòng 3 ngày luyện chế thành đan dược, nếu không Thiên Nguyên Đan dược tính liền sẽ hoàn toàn biến mất. Mà luyện chế Thiên Nguyên Đan cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, tất cả dược liệu chung vào một chỗ liền có hơn 1000 loại. Có thể nói, 3 ngày dùng để luyện chế một lò Thiên Nguyên Đan đã là vô cùng chặt chẽ. Đồng dạng đế sư, chỉ sợ căn bản là không có cách làm được. Tiếp theo, luyện chế tốt Thiên Nguyên Đan cũng mèn mèn chỉ có thể cất giữ 3 ngày. Mặc kệ là đặt ở cái gì vật chứa ở trong, 3 ngày thoáng qua một cái, đan dược liền sẽ tự nhiên tiêu tán. Tựa như là trống không tan biến mất đồng dạng. Đương nhiên, đây chỉ là trong cổ tịch chỗ ghi lại hiện tượng. Đến mức đến cùng phải hay không dạng này, Tần Phục Thiên cũng không cách nào xác định. Bất quá, đây cũng là nhường Tần Phục Thiên cảm giác được rất nghi hoặc. Thiên Nguyên Quả 3 ngày dược tính sẽ mất đi, điểm này hắn cũng là có thể lý giải. Nhưng là luyện chế tốt Thiên Nguyên Đan, 3 ngày liền sẽ tự động biến mất. Loại tình huống này hắn xưa nay liền chưa bao giờ gặp. Bất quá, hắn không thể mạo hiểm. Đồng dạng Tuyết Linh lão tổ cũng không dám mạo hiểm, cho nên hắn nhất định phải tiến vào Thiên Nguyên Sơn, mà không phải tại Thiên Nguyên Sơn bên ngoài chờ đợi Thiên Nguyên Đan. Hắn chỉ có thể đi theo Tần Phục Thiên một bọn người, chỉ có khi tìm thấy Thiên Nguyên Quả về sau, mới có thể chân chính tìm tới một tuyến sống sót sinh cơ. Mặt khác bên kia, Hạo Tinh Tiên Đế, Thiên Huyền Tiên Đế mấy người cũng đang chú ý Tuyết Linh Tiên Đế tình huống bên này. Nhìn thấy Tuyết Linh Tiên Đế đã là hơi thở yếu ớt, những người này trong lòng cũng là âm thầm may mắn. Tuyết Linh cũng không có Tuyết Linh Tiên Đế, vậy thì đã mất đi một cái cường địch. Mặc dù nói hiện tại Tuyết Linh Tiên Đế đã không có cái gì sức chiến đấu, nhưng chỉ cần hắn còn sống, vậy thì có thể trở thành tiềm ẩn uy hiếp. Cho nên, bọn hắn là ước gì nhìn thấy Tuyết Linh Tiên Đế hiện tại liền trực tiếp ở ra giẫm. Bất quá rất nhanh tất cả mọi người liền đều là đem lực chú ý đặt ở Thiên Nguyên Sơn bên trên, suy tư tiến vào Thiên Nguyên Sơn biện pháp. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, hư không rất nhỏ chấn động. Một thân ảnh trống rông xuất hiện. Đây là một cái dung mạo thanh tuyệt nữ tử, tư thái thức tha, mái tóc màu đen dùng một cây dây cột tóc buộc lên. Tất cả mọi người là ngây người nguyên địa, kinh ngạc nhìn xem nữ tử này. Bởi vì bọn hắn đều đã cảm ứng được, trên người cô gái này khí tức, vậy mà cùng Thiên Nguyên Sơn khí tức giống nhau như lúc. Hiển nhiên, nữ tử này đúng là từ Thiên Nguyên Sơn ở trong đi ra. Mà nữ tử này, lúc này đứng ở chỗ này, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng đảo qua ở đây những người này. Lập tức tất cả mọi người đều có một loại cảm giác, kia chính là mình tại nữ tử này trong mắt, căn bản chính là không chỗ che thân. Thật giống như trên người mình bất kỳ bí mật đều không tồn tại, nữ tử này liếc mắt liền có thể xuyên thủng tất cả. Tần Phục Tiên trong lòng cũng là cực kỳ kinh hãi, bởi vì hắn bỗng nhiên nhớ tới, chính mình trước đó tại Thiên Nguyên Sơn thần ảnh ở trong thấy được một thân ảnh. Đạo thân ảnh kia, tựa hồ chính là nữ tử trước mắt này. Nữ tử này, lại là Thiên Nguyên Sơn người. Tần Phục Tiên ý nghĩ lúc này cùng những người khác đều là giống nhau, Thiên Nguyên Sơn ở trong lại có nhân loại tồn tại. Tiên nữ tử này, đến cùng lại là người nào? Nàng lại là cái gì tu vi? Tần Phục Thiên thông qua từ nữ tử này khí tức trên thân đến phỏng đoán, nữ tử này tuyệt đối là một cái thánh cảnh cường giả. Nhưng vào lúc này, nữ tử này mở miệng nói ra, "Hoan nên các ngươi đi vào Thiên Nguyên Sơn." Chương 1859, Thiên Nguyên Sơn nguy hiểm, ba cái thông đạo chương 1859, Thiên Nguyên Sơn nguy hiểm, ba cái thông đạo thẳng đến nữ tử này mở miệng, mọi người mới dần dần kịp phản ứng. Tiền bối, đám người cũng là nhao nhao hướng phía nữ tử này hành lễ. Mặc dù không có người nhận biết nữ tử này, nhưng là không người nào dám đối nữ tử này có bất kỳ khinh thị. Nữ tử khẽ gật đầu, nói rằng, liên quan tới Thiên Nguyên Sơn truyền thuyết, ta nghĩ các ngươi phần lớn đã rất rõ ràng. Ở chỗ này, ta muốn cùng các ngươi nói phải, các ngươi nhìn thấy những truyền thuyết kia, cơ hồ đều là thật. Thiên Nguyên Sơn, 129,600 năm mới có thể giáng lâm một lần. Mỗi một lần Thiên Nguyên Sơn xuất hiện, mang ý nghĩa một lần thiên địa hạo kiếp đến. Nhưng là, hạo kiếp cũng là cơ duyên. Mỗi một lần hạo kiếp xuất hiện, kỳ thật chính là hy vọng tại xuất hiện trước đó chui từ dưới đất lên. Nhưng, hy vọng có thể không nảy sinh, vẫn là bị bóp chết tại thổ nhưỡng bên trong, liền nhìn các ngươi. Lần này Thiên Nguyên Sơn hàng thế, rất có thể cũng là một lần cuối cùng. Đại diễn thế giới tiếp tục tồn tại đi xuống hy vọng, cũng tại lần này Thiên Nguyên Sơn hàng thế bên trong. Nói đến đây, nữ tử ánh mắt đảo qua đám người, lại nói, tiến vào Thiên Nguyên Sơn, nhất định phải là tiên vương hoặc là tiên đế. Nhưng là, ta muốn nói là, tiên vương tiến vào bên trong, tử vong khả năng vô cùng cao. Thiên Nguyên Sơn hết thảy có 13 phong. Nếu như vẹn vẹn tại đệ nhất phong, như vậy tiên vương sống sót hy vọng cũng là có 3 đến 5 thành. Nhưng tiến vào đệ nhị phong về sau, tiên vương sống sót hy vọng không đến 1 thành. Nghe được nữ tử câu nói này, ở đây tất cả tiên vương đều là vẻ mặt không khỏi hơi trầm xuống. Có số ít mấy người đã đánh lên chống nuôi quân. Tiến vào đệ nhất phong, tiên vương sống sót hy vọng cũng chỉ có 3 đến 5 thành. Tương đương nói tiến vào Thiên Nguyên Sơn về sau, tiên vương ít ra sẽ chết đi một nửa. Dạng này tử vong suất quá mức dọa người. Tiền bối kia, tiên đế tiến vào Thiên Nguyên Sơn về sau sinh tồn tỷ lệ đâu? Kim Ô tiên đế chủ động hỏi. Nữ tử đạm mạc cười một tiếng, nói rằng, tiên đế phía trước 3 phong, chỉ cần cẩn thận điểm, tử vong phong hiểm vẫn là không lớn. Nhưng là, tiến vào thứ 4 phong về sau, tùy thời đều có mất mạng phong hiểm. Nếu như khống chế không nổi chính mình tham lam tâm tư, tại thứ 4 phong tới thứ 7 phong ở giữa, tỷ lệ tử vong cũng sẽ vượt qua một nửa. Kia thứ 7 phong về sau đâu? Một tên khác tiên đế hỏi. Thứ 7 phong về sau? Nữ tử khỏe miệng có chút giật giật, các ngươi hiện tại nơi này tiên đế, bất kể là ai, tiến vào thứ 7 phong, còn sống trở về hy vọng cũng chưa tới một thành. Trong lòng mọi người không khỏi trầm xuống. Nữ tử kia lại là tùy theo cười nói, đương nhiên, các ngươi nếu như không có tất yếu, cũng không cần tiến vào thứ 7 phong. Thứ 6 phong, liền các ngươi có mong muốn truy tìm đồ vật. Tần Phục Thiên nghe đến đó, đã là đại khái minh bạch. Trước 6 phong, liền có thành thánh cơ duyên, sát thực tới nói, rất có thể chính là tại thứ 6 phong. Tiền bối, thứ 7 phong như thế nguy hiểm, phải chăng bởi vì có thánh cấp cổ thú tồn tại? Tần Phục Thiên lúc này mở miệng hỏi. Nữ tử kia nhìn về phía Tần Phục Thiên, làm ánh mắt rơi vào Tần Phục Thiên trên người thời điểm, rõ ràng có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý tứ. Dường như nàng cũng sớm đã nhận biết Tần Phục Tiên, không chỉ là thứ 7 phong có thanh thú, kỳ thật phía trước 6 phong đều có thanh thú. Nữ tử áo trắng nói rằng, cái gì? Trước 6 phong cũng có thanh thú? Tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Không sai. Nữ tử gật đầu nói, bất quá phía trước 6 phong thanh thú sẽ rất ít, mỗi một ngọn núi đều chỉ có một đầu thanh thú. Đám thanh thú này bình thường tới nói các ngươi không đi trêu chọc, bọn hắn cũng bình thường sẽ không chủ động công kích các ngươi. Nhưng nếu như các ngươi chọc phải nó, vậy các ngươi. Nữ tử cười nhạt một tiếng, không có tiếp tục nói. Nhưng là tất cả mọi người rất rõ ràng, tại Thiên Nguyên Sơn bên trong chọc phải một đầu thánh thú sẽ là kết quả như thế nào. Tiến vào thứ 7 phong về sau, thánh thú số lượng sẽ đột nhiên gia tăng, thậm chí khắp nơi đều có thể xuất hiện thánh thú. Cho nên, đối với các ngươi tới nói, thứ 7 phong trước mắt vẫn là không nên tiến vào cho thỏa đáng. Đương nhiên, lấy thực lực của các ngươi, cũng chưa chắc có thể đến thứ 6 phong, thứ 7 phong liền chớ đừng nói chi là. Đám người nghe vậy, cũng đều là nhẹ gật đầu. Thiên Nguyên Sơn hung hiểm từ nữ tử trong miệng chính là có thể nghĩ. Tiến vào thứ 4 phong đối tiên đế tới nói chính là hung hiểm dị thường. Càng về sau sơn phong tất nhiên là càng nguy hiểm. Nếu như gặp phải nguy hiểm, chúng ta hẳn là có thể lui trở về phía sau sơn phong a. Tỷ như nói, ta đã tiến vào thứ 4 phong, phát hiện thứ 4 phong quá nguy hiểm, còn có thể lui trở về đệ tam phong sao? Thú hồn tiên đế cung kính hướng phía nữ tử áo trắng hỏi. Nữ tử gật đầu nói, đương nhiên có thể. Nếu như các ngươi không muốn mạo hiểm, biện pháp tốt nhất chính là vĩnh viễn lưu tại tầng thứ nhất. Chỉ cần tại Thiên Nguyên Sơn chờ đủ thời gian 7 năm, mặc kệ tầng nào, đều sẽ xuất hiện thông đạo rời đi. Còn có điểm thứ 3. Nữ tử tiếp tục nói, trong mắt ý cảnh cáo không cần nói cũng biết, tại Thiên Nguyên Sơn ở trong, các ngươi tốt nhất đừng nếm thử sử dụng nguyên thần của các ngươi chi lực. Bởi vì, nguyên thần của các ngươi chi lực, không biết rõ ở trong đó sẽ chạm tới như thế nào tồn tại, khả năng đầu kia thánh thú liền tại phụ cận, một khi nguyên thần của các ngươi chi lực chạm tới nó, tự nhiên cũng liền chọc giận nó. Không nói đến thánh thú, chính là ở khắp mọi nơi đế thú, cũng không phải cha mẹ ngươi có thể tùy tiện trêu chọc. Nói đến đây, nữ tử lại nói, đúng rồi, ta là Thiên Nguyên Sơn sứ giả, các ngươi có thể gọi ta Thiên Nguyên Thánh Sứ. Tiếp xuống, ta lập tức muốn mở ra tiến vào Thiên Nguyên Sơn nội bộ thông đạo, lần này chỉ có tiên vương cùng tiên đế có thể tiến vào. Một khi tiến vào, cũng chỉ có thể chờ 7 năm sau rời đi. Ánh mắt lần nữa đảo qua đám người, sau đó, nữ tử trong tay hiện ra một trường tử sắc ngọc phù. Theo nàng vung tay lên, tử sắc ngọc phù phía trên, từng đạo linh văn lưu chuyển mà ra. Sau một khắc, phía trước 3 cái vòng xoáy chính là tùy theo xuất hiện. Đây chính là tiến vào Thiên Nguyên Sơn thông đạo, hết thảy có 3 cái. 3 cái nhập khẩu sẽ xuất hiện tại tầng thứ nhất khác biệt 3 phương hướng. Các ngươi có thể tự mình lựa chọn tiến vào thông đạo. Kim Ô Tiên Đế cái thứ nhất đứng ra. Ta tới trước đi. Ta đi ở giữa cái lối đi này, các vị đạo hữu, nếu có giống như ta, muốn đi ở giữa thông đạo, có thể cùng ta kết bạn tiến vào. Kim Ô Tiên Đế nhìn xem mọi người nói. Lúc này, không ít tiên đế nhao nhao đứng ra. Kim Ô Tiên Đế, ta và ngươi đi vào chung. Kim Ô đạo hữu, tiếp xuống, nhận được ngươi nhiều hơn chiếu cố. Hơn 10 người tiên đế, đều là trước tiên đi vào Kim Ô Tiên Đế bên người. Những này tiên đế, đa số đều là tán tu tiên đế, Hơn nữa lúc trước Tuyết Linh cùng Quy Nguyên Sơn bên này tranh phong ở trong, những tán tu này tiên đế đều là bảo trì trung lập thái độ. Hiển nhiên, bọn hắn không muốn cuốn vào tới Tam Giới Đạo, Tuyết Linh cùng Vô Cực Tiên Tông, Quy Nguyên Sơn những tông môn này vòng xoáy ở trong. Vậy chúng ta liền đi bên phải thông đạo a. Thiên Huyền Tiên Đế nhìn thoáng qua Tần Phục Tiền, sau đó chỉ hướng bên phải một cái kia vòng xoáy nói rằng: "Chương 1860, Thiên Nguyên Quả tồn tại, tiến vào Thiên Nguyên Sơn chương 1860, Thiên Nguyên Quả tồn tại, tiến vào Thiên Nguyên Sơn đến mức Tuyết Linh cung bên này, Tần Phục Tiên, Tuyết Linh Tiên Đế cùng Thiên Diệu Tiên Đế bọn người, thì là yên lặng đi tới bên trái vòng xoáy bên ngoài. Hiển nhiên tất cả mọi người là đạt thành nhất trí ăn ý đi vào đi." Nữ tử tùy theo nhàn nhạt phất tay nói rằng: "Kim Ô Tiên Đế hướng phía nữ tử liền ổn quyền, sau đó cất bước đi hướng vòng xoáy." Trong chốc lát, Kim Ô Tiên Đế thân hình trong nháy mắt dường như thu nhỏ gấp trăm ngàn lần, bị vòng xoáy hút vào tới trong đó. Sau đó đi theo Kim Ô Tiên Đế những tán tu kia tiên đế cũng đều là theo sát phía sau, rất nhanh liền tiến vào Thiên Nguyên Sơn. Tần Phúc Tiên, hy vọng chúng ta tại Thiên Nguyên Sơn bên trong, thời gian gặp mặt không nên quá sớm. Thiên Huyền Tiên Đế tiến vào vòng xoáy trước đó, vẫn là nhìn về phía Tần Phúc Tiên, thanh âm băng lãnh nói, dạng này, ngươi liền còn có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Tần Phúc Tiên hai mắt nhắm lại, đạm mạc cười một tiếng, cũng không tiếp tục để ý tới cái này Thiên Huyền Tiên Đế. Tại Tần Phúc Tiên trong lòng, Thiên Huyền Tiên Đế đã không còn tư cách làm đối thủ của hắn. Nhìn xem Thiên Huyền Tiên Đế bọn người tuần tự tiến vào vòng xoáy, Thiên Diệu Tiên Đế cũng là nói, "Tần sư, chúng ta cũng kém không nhiều nên tiến vào a." Tần Phục Thiên khẽ gật đầu, "Ngươi bảo vệ tốt Tuyết Linh lão tổ. Tiến vào thời điểm, tốt nhất hai người cùng một chỗ." Thiên Diệu Tiên Đế nhẹ gật đầu, sau đó lôi kéo Tuyết Linh lão tổ. Tuyết Linh lão tổ tình huống hiện tại nhìn vô cùng hỏng bét, trên người hắn tiên linh lực đều đã rất yếu ớt, cho người cảm giác là chỉ sợ liền không gian truyền tống lực lượng đều khó có thể chịu đựng. "Thánh sư tiền bối." Tần Phục Thiên lúc này nhìn về phía nữ tử áo trắng. Cái sau cũng là nhìn về phía Tần Phục Thiên, nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu Tần Phục Thiên có cái gì cứ việc nói. Tần Phục Thiên nói rằng, ta muốn biết, tại Thiên Nguyên Sơn ở trong, là có hay không có Thiên Nguyên Quả tồn tại. Tần Phục Thiên lời nói, để tên này thánh sứ lông mày hơi động một chút, đồng thời nhìn thoáng qua Tuyết Linh Tiên Đế, sau đó nói rằng, Thiên Nguyên Sơn ở trong, có Thiên Nguyên Quả. Bất quá, Thiên Nguyên Quả tại tầng thứ 7. Nghe được tin tức này, Thiên Diệu Tiên Đế, Tuyết Kiếm Tiên Đế bọn người sắc mặt đều là biến đổi. Ngay cả Tuyết Linh lão tổ, mặt tái nhợt bên trên đều là toát ra gần như tuyệt vọng biểu lộ đến. Tầng thứ 7, tiến vào bên trong, cho dù là tiên đế, cũng là cựu tử nhất sinh. Tuyết Linh lão tổ có thể hay không chống đến tầng thứ 7 đều là khó nói. Huống chi, còn muốn tiến vào tầng thứ 7. Ngươi là muốn dùng Thiên Nguyên Quả đến luyện chế Thiên Nguyên Đan, sau đó trợ giúp hắn trị liệu vỡ vụn nguyên thần. Thánh sứ lại nhìn về phía Tần Phục Thiên hỏi. "Vâng." Tần Phục Thiên gật đầu, trong lòng rất là kinh ngạc, cái này thánh sứ vậy mà liếc mắt liền nhìn ra Tuyết Linh Tiên Đế nguyên thần đã vỡ vụn. Phải biết, nếu như không phải là bởi vì Tuyết Linh Tiên Đế chính mình nói đi ra, Tần Phục Thiên cũng không biết hắn tình huống, nhiều nhất chỉ biết là hắn là sinh cơ khó khăn, nguyên nhân cụ thể cũng không thể nhìn ra. Rất khó. Thánh sứ lắc đầu, Thiên Nguyên Quả tại tầng thứ 7, hơn nữa tất nhiên là có thánh thú thủ hộ. Các ngươi mong muốn hái tới Thiên Nguyên Quả, đã là khó như lên trời. Tiếp theo, luyện chế Thiên Nguyên Đan cũng là vô cùng khó khăn. Lấy tu vi của các ngươi cùng luyện đan tạo nghệ, thánh sứ lời nói không có nói thẳng rất rõ ràng, nhưng là nàng ý tứ đã hết sức rõ ràng. Cuối cùng còn có một chút. Lấy tình huống của hắn, có thể tại Thiên Nguyên Sơn ở trong sống sót đã là vô cùng gian nan, muốn đi vào tầng thứ 7. Sau đó còn muốn tại tầng thứ 7 sống sót. Ta khuyên các ngươi, vẫn là đừng quá mức mạo hiểm. Vì một cái không có hy vọng chuyện nhường sinh mệnh của mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm, đây là rất không thông minh quyết định. Thánh sứ lại nhìn xem Tần Phục Thiên nói rằng. Tần Phục Thiên hướng phía thánh sứ ô quyền, đa tạ thánh sứ nhắc nhở. Bất quá, ta còn là không muốn từ bỏ. Dứt lời, Tần Phục Thiên lại nhìn về phía Tuyết Linh lão tổ, Tuyết Linh tiền bối, ngươi cũng đừng từ bỏ. Ít ra, hy vọng còn tại, phải không? Tuyết Linh lão tổ bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó cũng là đắng chắc nói, đến một bước này, ta cũng không tốt đang nói cái gì. Tần Phục Thiên, cảm ơn ngươi có phần này tâm ý, bất quá, ta cũng cảm thấy thánh sứ đại nhân nói không sai. Chúng ta không cần thiết vì không có hy vọng chuyện đi bước lên nguy hiểm tính mạng. Sự do người làm. Tuyết Linh tiền bối, đừng từ bỏ hy vọng. Tần Phục Thiên dứt lời, lại hướng phía Thiên Diệu Tiên Đế đám người nói, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cũng đi vào đi. Sau đó, Tần Phục Thiên một đoàn người liền cũng đều đi vào trong nước xoáy. Theo một hồi không gian chi lực biến hóa, cảnh tượng trước mắt đầu tiên là vô hạn áp xúc, sau đó vừa đội kịch mở rộng. Mấy hơi thở về sau, Tần Phục Thiên một đoàn người liền đã là đi tới Thiên Nguyên Sơn đệ nhất phong. Lúc này, chúng người mới thấy rõ tòa này Thiên Nguyên Sơn chân chính bề ngoài. Thiên Nguyên Sơn cũng không phải là một tòa đơn độc sơn phong, mà là kéo dài dãy núi. Tòa sơn mạch này phía trên có từng tòa ngọn núi to lớn sừng sững, mà Tần Phục Thiên lúc này chỗ chính là thứ một ngọn núi. Cho dù là một ngọn núi, lại là có cực kỳ rộng lớn diện tích, tựa như là một cái tiểu thế giới đồng dạng. Cho nên, kéo dài dãy núi lúc này tựa như là một cái to lớn thế giới, mà mỗi một ngọn núi liền đại biểu cho một cái tiểu thế giới. Từ thứ một ngọn núi nhìn ra xa tòa thứ hai sơn phong, tựa như là cách hư không mênh mông, nhìn ra xa xa một quả tinh cầu. Phóng tầm mắt nhìn tới, càng nhiều sơn phong cũng liền giống như là càng nhiều tinh cầu, tại càng xa sâu trong vũ trụ. Hiện tại chúng ta có thể nhìn thấy, chỉ có 7 tòa sơn phong. Càng xa sơn phong, dấu ở sâu trong hư không. Tuyết Kiếm Tiên Đế nhìn về phía nơi xa nói rằng, đám người nhẹ gật đầu, đều là bị Thiên Nguyên Sơn như vậy mênh mông làm chấn kinh. Sau đó, đám người chính là bắt đầu điều tra hoàn cảnh xung quanh. Rất nhanh tất cả mọi người cảm nhận được, chung quanh thiên địa linh khí nồng đậm tới một loại không cách nào tưởng tượng trình độ. Loại trình độ này xa xa so tiên giới muốn khoa trương được nhiều. Đối với tu sĩ bình thường tới nói, từ tu chân giới phi thăng tới tiên giới, thiên địa linh khí biến hóa đã là cực lớn, bình thường sẽ tăng lên gấp bội, thậm chí khả năng tiếp cận gấp 10. Nhưng là từ tiên giới tới cái này Thiên Nguyên Sơn nội bộ, loại này thiên địa linh khí mức độ đậm đặc tăng lên hoàn toàn không phải mấy lần hoặc là gấp 10 đủ khả năng hình dung. Loại cảm giác này giống như là một cái tên ăn mày đột nhiên đi vào một tòa núi vàng ở trong. Hô, nơi này thiên địa linh khí vậy mà lại nồng đậm tới trình độ này. Xích Tinh Tiên Đế kinh hãi không thôi, đồng thời cũng là có chút hưng phấn, ta cảm giác nếu như có thể ở loại địa phương này tu luyện, không cần 10 năm, ta liền có thể tu luyện tới đế cấp trung kỳ, thậm chí khả năng không ngừng. Cửu Tiêu Tiên Vương cũng là nói, không sai, ta cũng cảm giác ta nguyên bản tu luyện đế cảnh hy vọng rất xa vời, hoặc là nói không biết rõ phải bao lâu mới có thể đụng chạm đến, nhưng là ở chỗ này ta có nắm chắc trong vòng 10 năm tất thành tiên đế. Mặt khác còn có không ít tiên vương cũng đều là nhao nhao gật đầu, trong mắt bọn họ đều là khó nén hưng phấn, dường như bọn hắn mới đến không có một lần cảm giác được chính mình khoảng cách tiên đế chi cảnh lại là khoảng cách gần như thế. Chương 1861 thiên địa đạo vận lục sắc giáp trùng. Chương 1861 thiên địa đạo vận lục sắc giáp trùng. Không cần nói Cửu Tiêu Tiên Vương bọn người, cho dù là lúc này Tần Phục Tiên cũng cảm giác được rất là không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thật tiên giới linh khí đã rất nồng nặc, hơn nữa Tần Phục Thiên tại tiên giới còn bố trí đỉnh tiêm tụ linh trận, đem Phục Thiên các ở trong thiên địa linh khí tăng lên tới tiếp cận với tiên giới linh khí gấp 10 nồng đậm trình độ. Nhưng là cùng lúc này Thiên Nguyên Sơn bên trong thiên địa linh khí so sánh, hoàn toàn liền không tại một cái cấp độ. Hơn nữa Tần Phục Thiên có thể cảm giác được Thiên Nguyên Sơn ở trong không chỉ là thiên địa linh khí nồng đậm tới mức độ khó mà tin nổi. Nhưng Cửu Tiêu Tiên Vương, Xích Tinh Tiên Đế bọn người sở dĩ như vậy hưng phấn, càng trực tiếp nguyên nhân là bởi vì thiên địa đạo vận. Không sai, chính là thiên địa đạo vận. Thiên địa đạo vận loại vật này có chút cùng loại với đạo văn. Cái gọi là đạo văn cùng trận văn bản chất như thế. Trận văn là trận pháp sư khắc họa đi ra hoa văn, mà đạo văn thì là thiên địa tự nhiên hình thành đại đạo hoa văn. Trận văn kỳ thật chính là trận pháp sư phỏng theo thiên địa đạo văn khắc họa đi ra văn ấn, những này văn ấn ẩn chứa thiên địa quy tắc lực lượng. Cái gọi là đạo pháp tự nhiên chính là ý tứ này. Nơi này thiên địa đạo văn có không ít đã vượt qua thần văn hoặc là tiên văn cấp độ. Tần Phục Thiên là một đế sư, hắn đối đạo văn cảm giác là nhất là nhạy cảm, cho nên hắn trước tiên liền có thể cảm giác được giữa phiến thiên địa này tồn tại so tiên văn cùng thần văn cao cấp hơn đạo văn. Loại này đạo văn hẳn là thánh văn. Tần Phục Thiên phóng xuất ra nguyên thần chi lực ở trung quanh cẩn thận thăm dò. Bất quá hắn ghi nhớ lấy thánh sư nói lời, cũng không có lấy nguyên thần chi lực đi dò xét chỗ xa hơn, mà là khoảng chừng quanh thân một thước phạm vi bên trong điều tra trong không khí đạo văn. Quả nhiên ngay tại mấy hơi thở về sau, Tần Phục Thiên chính là cảm giác được những này thánh văn tồn tại. Thật nguyên diệu, thật là tinh mỹ hoa văn. Tần Phục Thiên trong lòng không khỏi cảm thán, đồng thời có một loại mừng rỡ cảm giác. Loại cảm giác này tựa như là một cái rất thích thư pháp ra, đột nhiên có một ngày thấy được vượt xa mình lĩnh ngộ cấp độ thư pháp tác phẩm. Cái này khiến Tần Phục Thiên trước tiên liền muốn trầm tâm tại lĩnh hội loại này đạo văn. Bất quá Tần Phục Thiên cũng biết hiện tại cũng không phải lúc, hiện tại trọng yếu nhất là trước điều tra tinh tưởng đệ nhất phong đến cùng có nguy hiểm gì, phía khu vực này lại có nguy hiểm gì nhân tố tồn tại. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, tiếp xuống chúng ta gấp dựa chung một chỗ, ai cũng không thể rời đi. Tần Phục Thiên trầm giọng nói. Sau đó hắn vất tay ra hiệu, làm cho tất cả mọi người lấy một cái đơn giản pháp trận tình thế đứng chung một chỗ. Sau đó Tần Phục Thiên bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí đi ở phía trước. Đây là một mảnh đồi núi chi địa, khắp nơi đều là nửa người đến cao lùm cây, rừng cây ở trong cây cối cũng không cao lớn, nhưng lại dị thường thanh thúy tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Một đoàn người cẩn thận tiến lên, lấy binh khí chém ra lùm cây, không ngừng tiến lên. Tất cả mọi người nhớ kỹ thánh sứ lời nói, không dám lấy nguyên thần chi lực tùy ý điều tra, đồng dạng cũng không dám hệ thở tốc độ nhanh tiến lên. Chúng ta trước tìm một cái địa phương an toàn, bố trí tốt pháp trận, xem như chúng ta cái thứ nhất doanh địa. Tần Phục Thiên nói rằng. Những người khác cũng đều là gật đầu, tán đồng Tần Phục Thiên đề nghị. Tại loại này nguy hiểm không biết chi địa khai hoang, chuyện thứ nhất phải làm chính là kiến tạo một cái doanh địa, lấy doanh địa làm trung tâm, không ngừng hướng phía bốn phía quyết tán điều tra. Một khi gặp nguy hiểm, liền trước tiên lui trở về doanh địa. Nếu có người bất hạnh tụ thương, cũng có thể trước tiên trở lại doanh địa chữa thương. Đồng nhiên, Tần Phục Thiên ngừng lại, hắn cảm ứng được một luồng khí tức nguy hiểm ngay tại trung quanh. Những người khác cũng đều là dừng bước lại, không ít người đều là hơi biến sắc mặt, hiển nhiên bọn hắn cùng Tần Phục Thiên như thế, cũng cảm ứng được hơi thở nguy hiểm. Siêu. Đồng nhiên, một đạo lục sắc quang ảnh hướng phía Tần Phục Thiên phóng tới. Tần Phục Thiên con ngươi hơi co lại, trong tay lôi thạch đao trực tiếp chém ra ngoài. Tần Phục Thiên phản ứng cùng tốc độ có thể nói là nhanh đến mức cực hạn. Chỉ nghe được đinh một tiếng, lôi thạch đao cùng kia một đạo lục sắc quang ảnh đụng vào nhau. Tần Phục Thiên chỉ cảm thấy cổ tay rung động, một cỗ nhói nhói cảm giác tùy theo đánh tới. Trong tay lôi thạch đao đúng là kém chút rời tay bay ra. Cái này khiến Tần Phục Thiên trong lòng không khỏi giật mình. Tùy theo hắn cúi đầu nhìn về phía rơi trên mặt đất cái kia đạo lục sắc quang ảnh, lúc này mới nhìn rõ ràng, lại là một cái lục sắc giáp sát trùng. Ừm, loại này tiểu côn trùng lại có cường đại như vậy lực lượng. Tần Phục Thiên trong lòng không khỏi càng thêm kinh ngạc. Những người khác lúc này cũng đều là nhìn chằm chằm cái kia tiểu côn trùng. Bất quá là đầu ngón cái đồng dạng lớn nhỏ, phát ra khí tức đến xem, cũng bất quá là một cái đê dài chủng loại. Nhưng vừa rồi bắn về phía Tần Phục Thiên tốc độ cùng ý lực, lại là tuyệt không có thể khinh thường. Thậm chí, ở đây mấy cái tiên vương đều là cảm giác được trong lòng mạnh mẽ co quắp một chút, vừa rồi nếu như là đổi thành bọn hắn, mà không phải Tần Phúc Tiên, chỉ sợ căn bản là không chặn được cái này màu xanh biết côn trùng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên lại có mấy đạo lục sắc quang ảnh hướng phía Tần Phúc Tiên mấy người phóng tới. Cẩn thận! Tần Phúc Tiên khẽ quát một tiếng, đội vàng vận chuyển tiên linh lực. Mấy người khác cũng đều là bạo dũng ra tiên linh lực, đám người lập tức kết thành pháp trận, đem Tuyết Linh lão tổ bảo hộ ở giữa. Xiêu xiêu xiêu, từng đạo hào quang màu xanh biết phóng tới. Tần Phúc Tiên mấy người đều là đem tiên linh lực vận chuyển lên đến bảo vệ pháp trận. Pháp trận phía trên truyền đến từng đợt bành 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 bịch tiếng vang trầm trầm. Cố ánh sáng màu xanh đậm chỗ đập nện địa phương, chính là dập dờn xuất hiện từng vòng gợn sóng. Cuối cùng, những cái kia hào quang màu xanh biếc đều rơi trên mặt đất, tất cả đều là vừa rồi loại kia đầu ngón cái đồng dạng lớn nhỏ côn trùng. Tần Phúc Thiên một đoàn người đều là cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục bảo vệ một hồi pháp trận, lúc này mới dần dần triệt hồi. Trên mặt đất đã là nhiều hơn một tầng lít nha lít nhít màu xanh biếc giáp trùng. Vừa rồi những này giáp trùng lực trùng kích thật mạnh mẽ. Đúng vậy a, ta thậm chí đều cảm giác ta bên này pháp trận kém chút liền bị đánh xuyên. Những này giáp trùng đến cùng là cái gì trùng? Ta nhìn tựa hồ chính là đê giai trùng loại, làm sao có thể có cường đại như vậy lực lượng? Thiên Diệu Tiên Đế bọn người đều là không khỏi nghị luận. Tần Phúc Thiên cầm lấy trên đất một cái giáp trùng, thử nghiệm nhéo nhéo, lại là phát hiện mỗi một cái giáp trùng đều là cực kỳ cứng rắn. Lúc này những này giáp trùng phần lớn đều đã không có sinh mệnh khí tức, cực kỳ cá biệt giáp trùng cũng đã là hơi thở yếu ớt. Những này giáp trùng là bạo phát tất cả sinh mệnh lực, lúc này mới có như thế tốc độ kinh người cùng lực lượng a. Tần Phúc Thiên khẽ nhíu mày, có chút không thể nào hiểu được. Đó là cái gì? Ngay tại Tần Phúc Thiên nghi ngờ thời điểm, đột nhiên Dận Thiên Tiên Vương chỉ hướng phía trước. Chỉ thấy tại một đoạn cơ hồ muốn mục nát cây khô đôn phía trên, đúng là sinh trưởng một gốc tản ra cựu thải linh chi. Đồng thời có một cỗ vô cùng nồng đậm sinh mệnh tinh khí tràn ngập tại mà ra. Đây là siêu việt tiên dược cấp bậc thiên tài. Tần Phúc Thiên không khỏi lông mày khẽ động. Chương 1862, Thánh dược thần kỳ, cứ điểm chương 1862, Thánh dược thần kỳ, cứ điểm thánh dược. Tất cả mọi người trong đầu đều hiện ra cái tên này. Cái này một gốc tản ra thải sắc vầng sáng linh chi, chợt nhìn một chút, thậm chí thường thường không có gì lạ, phía trên dường như không có tiên văn, thật giống như liền tiên dược cũng không tính. Nhưng mà, nhìn kỹ liền phát hiện, phía trên bao phủ càng cao cấp hơn hoa văn. Tần Phúc Thiên tìm hiểu tới không gian thánh văn, không gian thánh văn tại thánh văn ở trong đã thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. Đương nhiên hiện tại Tần Phúc Thiên vẫn không rõ, hắn thậm chí không biết rõ không gian thánh văn đến tột cùng là thế nào hình thành. Tần Phúc Thiên mỗi một lần bố trí không gian thánh văn đều là xem mèo vẽ hổ, trong đó hoa văn hình thành nguyên lý lại là không biết. Bất quá dù vậy, lúc này Tần Phúc Thiên cũng có thể nhìn ra, cái này một gốc linh chi phía trên bao phủ hoa văn chính là so tiên văn cùng thần văn càng cao cấp hơn đạo văn. Cho nên không khó đoán ra được, loại này hoa văn chính là thánh văn. Đến mức Tiên Diệu Tiên Đế, Hắc Phong Tiên Đế những này tiên đế, bọn hắn mặc dù so Tần Phúc Thiên hậu chi hậu giác, nhưng cũng rất nhanh liền phán đoán ra gốc này linh chi tuyệt đối là thánh cấp thiên tài địa bảo. Trước lúc này, mặc kệ là Tần Phúc Thiên, vẫn là ở đây bất kỳ một cái nào tiên vương, tiên đế, chưa từng nhìn thấy bất kỳ một gốc thánh dược. Thánh dược đã hoàn toàn là siêu việt một cái nhận biết cấp độ tồn tại. Nhưng vào lúc này, một tên tiên vương đã là phi thân đi qua, đem kia một gốc cựu thải linh chi trộm trong tay. Tại cựu thải linh chi được thu thập xuống tới một nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ nồng đậm tới cực điểm sinh mệnh khí tức trong nháy mắt đập vào mặt. Ta cảm giác, ta lập tức liền phải đột phá. Cái kia tiên vương vẻ mặt vui mừng nói. Tên này tiên vương là tam giới đảo một tên tiên vương, là Thiên Lang Tiên Đế dưới trướng một tên luyện đan sư, phong hào là Tầm Linh Tiên Vương. Tại tam giới đảo thời điểm, Tần Phúc Thiên gặp qua tên này tiên vương. Vừa rồi tên này tiên vương khoảng cách cái này một gốc cựu thải linh chi gần nhất, cho nên hắn trước tiên chính là thu thập được gốc này cựu thải linh chi. Bất quá, Tầm Linh Tiên Vương hiển nhiên không có độc chiếm cái này một gốc cựu thải linh chi ý tứ. Hắn phi thân trở về, đem cựu thải linh chi giao cho Thiên Lang Tiên Đế. Tông chủ, ngươi xem một chút cái này một gốc thánh dược. Thiên Lang Tiên Đế nhẹ gật đầu, tiếp nhận linh chi, gốc kia linh chi một nắm ở trong tay, Thiên Lang Tiên Đế liền có một loại trước nay chưa từng có cảm giác. Không chỉ là hắn, còn có bên cạnh cái khác mấy tên tiên đế, tiên vương, lúc này đều có thể cảm nhận được từ cái này một gốc thánh dược phía trên phát ra khí tức cường đại. Không chỉ là nồng đậm tới cực điểm sinh mệnh khí tức, đồng dạng còn có thể đụng tay đến thánh văn. Tuyết Linh tiền bối, Tần Phúc Thiên lại là nhìn về phía Tuyết Linh lão tổ, sau đó nói rằng, ngươi có thể nếm thử phục dụng một chút, cái này một gốc thánh dược, có lẽ đối ngươi có trợ giúp rất lớn. Thiên Lang Tiên Đế đồng dạng gật đầu, hắn cũng có được giống nhau suy đoán, sau đó hắn từ trong tay cựu thải linh chi bên trên lấy xuống một chút, đặt ở Tuyết Linh lão tổ trong tay. Tuyết Linh lão tổ run run rẩy rẩy đem kia 1.9 màu linh chi để vào đến miệng bên trong. Sau một khắc, hắn chính là cảm giác được một cỗ thanh lương bên trong lộ ra cảm giác ấm áp tại khoang miệng ở trong nháy mắt lưu chuyển ra. Theo hắn đem kia 1.9 màu linh chi nuốt vào bụng, ổ bụng cũng lập tức biến ấm áp, đồng thời ôn nhuận vô cùng cảm giác tại trong bụng rất nhanh liền lưu chuyển ra, dọc theo quanh thân toàn thân, chuyển tới mỗi một cây gân mạch. Hô. Tuyết Linh lão tổ nhẹ thở ra một hơi, cái này một hơi, dường như đem hắn thể nội trầm tích thật lâu trọc khí trong nháy mắt bài xuất bên ngoài cơ thể. Đồng thời, cái kia một đôi gần như khô cạn hai con ngươi, vậy mà tại thời khắc này biến ướt át, nguyên bản tiếp cận với cho tàn đồng dạng trắng bệnh, cũng vậy mà tại thời khắc này, bắt đầu khôi phục một tia hào quang màu đen. Ngay cả tại trên mặt hắn những cái kia khô cạn như là vỏ cây đồng dạng da thịt, cũng biến thành óng ánh mấy phần. Đây chỉ là mặt ngoài liền có thể nhìn thấy biến hóa, trên thực tế, tại Tuyết Linh lão tổ thể nội, sinh cơ cũng dồi dào rất nhiều. Khô cạn thật lâu đan điền, lúc này cũng đã là bắt đầu nổi lên một tầng gợn sóng. Thánh dược quả nhiên thần kỳ, Tuyết Linh lão tổ trên mặt cũng là khó có thể tin toát ra vẻ mừng rỡ. "Lão tổ, có phải hay không thánh dược liền có thể chữa trị ngươi đến đan điền?" Thiên Diệu Tiên Đế nhịn không được hỏi. Tuyết Linh lão tổ lại là lắc đầu nói, "Đó cũng không phải, mà là thánh dược có thể trực tiếp khôi phục ta nhục thân sinh cơ cùng tiên linh lực." Đám người nghe được Tuyết Linh lão tổ nói như vậy, không khỏi có chút thất vọng. Chỉ có thể khôi phục nhục thân sinh cơ cùng tiên linh lực, cái này thì tương đương với là trị ngọn không trị gốc, cũng không tệ. Tần Phục Thiên lại là nói rằng, ít ra có thể làm cho lão tổ tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa có thể khôi phục tiên linh lực, cũng có thể nhường lão tổ đối mặt thời điểm nguy hiểm, không đến mức hoàn toàn không có ngăn cản chi lực. Không sai. Thiên Diệu Tiên Đế gật đầu nói, ít ra chúng ta biết một chút, chỉ cần chúng ta có càng nhiều thánh dược, liền có thể cam đoan lão tổ tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Chỉ cần chống đến tầng thứ 7, tìm tới thiên nguyên quả, lão tổ liền có hy vọng có thể khôi phục nguyên thần. Đám người nhao nhao gật đầu, ít ra hiện tại xem ra, Tuyết Linh lão tổ có thể sống sót hy vọng lại nhiều hơn một phần. Đến, lão tổ, cái này một gốc thánh dược linh chi, ngươi toàn bộ cầm lấy. Thiên Diệu lão tổ đem gốc kia cựu thải linh chi giao cho Tuyết Linh Tiên Đế. Tuyết Linh Tiên Đế lại là khoát tay nói, ta không dùng đến nhiều như vậy, chỉ cần cho ta một khối là đủ rồi. Ta có thể cảm giác được, liền xem như càng nhiều linh chi, ta cũng khôi phục không được càng nhiều sinh cơ. Trừ phi tìm tới cái khác thánh dược. Tuyết Linh lão tổ dứt lời, chính là bắt đầu đếm thử phục dụng càng nhiều cựu thải linh chi. Quả nhiên, tại hắn phục dụng thứ 3 khối nhỏ cựu thải linh chi thời điểm, chính là ngừng lại. Bởi vì hắn đã cảm giác được, cựu thải linh chi không thể cung cấp càng nhiều sinh mệnh chi lực cùng tiên linh lực. Cái này giống như là trong thân thể đối loại này thánh dược tạo thành kháng tính. Không quan hệ, lão tổ, đằng sau khẳng định có thể tìm tới càng nhiều thánh dược, chỉ cần thu thập được càng nhiều mới thánh dược, ngươi sinh cơ liền sẽ khôi phục lại cường thịnh trạng thái. Thiên Diệu Tiên Đế nói rằng. Lúc này Tuyết Linh lão tổ nhìn đã là cùng phục dụng cựu thải linh chi trước đó hoàn toàn khác nhau. Thậm chí, da thịt của hắn đã khôi phục đến người bình thường trạng thái. Mặc dù còn chưa tới sạch không tì vết cấp độ, nhưng đã là cùng bình thường người tu chân không kém bao nhiêu. Trọng yếu nhất là, ở trên người hắn, nguyên bản bao phủ tử khí đã biến vô cùng mỏng manh. Tuyết Linh lão tổ cũng là tùy theo vận chuyển tiên linh lực, trong tay hiện ra một thanh tiên kiếm, "Đi, chúng ta đi lên phía trước, tìm kiếm tiến về đệ nhị phong thông đạo." Giờ phút này, Tuyết Linh lão tổ rõ ràng cũng càng có lòng tin. Nguyên bản hắn đã gần như tuyệt vọng, thậm chí đều không muốn lại tiến vào Thiên Nguyên Sơn mạo hiểm. Cũng không phải bởi vì hắn sợ chết, mà là không muốn bởi vì chính mình một kẻ hấp hối sắp chết đến liên lụy những người khác. Bất quá bây giờ, Tuyết Linh lão tổ dường như lại một lần nữa khôi phục lòng tin. Một đoàn người đều là tinh thần đại chấn, nhưng mọi người ở đây đang muốn hướng phía trước tiến lên thời điểm, bỗng nhiên một tiếng hét thảm truyền đến. Chỉ thấy vừa rồi trước tiên hái tới cựu thải linh chi tầm linh tiên vương, đột nhiên bị một cái hạt bàn tay lớn màu đen bắt lấy, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh hướng phía nơi không xa một cây đại thụ kéo đi qua. Đám người thấy thế, nguyên một đám nhao nhao tế ra tiên binh, mong muốn công kích bàn tay lớn kia. Nhưng đại thụ tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đem tầm linh tiên vương kéo tới trên đại thụ. Sau một khắc, kia một gốc màu đen đại thụ, đúng là đột nhiên mọc ra một trường to lớn quái mặt. Quái mặt một cái miệng, trực tiếp đem tầm linh tiên vương nuốt vào. Đám người kinh hãi, lúc này cũng đã là thấy rõ ràng gốc này màu đen đại thụ bộ dáng. Gốc này màu đen đại thụ, nhìn qua vô cùng quái dị, toàn thân đen nhánh tỏa sáng, thân cây cũng không có cao bao nhiêu, nhưng là cực kỳ trắng kiện. Ngay tại Tần Phục Thiên bọn người xông tới thời điểm, gốc này màu đen quái thụ, đúng là nữ bài thân cây. Tựa như là một cái to mọc lão nhân nữ bài eo cơ, sau đó một cái miệng lần nữa hiện, kết lấy phốc phốc mấy ngụm, đúng là phun ra một bộ khô lâu. Ha ha ha, nhân loại mùi vị thật thơm, rất lâu chưa từng ăn qua tươi mới nhân loại huyết đủ. Màu đen quái thụ miệng há mở, đúng là miệng nói tiếng người, thanh âm tựa như là kim loại ma sát đồng dạng, khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Đáng chết nghiệt súc. Thiên Diệu Tiên Đế giận tí mặt, rất hiển nhiên tầm linh tiên vương đã bị gốc này quái thụ ăn. Gia hỏa này ăn tầm linh tiên vương về sau, còn tại soi mói, kéo cửu hận. Thiên Diệu Tiên Đế lúc này một kiếm hướng phía gốc kia màu đen quái thụ chém giết tới. Đồng thời còn có Thiên Lang Tiên Đế, Hắc Phong Tiên Đế bọn người, tất cả tiên đế cơ hồ đều là cùng một thời gian ra tay, công kích gốc kia quái thụ. Mà kia một gốc quái thụ thì là tại Thiên Diệu Tiên Đế bọn người đánh tới thời điểm, đột nhiên mãnh liệt lắc lư, kết lấy phía trên tất cả chuỗi lủi màu đen nhánh cây, đúng là hóa thành từng con màu đen xúc tu, không ngừng ngăn cản đám người công kích, làm cho tất cả mọi người đều cực kỳ giật mình lạ. Gốc này màu đen quái thụ lực lượng đúng là lớn đến lạ kỳ, mỗi một cái nhánh cây hóa thành màu đen xúc tu đều rất giống cực kỳ cứng rắn, dị đế binh không ngừng va chạm phía dưới, đúng là không có nhánh cây bị bẻ gãy. Hơn nữa màu đen quái thụ mỗi một lần vung lên nhánh cây mạnh mẽ quật, đều sẽ đem đế binh đẩy lui, thậm chí trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bất quá, theo phía sau tiên đế tất cả đều gia nhập vào chiến tranh ở trong, gốc kia màu đen quái thụ cũng rốt cục khó mà chống đỡ. Tại không lâu sau đó, chính là đột nhiên trốn vào tới lòng đất ở trong. Ầm ầm. Màu đen quái thụ trong lòng đất phát ra kịch liệt tiếng đào móc vang, tựa như là sấm rền trong lòng đất không ngừng nổ tung đồng dạng, bất quá ngay tại không lâu sau đó, thanh âm dần dần đi xa, kia một gốc màu đen quái thụ, đúng là trực tiếp biến mất tại tất cả mọi người cảm giác phạm vi bên trong. Tất cả mọi người là vẻ mặt càng ngưng trọng thêm. Đây là Thiên Nguyên Sơn đệ nhất phong. Cái này vừa mới bắt đầu, liền gặp quái dị như vậy, hơn nữa lợi hại như thế quái vật. Thậm chí đến bây giờ còn không có người biết rõ ràng, vật kia rốt cuộc là thứ gì, là hung thú, vẫn là thụ tinh. Nhưng mà đội ngũ ở trong, đã thiếu một cái tầm linh tiên vương. Tất cả mọi người đừng có bất kỳ khinh thường nào, dựa chung một chỗ. Tùy thời bảo trì chiến trận. Tần Phục Thiên trầm giọng nói rằng, cho dù là Tần Phục Thiên, hiện tại cũng là kinh hãi không thôi. Nếu như là chính mình đơn độc gặp gốc kia màu đen quái thụ, chỉ sợ căn bản cũng không có bất kỳ năng lực chống đỡ. Hơn nữa, gốc kia màu đen quái thụ cũng không phải là cái gọi là thánh thú. Tần Phục Thiên có thể cảm giác được, gốc kia màu đen quái thụ trên thân cũng không có thánh văn lưu truyền, nhưng tuyệt đối là đế cấp đỉnh phong. Bất quá, màu đen quái thụ không phải là tiên đế, cũng không phải thần đế, chẳng lẽ là yêu đế? Tần Phục Thiên suy đoán, gốc kia màu đen quái thụ hơn phân nửa chính là một cái thụ yêu. Thụ yêu tu luyện vô số năm, đã tu luyện đến yêu đế đỉnh phong cảnh giới, bất quá còn không có đột phá tới trong truyền thuyết thánh cảnh. Tất cả mọi người không nên kinh thường, ta cảm thấy đầu kia thụ tinh rất có thể sẽ còn trở về. Tần Phục Thiên lại nói. Thiên Diệu Tiên Đế bọn người nghe được Tần Phục Thiên lời nói, đều là không khỏi trong lòng giật mình. Mặc dù vừa rồi chỉ là cùng cái kia thụ yêu ngắn ngủi giao phong, nhưng tất cả tiên đế đều biết cái kia thụ yêu đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Ngay tại Tần Phục Thiên vừa dứt tiếng trong nháy mắt, đột nhiên phốc phốc chui từ dưới đất lên thanh âm tùy theo truyền đến. Tuyệt đại đa số người căn bản là chưa kịp phản ứng, trên mặt đất đột ngột chính là xuất hiện từng đầu màu đen xúc tu. Siêu siêu. Những này màu đen xúc tu tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thậm chí ma sát không khí phát ra tiếng vang trầm nặng. Tần Phục Thiên bọn người, mặc dù trước tiên kịp phản ứng, nhưng là tại Thiên Nguyên Sơn bên trong, nơi này thế giới quy tắc chi lực áp bách thực sự quá lớn, tất cả mọi người tốc độ đều là lớn chịu ảnh hưởng. Cho nên cho dù trước tiên phát hiện màu đen xúc tu, lại là không có cách nào né tránh màu đen xúc tu tập kích. Núi Xanh Tông một tên tiên vương đến không kịp trốn tránh, chính là bị một cây màu đen xúc tu từ phía sau đâm xuyên qua phần lưng, sau đó lúc trước ngực xuyên ra ngoài. Tiếp lấy, cái kia tiên vương chính là bị màu đen xúc tu quấn vào lòng đất. Cùng lúc đó, ngoài ra còn có 6-7 tên tiên vương, cũng là không kịp phản ứng, liền bị màu đen xúc tu trực tiếp cuốn lên, lôi vào lòng đất. Thậm chí còn có một tên tiên đế, cũng không may mắn miễn, trong nháy mắt bị màu đen xúc tu cuốn thành bánh trưng đồng dạng, trong chớp mắt cũng là biến mất tại tầm mắt của mọi người ở trong. Thu yêu đột nhiên xuất hiện công kích, cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng. Bởi vì tại Thiên Nguyên Sơn ở trong, nguyên thần chi lực cũng nhận ảnh hưởng rất lớn, đồng thời không người nào dám dùng nguyên thần chi lực tùy ý điều tra chỗ xa hơn. Không cần loạn, riêng phần mình quý vị, tiếp tục kết trận. Tần Phục Thiên lần nữa mở miệng nhắc nhở. Những người khác cũng đều là kịp phản ứng, lúc này càng là không thể bối rối. Thời gian mấy hơi thở, chiến trận chính là hình thành. Tất cả tiên linh lực hội tụ vào một chỗ, tập trung ở Tần Phục Thiên đến trên thân. Sau một khắc, Tần Phục Thiên chính là vung lên trong tay lôi thạch đao, trực tiếp đem mặt đất bổ ra một cái khe, sau đó hắn đâm đầu thẳng vào tới khe hở ở trong. Lúc này, tại chiến trận chi lực ra chỉ phía dưới, Tần Phục Thiên tốc độ cùng lực lượng đều đã là đạt đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Trong tay hắn lôi thạch đao, trong lòng đất không ngừng bổ ra từng mảng lớn không gian, mười mấy hơi thở về sau, hắn đúng là đuổi kịp cái kia cổ quái thụ yêu. Đáng chết nhân loại, tốc độ của ngươi vậy mà nhanh như vậy. Thụ yêu quay đầu, nhìn về phía Tần Phục Thiên. Sau một khắc, nó trên đỉnh đầu những cái kia màu đen cảnh, tất cả đều hóa thành từng cây lợi kiếm, hướng phía Tần Phục Thiên nhanh đâm mà đến. Đối mặt đột nhiên xuất hiện màu đen cảnh, Tần Phục Thiên không có bất kỳ cái gì ý tránh lui, trong tay lôi thạch đao lại một lần nữa đánh xuống. Oanh! Lôi thạch đao cùng quái thụ cảnh đột nhiên đụng vào nhau. Tần Phục Thiên chỉ cảm thấy trên cánh tay một cỗ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên chấn động mà đến, trong tay lôi thạch đao đúng là suýt nữa tuột tay bay ra ngoài. Nhưng là, đầu kia thụ yêu cũng tuyệt đối không dễ chịu, tại nó trong đó một chút trên tờ giấy, đúng là đã nứt ra từng đầu khe hở, có màu trắng dịch giọt chảy ra đến. Đáng chết, cái này nhân loại công kích, làm sao có thể mạnh như vậy? Thụ yêu miệng nói tiếng người, nó xoay người sang chỗ khác, liền phải hướng phía lòng đất chỗ càng sâu bỏ chạy. Trốn chỗ nào, ngươi cái này nghiệt chướng, đem người toàn bộ thả, ta có thể cứ như thế mà buông tha ngươi. Tần Phục Thiên hét lớn, tại pháp trận ủng hộ ra chỉ dưới, Tần Phục Thiên đến tốc độ cùng lực lượng đều nhanh đến mức cực hạn, vừa xa đồng dạng tiên đế tốc độ cùng lực lượng. Mười mấy hơi thở về sau, Tần Phục Thiên lần nữa đuổi kịp thụ tinh. Trong tay lôi thạch đao đột nhiên hướng phía thụ tinh trong đó một đầu cánh tay màu đen chém xuống đi. Lần này, thụ tinh không kịp phản ứng. Phi một tiếng, cái kia màu đen xúc tu, tính cả lấy bao ở trong đó một tên tiên vương trực tiếp rơi xuống tại khe đá ở trong. Màu đen thụ tinh trong miệng phát ra quái khiếu thanh âm, chỉ thấy tại xúc tu đứt gãy địa phương, có màu trắng chất lỏng chảy ra đến. Tần Phục Thiên đưa tay trộn một cái, đem chặt đứt màu đen xúc tu để vào tới trong túi trữ vật, sau đó một thanh mới vừa rồi bị màu đen xúc tu bọc lấy cái kia tiên vương. Đa tạ Tần sư ân cứu mạng. Cái kia tiên vương đội vàng hướng phía Tần Phục Thiên nói rằng, vừa rồi hắn thậm chí cho là mình lần này lập tức liền muốn bỏ mạng. Kết quả Tần Phục Thiên vậy mà tại thời khắc cuối cùng, đem hắn cứu lại. Tần sư, ngươi nhanh đi cứu Trạng Phong Tiên Đế cùng nghĩa gốc tiên vương bọn hắn. Cái kia tiên vương lại hướng phía Tần Phục Thiên nói rằng. Tần Phục Thiên nhẹ gật đầu, ngươi lập tức trở lại mặt đất đi. Bước xuống câu nói này về sau, Tần Phục Thiên lần nữa phóng tới màu đen cây quái. Lúc này, phía trên chiến trận cũng sớm đã tạo thành một trận pháp màu vàng nóng, từng cây kim sắc của sáng từ bên trên xuyên thủng xuống tới, không có vào tới sâu trong lòng đất, trong thời gian ngắn tạo thành một phương kim sắc lồng giam, đã là đem cái kia cây quái phong tỏa ở trong đó. Cho nên, cây quái mặc dù trong lòng đất không ngừng mạnh mẽ đâm tới, trên thực tế lại là không có chạy ra chiến trận phạm vi bao phủ. Mà tại cái phạm vi này bên trong, Tần Phục Thiên liền có thể liên tục không ngừng mượn lực trận pháp, từ đó cùng cây không lại đoạn chém giết. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, phình một tiếng, một nắm bùn thổ nổ tung. Tần Phục Thiên từ lòng đất chui ra, đồng thời ở trong tay của hắn còn đang nắm một tên tiên đế cùng một tên tiên vương. Tên này tiên đế chính là trước đó bị thụ yêu bắt đi Trạm Phong Tiên Đế, mà cái kia tiên vương thì là nghĩa gốc tiên vương. Đám người thấy thế, vội vàng đón. Thần sư, ngươi ra sao? Thiên Diệu Tiên Đế liền vội vàng hỏi. Lúc này Tần Phục Thiên thương thế trên người nhìn cũng không nhẹ, bên ngoài thân từng đầu máu me đầm địa khe rãnh nhìn thấy mà giật mình. xương bả vai địa phương bị xuyên thủng một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ máu, thậm chí một cánh tay thiếu chút nữa cũng bị chặt đứt. Đồng thời ở trên người hắn có một cổ lực lượng cường đại quanh quẩn, cổ lực lượng này chính là thuộc về cái kia thụ yêu lực lượng, hẳn là yêu chi nhất tộc yêu lực. Những này yêu lực giờ phút này đang không ngừng ăn mòn Tần Phục Thiên nội thân. Ta không có trở ngại. Tần Phục Thiên lắc đầu, rất nhanh từ trong túi chứa đồ lấy ra một bình đan dược, sau đó đổ vào tới trong miệng. Phục dụng đan dược về sau, Tần Phục Thiên chính là nói rằng, chiếu cố tốt nghĩa gốc tiên vương cùng Trạm Phong Thiên Đế, thương thế của bọn hắn rất nặng, tùy thời có mất mạng phong hiểm. Nhất định không thể để cho nguyên thần của bọn hắn mất đi ý thức ta, không thể cứu những người khác. Thật xin lỗi, Tần Phục Thiên thanh âm ở trong có vẻ bi thương cùng bất đắc dĩ. Vừa rồi tại lòng đất, hắn đang không ngừng cùng thụ yêu chém giết, nhưng cuối cùng vẫn là nhường thụ yêu trốn ra pháp trận trói buộc. Cái kia thụ yêu mang theo mặt khác 5 tên tiên vương trốn được không biết tung tích. Nếu như không có kỳ tích xuất hiện, kia 5 tên tiên vương đã không còn bất kỳ còn sống đến khả năng. Đối với cái này, Tần Phục Thiên trong lòng cũng là không khỏi có chút tự trách. Tần sư, cái này không thể trách ngươi, ngươi đã tận cố gắng lớn nhất của mình. Thiên Lang Tiên Đế nói rằng. Những người khác cũng đều là nhao nhao gật đầu. Tần Phục Thiên dưới đất chiến đấu tình huống, bọn hắn thông qua pháp trận diễn xạ kỳ thật đều có thể thấy rất rõ ràng. Hơn nữa hiện tại Tần Phục Thiên thương thế trên người nghiêm trọng như vậy, nếu như nói Tần Phục Thiên có thể cứu còn những người khác tiên vương, hắn nhất định sẽ tận hết sức lực. Tần Phục Thiên không nói gì thêm, thương thế của hắn thực sự quá nặng đi. Chủ yếu nhất là thụ yêu kia cố đặc hữu yêu lực đã bắt đầu xâm nhập vào Tần Phục Thiên thức hải. Tần Phục Thiên bắt đầu ngay tại chỗ quanh chân ngồi xuống đến, không ngừng điều trị tự thân thương thế, đồng thời ngăn cản yêu lực ăn mòn. 3 ngày sau, Tần Phục Thiên rốt cục thở dài ra một hơi, mở mắt ra. Những người khác lúc này đều tại khu vực phụ cận bên trong, tất cả mọi người là trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám có bất kỳ thư giãn. Cũng may 3 ngày này ở trong, cái kia thụ yêu không còn có xuất hiện. Hơn nữa cũng không có cái khác có uy hiếp hung thú hoặc là cái khác quái vật xuất hiện ở đây. Tần Phục Thiên tại ngày thứ tư bắt đầu, chính là bắt đầu ở phiến khu vực này bố trí pháp trận. Tất cả mọi người cộng đồng thương nghị quyết định, đem nơi này xem như tại đệ nhất phong cứ điểm. Đệ nhất phong đến cùng là tình huống như thế nào không có ai biết, đồng dạng cũng không người nào biết, đến tột cùng muốn tại đệ nhất phong đến tột cùng dừng lại thời gian bao lâu mới có thể tiến nhập tới đệ nhị phong. Mong muốn tiến về đệ nhị phong, đầu tiên liền phải tìm tới đệ nhất phong tới đệ nhị phong ở giữa thông đạo. Hiển nhiên, cái này không có dễ dàng như vậy. Mà trước lúc này, cứ điểm chính là tất cả mọi người thành lũy. Trong thời gian kế tiếp, Tần Phục Thiên không ngừng mang theo đám người bố trí pháp trận, hoàn thiện tòa này cứ điểm, đồng thời cũng không ngừng chữa trị thương thế trên người. Ước chừng thời gian nửa tháng, Tần Phục Thiên thương thế trên người rốt cục khỏi hẳn. Điều này cũng làm cho Tần Phục Thiên thật sâu ý thức được, nhục thể của hắn mặc dù cường hành, thế nhưng là gặp siêu việt cùng cấp độ lực lượng ăn mòn, khôi phục tốc độ cũng tuyệt đối không hề tưởng tượng nhanh như vậy. Trên thực tế, Tần Phục Thiên thương thế tốc độ khôi phục đã cực kỳ kinh người. Đồng dạng lọt vào thụ yêu tổn thương nhục thân cùng nguyên thần Trạm Phong Thiên Đế, đến bây giờ thương thế khôi phục được thậm chí còn không đến 3 thành. Sau đó thời gian, đội ngũ chính là bắt đầu có kế hoạch hướng lấy cứ điểm bên ngoài bắt đầu thăm dò. Trong vòng 1 tháng sau đó ở trong, hết thảy đều vô cùng thuận lợi. Đệ nhất phong địa đồ phát triển càng ngày càng rộng, hơn nữa ở trong quá trình này, thu được không ít thánh dược cùng với các tài liệu quý hiếm. Không đến 1 tháng, có 3 tên tiên đế đột phá một cái tiểu cảnh giới, 11 tên tiên vương liên tiếp đột phá tiểu cảnh giới. Thậm chí Thanh Sơn Tiên Đế dưới trướng còn có 1 tên tiên vương đột phá trở thành tiên đế, Phong Hào Nhạc Sông Tiên Đế. Cái này cũng làm cho tất cả mọi người lòng tin tăng nhiều, trước đó bị màu đen tụ yêu mang đến bóng ma dần dần quét sạch sẽ. Xem ra tại cái này Tiên Nguyên Sơn ở trong, đích thật là phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Phong hiểm càng lớn, kỳ ngộ cũng càng lớn. Ngay tại tiến vào đệ nhất phong tháng thứ 3 thời điểm, ra ngoài tìm kiếm đội ngũ, gặp Quy Nguyên Sơn cùng Vô Cực Tiên Tông người. Chương 1863, Trảm Thiên Huyền Tiên Đế chương 1863, Trảm Thiên Huyền Tiên Đế một tòa hạp cốc ở trong, Tần Phục Thiên cùng Xích Tinh Tiên Đế đang dẫn đầu 6 tên tiên vương vây công một đầu hổ loại cự thú. Cái này một đầu hổ loại cự thú, hình thể to lớn, không sai biệt lắm có một tòa to bằng núi nhỏ. Tần Phục Thiên những người này ở đây đầu này hổ loại cự thú trước mặt, lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Bất quá, có Tần Phục Thiên cùng Xích Tinh Tiên Đế kiềm chế, đầu này hổ thú lại là trong lúc nhất thời không cách nào thoát đi. Đầu này hổ loại cự thú là một đầu đế thú. Thiên Nguyên Sơn ở trong đế thú, thực lực không phải bình thường. Xích Tinh Tiên Đế không khỏi nói rằng, Tần Phục Thiên nhẹ gật đầu, đồng dạng là đế cấp tu vi, nhưng là tại cái này Thiên Nguyên Sơn ở trong đế thú, thực lực có thể so sánh đồng dạng tiên đế phải cường đại nhiều. Tỷ như đầu này hổ loại đế thú, dường như tu vi còn không có đạt tới đế cảnh viên mãn trạng thái, nhưng là nó bạo phát đi ra sức chiến đấu, lại là nhường Xích Tinh Tiên Đế đều suýt nữa bị thiệt lớn. Đây là tại Tần Phục Thiên trợ giúp phía dưới. Cho dù là Tần Phục Thiên, cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể tại đơn đả độc đấu dưới tình huống đánh bại đầu này hổ thú. Thiên Nguyên Sơn ở trong tất cả hung thú, bọn chúng hệ thống tu luyện khác với chúng ta. Tần Phục Thiên nói rằng, bọn chúng hệ thống tu luyện không phải tu tiên hệ thống, cũng không phải luyện thần hệ thống, mà giống như là 2 loại hệ thống tu luyện hoàn mỹ dung hợp. Tần Phục Thiên vừa nói, một bên thao túng 16 thanh phi kiếm, không ngừng công kích đầu này hổ thú. Ngao ngao. Đầu này to lớn hổ thú, trên không trung không ngừng bay nhảy, khi thì đột nhiên vung đuôi, khi thì 2 cái chân trước điên cuồng vung lên, mỗi một lần vung lên đều sẽ tạo thành không gian mãnh liệt chấn động. Tại cái này Thiên Nguyên Sơn ở trong, cho dù là Tần Phục Thiên toàn lực công kích, cũng không có khả năng tạo thành lớn như thế hư không chấn động. Cho nên, Tần Phục Thiên lực lượng tuyệt đối là không bằng đầu này hổ thú, lực phá hoại phương diện, đồng dạng cũng là không bằng đầu này hổ thú. Cũng may đầu này hổ thú thủ đoạn công kích tương đối bình thường, Tần Phục Thiên bên này không chỉ có Xích Tinh Tiên Đế hỗ trợ cộng đồng kiềm chế, hơn nữa ngoài ra còn có 6 tên tiên vương, cái này 6 tên tiên vương tạo thành sát trận, năng lực hoàn toàn không thua đồng dạng tiên đế. Nói cách khác Tần Phục Thiên cái này một chi đội ngũ, tương đương với ít ra 3 tên tiên đế. Nhưng mà 3 tên tiên đế vây công cái này một đầu hổ loại đế thú, hao phí tiếp cận suốt cả ngày, còn không có đem đầu này hổ thú cầm xuống. Bất quá lúc này đầu này hổ thú cũng đã là tới nọ mạnh hết đà. Từ trên người nó chỗ phát ra khí tức đã là càng ngày càng yếu. Xích Tinh Tiên Đế, ngươi từ phía sau, lấy ngươi mạnh nhất kiếm chiêu, kiểm chế nó. Tần Phục Thiên thanh âm bỗng nhiên tại Xích Tinh Tiên Đế trong óc vang lên. Xích Tinh Tiên Đế lập tức minh bạch, Tần Phục Thiên dự định kết thúc cuộc chiến đấu này. Tốt. Xích Tinh Tiên Đế lúc này gật đầu, chỉ thấy hắn vừa xài bước ra, quanh thân tiên linh lực bạo dũng, một cỗ cường đại kiếm ý cũng theo đó lan tràn ra. Ở trong tay của hắn trong nháy mắt bay ra một thanh nóng bỏng phi kiếm. Xích Tinh kiếm. Đây cũng là Tần Phục Thiên cho Xích Tinh Tiên Đế chế tạo riêng một thanh đế cấp tiên kiếm, tại đế binh ở trong cũng là thuộc về tuyệt đối đỉnh tiêm pháp bảo. Nguyên bản Tần Phục Thiên là dự định đem Xích Minh kiếm cho Xích Tinh Tiên Đế. Bất quá, Xích Minh kiếm Tần Phục Thiên đưa cho Vương Vũ, thời điểm đó Vương Vũ đang điền vỡ vụt, lấy Xích Minh kiếm xem như đang điền tới tu luyện bất diệt tiên quyết, đích thật là không có gì thích hợp bằng. Sau đó Tần Phục Thiên một lần nữa cho Xích Tinh Tiên Đế luyện chế ra một thanh này Xích Tinh kiếm, chuôi kiếm này cũng là Tần Phục Thiên căn cứ Xích Tinh Tiên Đế linh lực thuộc tính, tu luyện công pháp đến chế tạo riêng, có thể đem thực lực của hắn phát huy đến cực hạn. Lúc này, Xích Tinh Tiên Đế đỉnh đầu lơ lửng một vòng xích tinh, theo hai tay của hắn bóp ra đạo đạo kiếm quyết, trong nháy mắt Xích Tinh kiếm chính là gào thét mà ra, hướng phía hổ thú chém giết mà đến. Ngao! Hổ thú gào thét một tiếng, trên thân màu đen đường vân đúng là tại thời khắc này lơ lửng đi ra, trên không trung hình thành từng đầu huyền diệu hoa văn. Xích Tinh kiếm bạo phát đi ra kiếm khí, bị màu đen hoa văn tất cả đều ngăn trở. Hổ thú thân thể khổng lồ đúng là lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích tí nào. Nhưng ở một bên khác, Tần Phục Thiên đã là một đao đánh xuống. Lôi thạch đao bộc phát ra kinh khủng đao mang, cường hành khí tức phảng phất muốn đem phiến thiên địa này đều chém đứt đồng dạng. Hổ thú cảm nhận được phía sau truyền đến uy hiếp, lúc này đột nhiên quay đuôi một cái, toàn bộ không khí đều bị chợt mang theo một cỗ kịch liệt gió lốc. Ngay sau đó, nó há mồm phun một cái, trong miệng một quả lôi cầu hướng phía Tần Phục Thiên đánh tới. Ầm ầm. Giang giác lôi cầu cùng đao mang đụng vào nhau, sau một khắc, tất cả lôi quang tất cả đều nổ tung, chợt bao khỏa tại Tần Phục Thiên quanh thân. Hổ thú trong mắt lập tức toát ra một cỗ vẻ trêu tức. Dưới cái nhìn của nó, trước mắt cái này nhân loại đã là lâm vào tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng mà, tiếp xuống cùng nó dự đoán hoàn toàn không giống, cái này nhân loại cũng không có bởi vì lôi điện chi lực tập kích mà xuất hiện bất kỳ cứng ngắc. Tương phản, kinh khủng đao mang không có bất kỳ cái gì đình trệ, trực tiếp một đao đem lôi cầu bổ ra. Cái kia cường hành hữu lực cánh tay ngay tiếp theo lôi thạch đao, bổ vào hổ thú trên thân. Oeng! Đao mang hung mãnh bổ vào hổ thú trên thân, to lớn giống như núi nhỏ hổ thú, đúng là tại thời khắc này, đột nhiên bay rất ra ngoài. Thân thể khổng lồ đè ép không khí phát ra hào hào khí bạo tiếng vang. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn. Hổ thú đem một tòa núi lớn trực tiếp đập ngã. Sau đó lại kịch liệt va chạm trên mặt đất. Dẫn Tiên Tiên Vương, kết trận. Tần Phục Thiên hét lớn một tiếng. Kia 6 tên Tiên Vương lập tức ngầm hiểu, lúc này hướng phía hổ thú phi thân đi qua, đứng tại khác biệt 6 cái phương vị, quanh thân đều là tiên linh lực bạo dũng. Giờ phút này, cái này 6 tên Tiên Vương tựa như là 6 viên sao trời treo ở bên trên bầu trời. Đồng thời, kiếm khí tràn ngập, trong nháy mắt tạo thành một mảnh kiếm vực, đem hổ thú tính cả phiến thiên địa này đều bao phủ trong đó. Hổ thú gào thét một tiếng, từ trong phế tích chui ra. Mới vừa rồi bị Tần Phục Thiên một đao bổ vào trên mặt đất, cái này khiến nó phẫn nộ đến cực điểm. Ngao, tiếng hổ gầm nổ tung. Phu cận vài chục tòa kéo dài sơn phong liên tiếp nổ tung, tiếp lấy nó bốn vó tại mặt đất ra sức đạp một cái. Sau một khắc, tại hổ thú quanh thân một cỗ lực lượng mạnh mẽ bộc phát, đúng là tạo thành một thanh ngang qua trời cao to lớn đao mang, hướng phía kia 6 tên tiên vương đồng thời chém giết mà đến. Một cái mắt, 6 tên tiên vương đều là cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng áp bách mà đến, 6 người quanh thân phòng ngự kết giới, tại thời khắc này đúng là có một loại tùy thời muốn vỡ vụn cảm giác. Đồng thời ngay cả cái này một mảnh kiếm vực đều như muốn tùy thời sụp đổ. Nhưng ngay tại lần này lúc, Tần Phục Tiên phi thân mà đến, quanh thân tiên linh lực toát ra chói lọi quang hoa, tựa như là thứ 7 ngôi sao xuất hiện tại màn trời ở trong. Giờ phút này có thể nhìn thấy, Tần Phục Tiên cùng kia 6 tên tiên vương tạo thành một cái hoàn toàn mới pháp trận, 7 ngôi sao nối liền cùng một chỗ, tạo thành bắt đầu thất tinh kiếm trận. Trận lên, chạm. Tần Phục Tiên hai tay trên không trung bạch một cái. Sau một khắc, 7 ngôi sao đều là bộc phát ra chói lọi đến cực điểm quang mang, một nháy mắt đem toàn bộ bầu trời đều chiếu sáng trong suốt vô cùng. Kiếm mang tùy theo cùng hổ thú bộc phát ra đao mang lần nữa đụng vào nhau. Soạt, khí lãng lan lộn. Hổ thú đao mang lần nữa tán loạn, kiếm mang tùy theo chạm tại hổ thú trên thân. Soạt, hổ thú trên thân bỗng nhiên bị xé mở một đầu to lớn vết nứt. Trên thực tế, tại hổ thú trên thân đã là nắm chắc 10 đầu vết thương, đây đều là trước đó cùng Tần Phục Tiên, Xích Tinh Tiên Đế chém giết quá trình bên trong tạo thành. Nhưng là cái này một đạo kiếm mang tạo thành vết nứt, lại là so trước đó bất kỳ một vết thương đều muốn càng sâu. Hổ thú thân thể độ rộng đều tiếp cận với có vài chục trượng. Nhưng là cái này một vết thương, đúng là trực tiếp chạm phá hơn phân nửa bên cạnh thân thể, thậm chí liền mang theo xương cổ sống đều đã là bị chém đứt. Chỉ còn lại có một bên khác da thịt đến kết nối lấy cùng một chỗ. Ô ô, hổ thú trong miệng nghẹn ngào, phát ra thổn thức thanh âm, nửa trước thân bởi vì kịch liệt đau nhức mà không bị khống chế có gắp. Đến mức phần sau thân, lúc này đã là rũ xuống không trung, nhìn muốn bao nhiêu chật vật, liền có nhiều chật vật. Tần Phục Thiên thấy này, đương nhiên sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Lần nữa điều khiển phi kiếm, lấy bắt đầu thất tinh kiếm trận, chém về phía hổ thú. Hổ thú như gặp đại địch, lần này nó là thật sợ. Lúc này hổ thú cũng không còn bận tâm cái khác, gào thét một tiếng liền phải hướng phía xa xa chân trời phi độn. Nhưng ngay tại tiếp theo hơi thở, phịch một tiếng truyền đến, hổ thú đụng vào một tầng vô hình kết giới bên trên. Trong chốc lát từng tầng như sóng nước văn đồng dạng gợn sóng trên không trung dập dờn xuất hiện. Sau đó, Xích Tinh Tiên Đế lần nữa cầm kiếm mà đến, kiếm khí như sao chổi, sáng lạn vô cùng, kiếm khí trong nháy mắt khóa chặt hổ thú mi tâm mà đến. Hổ thú gào thét một tiếng, một cái hổ bó bung ra, đạo đạo lôi đỉnh đao mang lần nữa bay ra. Nhưng cùng lúc, phía sau Tần Phục Thiên cũng thao túng lít nha lít nhít kiếm khí trào lên mà đến. Hổ thú tiền hậu giáp kích, lại thân chịu trọng thương, tại con mắt của nó bên trong, lập tức toát ra tuyệt vọng. Giờ phút này, nó biết mình sinh mệnh đã đi đến cuối con đường. Nhưng là, đầu này hổ thú trong đôi mắt, lại là không có sợ hãi. Đối, không có đối tử vong sợ hãi. Dường như đối mặt tử vong, đầu này hổ thú đã là thản nhiên. Nhưng con mắt của nó ở trong, lại là toát ra trước nay chưa từng có kiêu ngạo, hoặc là nói là quật cường. Ầm ầm. Đột nhiên, kịch liệt tiếng nổ vang truyền đến, một đoàn to lớn mây hình nấm trên không trung xuất hiện, tùy theo kinh khủng khí lãng tùy theo quét sạch ra. Tần Phục Thiên bọn người, mỗi một cái đều là lấy tiên linh lực bao vây lấy quanh thân, cùng phong quất vào phòng ngự kết giới phía trên, bộc phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng. Kéo dài đến số thời gian 10 hơi thở, không trung khí lãng mới từ bình ổn lại. Tần Phục Thiên đứng tại chỗ, trong lòng không khỏi thổ thức. Đầu này hổ thú, vậy mà lấy tự bạo phương thức kết thúc sinh mệnh của mình. Nó có tôn nghiêm của mình, có lẽ là không muốn tại chính mình bỏ mình về sau thân thể thu đến những nhân loại này vũ nhục. Tại phiến thiên địa này, nó là tuyệt đối vương giả. Vương giả tự nhiên có vương giả tôn nghiêm, cho nên nó lựa chọn lấy nhất thể diện phương thức chết đi. Bất quá, tại đầu này hổ thú tự bạo về sau, trong không khí vẫn như cũ tràn ngập rất nhiều đạo văn. Những đạo văn này, Tần Phục Thiên nhíu mày. Hắn bỗng nhiên phát hiện, đầu này hổ thú đạo văn cùng trước đó Tần Phục Thiên nhận biết ở trong đế văn hoàn toàn khác biệt. Không phải tiên văn, cũng không phải thần văn. Đương nhiên, cũng không phải thánh văn. Loại này đạo văn còn chưa tới nơi thánh văn cấp độ, dù sao đầu này hổ thú cũng không phải là thánh thú. Đầu này hổ thú, đúng là đế cấp cảnh giới không nghi ngờ gì. Nhưng là nó đế văn, nhưng cũng là cùng Tần Phục Thiên đi qua tiếp xúc bất kỳ đế văn đều không giống nhau. Ta hiểu được. Tần Phục Thiên nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng không khỏi có chút ít tiểu nhân kích động. Những này đế văn, chính là chân chính hoàn chỉnh đế văn, cũng chính là tiên văn cùng thần văn dung hợp hoàn chỉnh đạo văn. Hoặc là nói là lấy tu tiên cùng luyện thần hai cái này hệ thống hoàn mỹ dung hợp về sau hệ thống tu luyện tới đế cảnh về sau ngưng tụ đạo văn. Khó trách đầu này hổ thú chiến lược cường hành như vậy. Đồng dạng là đế cảnh, đầu này hổ thú nếu như đối mặt đồng dạng tiên đế, chỉ sợ 10 cái tiên đế đều không thể vây giết đầu này hổ thú, thậm chí khả năng sẽ còn bị phản sát. Đây chính là hoàn chỉnh đạo văn. Tần Phục Thiên có chút nhắm mắt, cảm thụ được không trung tràn ngập từng cây đạo văn. Những đạo văn này, hết sức quen thuộc nhưng lại lạ lẫm, nhưng Tần Phục Thiên có thể cảm giác, chính mình sau một khắc liền có thể từ trong đó cảm ngộ tới tu tiên cùng luyện thần hoàn mỹ dung hợp phương thức. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên một đạo hừng hực sát ý chợt hướng phía Tần Phục Thiên tập sát mà đến. Sau một khắc, liền thấy một tòa thiêu đốt lên hừng hực ánh lửa bảo tháp từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt chính là chấn áp tới Tần Phục Thiên đỉnh đầu. Chỉ thấy vô xích tiên đế quanh thân hỏa diễm cuộn cuộn, từ trong hư không đạp bước mà đến. Hai tay của hắn hư nắm, hai tay ở giữa có cuồng bạo tiên linh lực ngưng kết thành từng đạo đế văn. Tần Phục Thiên, chết! Tiến vô xích trong đôi mắt lóe ra lạnh lẽo quan mang. Tần Phục Thiên lần trước giết Vũ Văn Thiên Thành, Yến Vô Xích lúc ấy liền muốn cho Vũ Văn Thiên Thành báo thù. Vũ Văn Thiên Thành là Yến Vô Xích môn sinh đắc ý, nguyên bản cũng là dự định làm Quy Nguyên Sơn kế tiếp đế sư bồi dưỡng tiên vương. Có thể nói chỉ cần Vũ Văn Thiên Thành bước vào đế cảnh, liền có thể trở thành một đời đế sư. Nhưng mà lại là chết tại Tần Phục Thiên trong tay. Yến Vô Xích, Tần Phục Thiên trong nháy mắt liền kịp phản ứng, quanh thân tiên linh lực đột nhiên ngưng tụ thành từng đạo cuồng bạo kiếm khí, hướng phía trên hỏa diễm bảo tháp rào sát đi qua. Đinh đinh thùng thùng, lít nha lít nhít kiếm khí đụng vào hỏa diễm bảo tháp phía trên. Trong nháy mắt, hỏa diễm bảo tháp ép xuống chi thế chính là ngừng. Theo Tần Phục Thiên bóp kiếm quyết, bạo dụng kiếm khí đột nhiên hóa thành một đầu hỏa diễm cự long. Oanh! Hỏa long nổ tung, hỏa diễm bảo tháp tùy theo lăn lộn ra ngoài. Tần Phục Thiên vừa xài bước ra, trong tay lôi thạch đao chính là hướng phía Yến Vô Xích chém giết tới. Tên xuất sinh này, làm sao có thể phản ứng nhanh như vậy, đồng thời lực lượng còn cường đại như vậy? Yến Vô Xích trong lòng kinh hãi, hiển nhiên hắn không ngờ rằng, Tần Phục Thiên lại có thể nhanh như vậy liền hóa giải không đỏ tiên tháp trấn áp. Phải biết, không đỏ tiên tháp chính là Yến Vô Xích tự tay luyện chế cường đại đế binh, hơn nữa tại toàn bộ tiên giới đều là ở vào cao cấp nhất, cường đại nhất đế binh lực kê. Tăng thêm Yến Vô Xích tự thân cường đại tiên linh lực, hắn vốn cho rằng trấn áp Tần Phục Thiên bất quá là như lật tay ở giữa chuyện. Ngay tại Yến Vô Xích chấn kinh lúc, Tần Phục Thiên đao đã là phách chạm mà đến. Soạt, cường đại đao mang bổ sóng chạm biển, dung hợp 5 loại bản nguyên chi lực đao mang, ngưng tụ trong đó. Một cái mắt, Vô Xích tiên đế có một loại như là lâm vào vũng lầy cảm giác, liền tựa như toàn thân tiên linh lực đều bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc đồng dạng. Yến Vô Xích trong lòng càng là kinh hãi, Tần Phục Thiên rõ ràng chính là tiên vương. Nhưng mà một cái tiên vương lực lượng, vậy mà tại nơi này lúc tản mát ra cường đại như thế uy áp, cỗ uy áp này thậm chí nhường Yến Vô Xích thể nội tiên linh lực vận chuyển đều biến khó khăn. Nhưng Yến Vô Xích vẫn là cắn răng một cái, hai tay vung lên, không xích tháp đống nhiên bay tới, ngăn khuất Yến Vô Xích trước người. Oanh! Đao mang chạm tại không xích tháp bên trên. Không xích tháp phát hỏa quang tăng bọn, cả tòa bảo tháp run lên nhẹ nhẹ. Hai cỗ khác biệt lực lượng trên không trung không ngừng va chạm. Đây mới thực là trên lực lượng trực tiếp va chạm, kỳ xảo, tiên pháp tại thời khắc này ngược lại không trọng yếu. Vô Xích tiên đế âm thầm cắn răng, trong mắt lóe ra hung ác và mang, hắn không tin chính mình thực sẽ tại lực lượng va chạm hạ bại bởi Tần Phục Thiên. Nhưng mà rất nhanh, Vô Sích Tiên Đế liền phát hiện, chính mình vẫn còn nghĩ quá đơn giản. Tần Phục Thiên lực lượng liên tục không ngừng mà tới, hơn nữa còn đang không ngừng duy trì liên tục gia tăng. Hai người đã là tạo thành căng thẳng chi thế, mà tại phía sau hai người, người của hai bên cũng đều là tụ lại tới. Tại Vô Sích Tiên Đế về sau, thì là Thiên Huyền Tiên Đế, ngoài ra còn có Yêu Thiên Tiên Đế. Ngoại trừ cái này ba tên tiên đế bên ngoài, mặt khác thì là có 17 tên tiên vương. Mà tại Tần Phục Thiên bên này, ngoại trừ Tần Phục Thiên bên ngoài, tiên đế cũng chỉ có Tuyết Linh Tiên Đế một người, mặt khác thì là 6 tên tiên vương. Song phương lực lượng đã tạo thành to lớn cách xa. Ngay tại Tần Phục Thiên cùng Yến Vô Sích hình thành thế rằng co thời điểm, Thiên Huyền Tiên Đế bỗng nhiên lách mình mà ra. Tiếp lấy hắn chính là một kiếm từ Tần Phục Thiên khía cạnh chém tới. Dừng tay. Sích Tinh Tiên Đế thấy thế, hét lớn một tiếng, đồng thời cũng là một kiếm chém ra, muốn tại kiểm chế Thiên Huyền Tiên Đế. Nhưng cùng lúc, Yêu Thiên Tiên Đế cũng xuất thủ. Yêu Thiên Tiên Đế trực tiếp vung lên một cây trường thương màu đen, hình thành một mảng lớn lít nha lít nhít tương ảnh, trực tiếp ngăn khuất Sích Tinh Tiên Đế trước người. Một cái mắt, Sích Tinh Tiên Đế cùng Yêu Thiên Tiên Đế tạo thành thế giằng co. Mà phía bên kia, Tần Phục Thiên thì là muốn đối mặt Vô Sích Tiên Đế cùng Thiên Huyền Tiên Đế hai người thế công. Nhất là Tần Phục Thiên đã cùng Yến Vô Sích tạo thành căng thẳng chi thế, Thiên Huyền Tiên Đế vào lúc này đột nhiên tập kích bất ngờ, đây là chí mạng tính tập kích bất ngờ. Phốc phốc. Sau một khắc, Thiên Huyền Tiên Đế kiếm trong tay chính là đâm vào Tần Phục Thiên dưới xương sườn. Trong nháy mắt, máu tươi bạo dũng mà ra. Thiên Huyền Tiên Đế khỏe miệng lập tức phát họa lên một vẻ sâu lạnh ý cười. Đồng thời, Vô Sích Tiên Đế trong mắt cũng là lóe ra vui mừng như điên. Hai người đều coi là lần này Tần Phục Thiên chết chắc. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, cũng chính là Thiên Huyền Tiên Đế kiếm trong tay đâm vào Tần Phục Thiên dưới xương sườn trong nháy mắt, Tần Phục Thiên trong tay lôi thạch đao cũng đồng thời hướng phía Thiên Huyền Tiên Đế chém giết tới. Đôn đốt, lôi quang nổ tung, trong không khí không ngừng lấp lóe. Thiên Huyền Tiên Đế trong lòng kinh hãi. Giờ phút này, hắn chợt tỉnh ngộ tới. Tần Phục Thiên ở đâu là không kịp phản ứng, hắn hoàn toàn chính là đang chờ Thiên Huyền Tiên Đế mắc câu. Chỉ là, Thiên Huyền Tiên Đế thế nào cũng không nghĩ tới, Tần Phục Thiên cũng dám dùng chính mình đến câu cá. Đây là lấy thân làm cục, bước lên mất mạng nguy hiểm tới kéo Thiên Huyền Tiên Đế xuống nước. Thiên Huyền Tiên Đế trong lòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, hắn căn bản là bất chấp gì khác, thậm chí vung ra đâm vào Tần Phục Thiên dưới xương sườn trôi kia Thiên Huyền kiếm, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía một bên né tránh. Nhưng mà, Tần Phục Thiên tốc độ vẫn là sắp đến không thể tưởng tượng nổi. Phốc phốc. Thiên Huyền Tiên Đế một cánh tay trực tiếp bay ra ngoài, chô cụt tay máu tươi trong nháy mắt phun ra. Mà Tần Phục Thiên căn bản cũng không chú ý sau lưng Vô Sích Tiên Đế, lần nữa một đao hướng phía Thiên Huyền Tiên Đế bổ tới. Thiên Huyền Tiên Đế quanh thân tiên linh lực bạo dũng, đội vàng vận chuyển tiên linh lực liền phải hình thành phòng ngự kết giới. Nhưng Tần Phục Thiên tốc độ quá nhanh, hắn căn bản cũng không cho Thiên Huyền Tiên Đế bất kỳ cơ hội thở dốc, tiếp lấy lại là một đao bổ xuống. Hoa, đao thế như hồng. Một đao kia, Thiên Huyền Tiên Đế chỉ có thể miễn cưỡng ngăn lại. Nhưng ngay sau đó Tần Phục Thiên đao thứ ba đã giáng lâm. Tiếp lấy, đao thứ tư, thứ năm đao, thứ sáu đao. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, Tần Phục Thiên trong tay lôi thạch đao liền đã là đánh ra hơn ngàn lần. Mà Thiên Huyền Tiên Đế sớm đã là dần dần chống đỡ không được. Chính là ngay từ đầu một đao kia đem cánh tay của hắn trực tiếp chém tới. Tiếp lấy Tần Phục Thiên liền không có cấp hắn thở dốc tới cơ hội, Thiên Huyền Tiên Đế vết thương trên người càng ngày càng nhiều, cuối cùng một đao trực tiếp nghiêng cắt tại Thiên Huyền Tiên Đế đầu lâu bên trên. Phốc phốc. Thiên Huyền Tiên Đế đầu lâu từ trái phía trên tới phải phía dưới bị bóng loáng cắt chém thành hai nửa. Đồng thời, Thiên Huyền Tiên Đế nguyên thần cũng tại Tần Phục Thiên dưới một đao này trực tiếp chôn vùi. Trong chớp nhoáng này, tất cả giao thủ người tất cả đều ngừng lại. Ngay cả một mực tại không ngừng công kích Tần Phục Thiên Vô Sích Tiên Đế, cũng là ngừng động tác trên tay, kinh ngạc nhìn Tần Phục Thiên. Tần Phục Thiên toàn thân đẫm máu, trên người hắn cũng không biết có bao nhiêu vết thương. Vừa rồi hắn điên cuồng công kích Thiên Huyền Tiên Đế đồng thời, Vô Sích Tiên Đế cũng đang không ngừng công kích hắn. Tần Phục Thiên mặc dù tại tận khả năng tránh né, nhưng bởi vì muốn liên tiếp không ngừng chém vào Thiên Huyền Tiên Đế, cho nên Vô Sích Tiên Đế rất nhiều công kích, Tần Phục Thiên trực tiếp lấy nhục thân trực tiếp trả lại. Bất quá bây giờ, Thiên Huyền Tiên Đế chết. Tần Phục Thiên lấy mạng đổi mạng vương thức thành công. Trên thực tế, Tần Phục Thiên khi nhìn đến Thiên Huyền Tiên Đế xuất hiện trước tiên liền muốn đến một bước này. Đồng dạng, Tần Phục Thiên cũng biết, hắn chỉ có con đường này có thể đi. Quả thật, Tần Phục Thiên nếu như muốn chạy trốn, hắn có là biện pháp. Lấy Thiên Huyền Tiên Đế cùng Vô Sích Tiên Đế thủ đoạn, mong muốn cưỡng ép lưu hắn lại khả năng căn bản không có. Nhưng là, Tần Phục Thiên nếu như đi, kia Sích Tinh Tiên Đế đâu? Coi như Sích Tinh Tiên Đế cũng có thể miễn cưỡng rời khỏi, nhưng còn có mặt khác 6 tên tiên vương. Cái này 6 cái tiên vương, có thể nói căn bản không có bất kỳ sống sót khả năng. Cho nên, Tần Phục Thiên từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ qua trốn. Nhưng là, chính diện chiến đấu, Tần Phục Thiên cũng biết, chính mình không có khả năng đồng thời đánh bại Thiên Huyền Tiên Đế cùng Vô Sích Tiên Đế. Bởi vậy tại đối phương ba tên tiên đế xuất hiện trong nháy mắt, Tần Phục Thiên trong đầu liền đã thôi diễn ra toàn bộ thế cục biến hóa. Cho nên, tại Thiên Huyền Tiên Đế kiếm thứ nhất đâm tới trong nháy mắt, Tần Phục Thiên chính là lựa chọn trực tiếp lấy nhục thân đón lấy một kiếm này. Đồng thời Tần Phục Thiên nhục thân cũng xa so với Thiên Huyền Tiên Đế tưởng tượng muốn càng cường đại. Hắn một kiếm cũng không xuyên thủng Tần Phục Thiên nhục thân. Nếu như là đổi thành cái khác tiên đế, một kiếm kia không chỉ xuyên thủng nhục thân, thậm chí thoáng một lần phát lực, đi lên một vùng, tính cả toàn bộ nhục thân, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị điên cuồng kiếm khí chia năm xẻ bảy. Nhưng Tần Phục Thiên nhục thân lại là cứng rắn tới bất khả tư nghị trình độ, hơn nữa ở đằng kia một kiếm còn không có chân chính đâm vào da thịt trong nháy mắt, Tần Phục Thiên đao trong tay đã chém đi ra. Một đao kia, không nhanh không chậm, vừa vặn giẫm tại cái điểm này, Thiên Huyền Tiên Đế tiến thối đã là lưỡng nan. Sau đó, Tần Phục Thiên chính là liều lĩnh, đối Thiên Huyền Tiên Đế đuổi đánh tới cùng, thừa dịp hắn đoạn đi một tay, không kịp khôi phục cơ hội này, không ngừng lấy mạnh nhất đao thế luân phiên công kích. Cuối cùng, Tần Phục Thiên chém giết Thiên Huyền Tiên Đế. Yến Vô Sích, tới ngươi. Tần Phục Thiên một đôi huyết mâu, tùy theo rơi vào Yến Vô Sích trên thân. Chương 1864, đệ nhị phong thông đạo chương 1864, đệ nhị phong thông đạo Tần Phục Thiên băng lãnh huyết mâu khóa chặt tại Yến Vô Sích trên thân. Yến Vô Sích trong nháy mắt chính là dùng mình một cái. Vừa rồi Thiên Huyền Tiên Đế chết thảm một màn dường như còn tại Yến Vô Sích trước mắt. Thêm nữa Tần Phục Thiên kia hung ác liều lĩnh đấu pháp, cái này khiến Yến Vô Sích gần như sụp đổ. Đi. Sau một khắc, Yến Vô Sích trực tiếp xoay người rời đi. Căn bản không có bất kỳ nói nhảm, thậm chí hắn không có mở miệng nhắc nhở bất luận kẻ nào. Hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là chạy khỏi nơi này. Giờ phút này, cái gì giết đồ mối thù, cái gì tông môn thù hận, đều đã không trọng yếu. Yến Vô Sích trong nháy mắt chính là hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang, biến mất tại màn trời ở trong. Mà một bên khác, Yêu Thiên Tiên Đế lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Cứ thế mà đi. Yêu Thiên Tiên Đế một mặt ngộp bức. Hắn vốn cũng không phải Quy Nguyên Sơn người, mặc dù là tiên đế, nhưng là hắn chính là một cái tán tu, có thể tu luyện tới tiên đế chi cảnh, nguyên bản cũng là vô cùng khó được. Lần này tiến vào Thiên Nguyên Sơn, Yêu Thiên Tiên Đế lựa chọn xếp hàng Quy Nguyên Sơn cũng là bởi vì hắn cảm thấy đi theo Quy Nguyên Sơn Thiên Huyền Tiên Đế, Vô Sích Tiên Đế có thể có càng nhiều cơ hội. Thậm chí vì có thể lấy được Vô Sích Tiên Đế cùng Thiên Huyền Tiên Đế tín nhiệm, hắn còn từng công nhiên khiêu chiến Tuyết Linh cùng, lấy ngôn ngữ giẻ pha, vũ nhục Tần Phục Tiên. Nhưng bây giờ, hắn mong muốn tung hô Thiên Huyền Tiên Đế, lại là chết tại Tần Phục Tiên trong tay. Mà Vô Sích Tiên Đế, căn bản cũng không có quản hắn chết sống, trực tiếp liền chạy trốn. Yêu Thiên Tiên Đế trong lòng xúc động mà chửi thề đều có. Nhưng là, hắn cũng không dám lại có bất kỳ dừng lại gì, quay người liền chạy trốn ra ngoài. Đến mức mặt khác những tiên vương kia, cũng đều biết thời cơ không đúng, thành chim thu chạm tứ tán chạy trốn. Thần sư, muốn hay không truy sát bọn hắn? Vô Sích Tiên Đế phi thần tới, rơi vào Tần Phục Thiên bên người, đồng thời Vô Sích Tiên Đế vô ý thức nhìn thoáng qua bên cạnh trên mặt đất Thiên Huyền Tiên Đế thân thể tàn phế, mí mắt không bị khống chế nhảy lên. Không cần. Tần Phục Thiên nhàn nhạt lắc đầu, sau đó hít sâu một hơi. Một cỗ như tê liệt kịch liệt đau nhức tùy theo từ dưới bụng truyền đến. Lúc này, Vô Sích Tiên Đế mới nhìn đến, tại Tần Phục Thiên dưới bụng phía bên phải, một cái trong suốt lỗ thủng đủ để nhét vào một cái nắm đấm. Thậm chí trong đó tạng phủ đều đã là vỡ vụn không chịu nổi. Đồng thời, tại Tần Phục Thiên trên thân cái khác các nơi, đều có thảm không nỡ nhìn thương thế trải rộng. Thần sư, Vô Sích Tiên Đế lại là không tự chủ được hô một tiếng. Tần Phục Thiên khoát tay áo, sau đó lấy ra một viên đan dược căn bảo, sau đó lại ngồi xổm người xuống đi, đem kia Thiên Huyền Tiên Đế túi chứa vật từ bên hông hái xuống. Đi thôi, trở về. Tần Phục Thiên thấp giọng nói. Yến Vô Sích lập tức minh bạch, Tần Phục Thiên thương thế xa xa không chỉ nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Lúc này, một đoàn nhân mã bên trên trở về cứ điểm. Trở lại cứ điểm, Tần Phục Thiên trước tiên chính là trực tiếp bế quan. Thiên Diệu Tiên Đế, Tuyết Kiếm Tiên Đế không lâu sau đó cũng quay trở về doanh địa. Trong khoảng thời gian này, đội ngũ chia ra ba đường, vẫn luôn đang tìm kiếm tiến về đệ nhị phong thông đạo. Tần Phục Thiên cùng Sích Tinh Tiên Đế một tổ, Thiên Diệu Tiên Đế cùng Tuyết Kiếm Tiên Đế một tổ, mặt khác chính là Thiên Lang Tiên Đế, Hắc Phong Tiên Đế một tổ. Đến mức Thanh Sơn Tiên Đế, Vô Thiên Tiên Đế cùng Phá Nguyên Tiên Đế ba người thì là phụ trách trấn thủ tại cứ điểm. Ba ngày sau, Tần Phục Thiên chính là bế quan mà ra. Nhục thân thương thế cơ hồ đã hoàn toàn khôi phục. Kinh khủng như vậy tốc độ khôi phục, nhường Phá Nguyên Tiên Đế bọn người đều là khiếp sợ không thôi. Đến mức Thiên Diệu Tiên Đế, Sích Tinh Tiên Đế mấy người ngược lại là tập mãi thành thói quen. Tần Phục Thiên nhục thân mạnh mẽ đến đâu, đồng dạng nhục thể của hắn năng lực khôi phục có nhiều biến thái, bọn hắn đều đã hiểu rất rõ. Nhất là Thiên Diệu Tiên Đế, hắn cùng Tần Phục Thiên thường xuyên luận bàn giao thủ, càng là quá là rõ ràng. Đáng tiếc, ngày đó thương thế quá nặng, không thể lưu lại Vô Sích Tiên Đế. Tần Phục Thiên hồi tưởng lại ba ngày trước đó, chém giết Thiên Huyền Tiên Đế về sau, Tần Phục Thiên bây giờ không có biện pháp tiếp tục một trận chiến. Kỳ thật khi đó, nếu như Yến Vô Sích không trốn đi, hắn liều chết cùng Tần Phục Thiên một trận chiến, ngược lại là Tần Phục Thiên mất mạng khả năng càng lớn. Chỉ cần Yêu Thiên Tiên Đế kiềm chế lại Sích Tinh Tiên Đế, vậy thì không ai có thể đối Tần Phục Thiên làm biện thủ. Mà đối phương trận doanh còn có 20 tên tiên vương. Kia 20 mấy tên tiên vương, một khi đem Tần Phục Thiên bên này trận doanh 6 cái tiên vương đánh giết, sau đó đối Tần Phục Thiên hình thành vây kín chi thế, Tần Phục Thiên là thua không nghi ngờ. Nhưng ngõ hẹp gặp nhau, thường thường chính là dũng giả thắng. Tần Phục Thiên trở thành người thắng. Chỉ là, Tần Phục Thiên nghĩ đến Yến Vô Sích trên thân đồng dạng có hỏa diễm bản nguyên chi lực, hơn nữa hắn hỏa diễm bản nguyên chi lực cùng Tần Phục Thiên thể nội hỏa diễm bản nguyên chi lực còn có điều khác biệt. Nếu như có thể chém giết Yến Vô Sích, sau đó hấp thu hắn hỏa diễm bản nguyên chi lực, kia Tần Phục Thiên liền có thể không hề cố kỵ đột phá đế cảnh. Kỳ thật Tần Phục Thiên hiện tại cũng có thể đột phá tới tiên đế chi cảnh, nhưng là hắn cũng không có làm như vậy. Cũng là bởi vì hắn mong muốn đem hỏa diễm bản nguyên chi lực tăng lên tới cực hạn. Hắn biết rõ, nếu như có thể đem hỏa diễm bản nguyên chi lực tăng lên tới cực hạn lại lấy hỏa diễm chi đạo chứng được đế vị, như vậy chiến lược của hắn sẽ vô cùng kinh khủng. Mà nếu như bây giờ trực tiếp đột phá tới đế cảnh, thì bết liền sẽ thêm ra không ít. Cho nên, Tần Phục Thiên vẫn luôn là để ép tu vi của mình không có đột phá, trừ phi tới bách thời điểm bất đắc dĩ. Lần tiếp theo gặp lại Yến Vô Sích, không biết rõ là lúc nào. Tần Phục Thiên lúc này, vậy mà hơi nhớ nhung Yến Vô Sích. Chỉ là, không biết rõ Yến Vô Sích người này, nếu như biết có Tần Phục Thiên một người như vậy đang tưởng niệm lấy hắn, không biết rõ có thể hay không sợ hết cả gai úc. Liên tại một ngày này, Thiên Diệu Tiên Đế bọn người cũng bay về rồi. Hơn nữa, Thiên Diệu Tiên Đế bọn người mang đến một tin tức tốt. Bọn hắn tìm tới tiến về đệ nhị phong thông đạo. Tất cả mọi người nghe được tin tức này đều là mừng rỡ. Mặc dù nói đệ nhị phong nguy hiểm cao hơn, nhưng là nơi đó kỳ ngộ cũng sẽ càng nhiều. Hơn nữa, tất cả mọi người hy vọng có thể đến thứ 6 phong. Ít ra đối với tuyệt đại đa số người mà nói, trước mắt thứ 6 phong chính là trong lòng bọn họ bên trong trung cực mộng tưởng rồi. Thứ 6 phong, đây chính là cất giấu hy vọng trở thành thánh, chứng được vô thượng đại đạo, đột phá tới đế cảnh cực hạn. Tưởng tượng liền để người nội tâm rung động. Tần sư, chúng ta bây giờ liền tiến đến đệ nhị phong sao? Thiên Diệu Tiên Đế hỏi thăm Tần Phục Thiên ý kiến. Tần Phục Thiên nhẹ gật đầu, hiện tại liền đi đi. Bất quá, không muốn đi, có thể lưu tại nơi này, dù sao đi đệ nhị phong, lại muốn một lần nữa mở cứ điểm, hơn nữa tầng thứ 2 hung hiểm vẫn là không biết. Tần Phục Thiên ánh mắt đảo qua đám người. Kỳ thật đối với Tiên Đế tới nói, tự nhiên đều là mong muốn hướng càng đỉnh cao hơn đi lịch luyện. Nhưng là, rất nhiều Tiên Vương ý nghĩ liền không giống nhau. Đối với Tiên Vương tới nói, bọn hắn trong ngắn hạn mục tiêu, chỉ vì chứng đạo đế vị. Mà tại Thiên Nguyên Sơn đệ nhất phong, bọn hắn ắt có niềm tin tại 7 năm ở trong trở thành Tiên Đế. Cho nên tự nhiên không cần thiết tiến về đệ nhị phong mạo hiểm. Thần sư, ta không muốn đi đệ nhị phong. Có một tên Tiên Vương nhìn về phía Tần Phục Thiên nói rằng, tên này Tiên Vương chính là Tuyết Linh cùng Vô Ngân Tiên Vương. Vô Ngân Tiên Vương, ngươi sợ cái gì? Dẫn Thiên Tiên Vương trừng mắt Vô Ngân Tiên Vương, chúng ta đều quyết định đi đệ nhị phong, mọi người cùng nhau vượt qua, một mình ngươi lưu tại nơi này có ý gì? Vô Ngân Tiên Vương ấy náy cười một tiếng, nói rằng, Dẫn Thiên Tiên Vương, ta cũng nghĩ cùng mọi người cùng nhau đi sông sáo đệ nhị phong. Nhưng là, ta mấy ngày nay, đông nhiên có rất lớn cảm ngộ, cho nên ta muốn trước lưu tại nơi này tiếp tục tu luyện. Nếu như lần này cảm ngộ có thể hoàn toàn lĩnh hội hấp thu, có lẽ ta liền có thể ở sau đó cái này trong hơn 6 năm đột phá tới đế cảnh. Vô Ngân Tiên Vương lời nói, cũng là nhường cái khác không ít tiên vương trong mắt đều là quăng tới ánh mắt hâm mộ. Hắn đã nói như vậy, kia tất nhiên là có niềm tin rất lớn có thể đột phá tới đế cảnh. Đối với những này tiên vương tới nói, đại đa số mục tiêu chính là đột phá tới đế cảnh. Ta cũng không đi đệ nhị phong. Sư tôn, tông chủ, thần sư, ta không muốn đi đệ nhị phong mạo hiểm. Tam giới đảo một tên tiên vương tùy theo nói rằng, tên này tiên vương, tên là Trảm Hoang Tiên Vương, sư tôn của hắn chính là Hắc Phong Tiên Đế. Trảm Hoang Tiên Vương nói ra câu nói này, Hắc Phong Tiên Đế chính là nhíu mày, nói rằng, Trảm Hoang, ngươi tại lo lắng cái gì? Là sợ chết à? Trảm Hoang Tiên Vương nhẹ gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu, sư tôn, ta xác thực sợ chết, nhưng không phải bởi vì tự ta, mà là bởi vì ta hậu nhân. Không dối gạt sư tôn, ta lần này tiến vào Thiên Nguyên Sơn, chính là vì ta hậu nhân. Ta có một đứa con gái, nàng bên trong kỳ hạn chi động, tại tiên giới ta đã nghĩ hết biện pháp, nhưng lại không thể làm gì. Hắc Phong Tiên Đế cùng Thiên Lang Tiên Đế đều là nhẹ gật đầu, chuyện này hiển nhiên bọn hắn sớm đã biết. Trảm Hoang Tiên Vương tiếp tục nói, ta đến Thiên Nguyên Sơn, chính là vì giao cho nữ nhi của ta tìm kiếm siêu việt đế cấp hỏa thuộc tính thánh dược, ta cũng toại nguyện tìm tới. Cho nên, ta hiện tại không muốn tiếp tục lại mạo hiểm, ta liền lưu tại nơi này, đợi đến 7 năm kết thúc về sau rời đi là được rồi. Hắc Phong Tiên Đế nghe vậy, trong ánh mắt có chút thương xót. Không chỉ là bởi vì Trảm Hoang Tiên Vương đối nữ nhi nỗi khổ tâm, càng là bởi vì hắn nghĩ đến phụ thân của mình Vô Ảnh Tiên Đế. Phụ thân ở thời điểm đối với hắn cũng là như thế yêu mến. Dù là Hắc Phong Tiên Đế đột phá đến đế cảnh, nhưng là tại phụ thân Vô Ảnh Tiên Đế trong lòng, hắn chính là một cái cần yêu mến hậu bối. Có lẽ thiên hạ tất cả phụ mẫu đều là dạng này, trong mắt bọn hắn, nhi nữ đều là vĩnh viễn chưa trưởng thành hải tử. Đồng dạng trên đời này, cũng chỉ có mình phụ mẫu mới có thể không có bất kỳ cái gì điều kiện nguyện ý vì mình nhi nữ nỗ lực tất cả, thậm chí bao gồm tính mạng của mình. Còn có ta, thật xin lỗi, tông chủ, các vị tiền bối, ta cũng quyết định ngay tại đệ nhất phong. Nếu như có thể mà nói, ta sẽ vĩnh viễn lưu tại Thiên Nguyên Sơn. Một cái có chút bi thương nữ tử thanh âm truyền đến. Nữ tử này chính là Huyền Nguyệt Tiên Vương. Tất cả mọi người là không khỏi nhìn về phía Huyền Nguyệt Tiên Vương. Không cần Huyền Nguyệt Tiên Vương giải thích, tất cả mọi người biết ý nghĩ của nàng. Huyền Nguyệt, chuyện cũng đã qua, ngươi không muốn đắm chìm trong đi qua không cách nào tự kiềm chế. Về sau đường còn rất dài. Thanh Sơn Tiên Đế nhìn xem Huyền Nguyệt Tiên Vương, lại nói, bất quá, ngươi mong muốn lưu tại đệ nhất phòng, ta cũng sẽ không nói cái gì, chỉ là hy vọng ngươi có thể đi sớm một chút đi ra. Những người khác cũng đều là yên lặng gật đầu. Huyền Nguyệt Tiên Vương lần này tiến vào Thiên Nguyên Sơn, nhưng thật ra là bởi vì một tên khác tiên vương, cái kia chính là Tẩm Linh Tiên Vương. Huyền Nguyệt Tiên Vương bản thân đối với tiến vào Thiên Nguyên Sơn kỳ thật cũng không có quá nhiều hứng thú, nhưng là nàng cùng Tẩm Linh Tiên Vương là một đôi đạo lữ. Tẩm Linh Tiên Vương một lòng muốn đi vào Thiên Nguyên Sơn, tìm kiếm chứng được đế vị cơ duyên. Cho nên Huyền Nguyệt Tiên Vương liền cùng hắn cùng nhau đến nơi này. Nhưng là, Tẩm Linh Tiên Vương lại là tại vừa tiến vào Thiên Nguyên Sơn không lâu sau đó chính là mất mạng tại thụ yêu trong tay. Cho nên Huyền Nguyệt Tiên Vương từ lần kia bắt đầu, chính là không gượng dậy nổi, đắm chìm trong bi thương ở trong. Tại mấy tháng nay, tất cả mọi người là biết chuyện này, đối Huyền Nguyệt Tiên Vương cũng càng là chiếu cố. Mà bây giờ, Huyền Nguyệt Tiên Vương quyết định lưu tại nơi này, đám người cũng không nói thêm gì nữa. Sau đó, mặt khác lại có 4 cái tiên vương biểu thị mong muốn lưu tại đệ nhất phong. Mấy người kia, có người là bởi vì tình cảm, có người là hậu nhân, có người là e ngại tử vong. Mặc kệ như thế nào, bọn hắn đều có ra ngoài ý nghĩ của mình. Quả thật, như Dận Thiên Tiên Vương lời nói, tu sĩ chúng ta, sáng sớm nghe đạo chiều có thể chết, chết cũng thì sợ gì. Đây là một loại truy tìm đại đạo rộng rãi, đáng giá để cho người ta khâm phục. Nhưng tương tự, Huyền Nguyệt Tiên Vương, Trảm Hoang Tiên Vương những người này lựa chọn, lại có chỗ nào sai? Mỗi người đều có chính mình lựa chọn, chỉ cần có thể tuân theo bản tâm của mình, như vậy là đủ rồi. Tần Phục Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu, tâm cảnh của hắn cùng đi qua lại có khác biệt, đối đãi tất cả đồ vật cách nhìn cũng đã là càng thêm toàn diện. vậy các ngươi liền lưu tại cứ điểm, còn thừa lại 6 năm nhiều thời giờ, tốt nhất chỗ nào đều không cần đi, tòa này cứ điểm có trận pháp cấm chế, không dễ dàng bị phát hiện. Cho dù bị phát hiện, trong thời gian ngắn cũng không cách nào công phá. Thời gian 6 năm, nếu như không có ngoài ý muốn, sẽ không có nguy hiểm xuất hiện. Tần Phục Thiên nói rằng, đa tạ Tần sư. Kia 7 cái tiên vương hướng Tần Phục Thiên nói lời cảm tạ về sau, lại cùng những người khác chào từ biệt. Tần Phục Thiên một bằng người, cũng sau đó bước lên rời đi con đường. Đời người giao lộ, chính là như vậy, có người mỗi người đi một ngả, có người đi ngược lại. Tại lựa chọn giao lộ, không có ai đúng ai sai. Tần sư, tiến vào đệ nhị phong lối vào, tại một ngọn núi đá, chúng ta cũng là ngẫu nhiên bên trong phát hiện. Tuyết Kiếm Tiên Đế vừa cười vừa nói. Thiên Diệu Tiên Đế nhẹ gật đầu, chúng ta cũng là hôm qua, nhìn thấy Vô Cực Tiên Tông những người kia, vậy mà từ thạch phong phủ cận tiến vào không gian thông đạo. Về sau chúng ta liền cẩn thận tra xét cái chỗ kia, xác định là Thiên Nguyên Sơn đệ nhị phong lối vào. Tốt. Tần Phục Thiên nhẹ gật đầu, chúng ta tăng thêm tốc độ đi qua, bất quá ven đường vẫn là phải chú ý an toàn. Một đoàn người tăng thêm tốc độ tiến lên. Đại khái sau gần nửa ngày, đã đến Thiên Diệu Tiên Đế nói tới tòa kia thạch phong. Thạch phong không lớn, càng sát thực tới nói, giống như là một cây to lớn của đá. Mà tại cái này cỡ lớn cột đá trung quanh, còn có cái khác một chút lít nha lít nhít mấy chục cây của đá. Bất quá cái khác những này của đá, đều muốn so ở giữa kia một cây không lớn lắm. Chính là chỗ này. Thiên Diệu Tiên Đế mang theo Tần Phục Thiên đi vào ở giữa lớn nhất cột đá trước. Đồng thời, Tần Phục Thiên nguyên thần chi lực cũng tại phụ cận phiến khu vực này bắt đầu điều tra lên. Mặc dù nói tại Thiên Nguyên Sơn ở trong, nguyên thần chi lực không thể tùy ý thả ra ngoài, nhưng ở mắt trần có thể thấy trong phạm vi an toàn, vẫn là không có vấn đề gì. Rất nhanh Tần Phục Thiên chính là khẽ gật đầu, nơi này thật có một đầu không gian thông đạo. Hẳn là nơi này không có sai. Tần Phục Thiên gật đầu. Thiên Diệu Tiên Đế nói rằng, bất quá, Tần sư, ngày ấy chúng ta chỉ là xa xa nhìn thấy Vô Cực Tiên Tông người từ nơi này rời đi, nhưng là bọn hắn cụ thể là thế nào rời đi chúng ta nhưng lại không biết. Tần Phục Thiên cười gật đầu, không có quan hệ, chỉ cần biết là ở chỗ này, tiếp xuống vấn đề liền không khó, các ngươi cứ chờ một chút. Dứt lời, Tần Phục Thiên chính là bắt đầu cẩn thận điều tra nơi đây trận pháp cấm chế. Không bao lâu, Tần Phục Thiên chính là ngừng lại. Có. Tần Phục Thiên ánh mắt đảo qua đám người, sau đó chính là đang vẽ ra một con đường. Cái này cột đá rừng, kỳ thật chính là một cái ẩn dấu pháp trận, chúng ta mong muốn tiến về tới đệ nhị phòng, liền phải thông qua cái này cột đá rừng. Tần Phục Thiên đem cụ thể lộ tuyến nói cho mỗi người. Trong đó mỗi một cây cột đá đều đại biểu cho khác biệt trận nhãn. Mong muốn thông qua hoàn chỉnh pháp trận, liền cần tại khác biệt trận nhãn ở giữa xuyên tới xuyên lui. Mọi người ở đây đang muốn dự định dựa theo bản đồ tiến về đệ nhị phong thời điểm, đột nhiên một luồng khí tức nguy hiểm giáng lâm. Phốc phốc. Sau một khắc, mặt đất đột nhiên nổ tung một nắm bùn thổ. Tiếp lấy một cây màu đen xúc tu từ mặt đất trong nháy mắt dò ra, hướng phía Dận Thiên Tiên Vương chụp tới. Cơ hồ trong cùng một lúc, dưới mặt đất đồng thời rũa ra một từng chiếc màu đen xúc tu. Quả nhiên tới. Tần Phục Thiên ánh mắt lạnh lẽo, lại là một con kia thụ yêu. Vừa tới Thiên Nguyên Sơn đệ nhất phong thời điểm, chính là cái này thụ yêu giết chết Tầm Linh Tiên Vương cùng mấy cái khác tiên vương. Hiện tại muốn rời đi thời điểm, lại là cái này thụ yêu. Bất quá, cái này thụ yêu cũng là giảo hoạt, nó biết những này tiên đế khó mà đắc thủ, chính là trực tiếp đem mục tiêu đặt ở Đông Đảo Tiên Vương trên thân. Tiên Vương năng lực phản ứng tự nhiên so tiên đế muốn chậm ra không ít. Nhất là tại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu dưới tình huống, cái này thụ yêu người đầu tiên xuất thủ chính là nhằm vào Dận Thiên Tiên Vương. Lúc trước Tần Phục Thiên một đoàn người mới vừa vào Thiên Nguyên Sơn, thụ yêu cái thứ nhất nhằm vào chính là Tầm Linh Tiên Vương. Kết quả Tầm Linh Tiên Vương nội hại, mà lần này, Dận Thiên Tiên Vương lại không kịp phản ứng. Mắt thấy màu đen xúc tu trong nháy mắt chính là của tới, đã là như là một đầu xúc tu cuốn chặt lấy thân thể của hắn, liền phải đem hắn hướng lòng đất lôi kéo. Nhưng vào lúc này, Tần Phục Thiên thân hình hóa thành một đám lửa, như là hỏa mang trên không trung nhiệt lên. Tùy theo một đạo như là liệt diễm đồng dạng đao mang chém xuống. Phúc. Một con kia màu đen xúc tu trực tiếp bị chém đứt, rơi xuống đất, trong nháy mắt liền biến thành một đoạn khô cạn nhánh cây. Sau đó, Tần Phục Thiên hướng xuống đất một đao chém tới. Toàn bộ mặt đất trực tiếp vỡ ra một đầu khe hở thật lớn. Tiếp lấy Tần Phục Thiên thân hình lóe lên, chui vào tới trong cái khe. Mấy hơi thở về sau, Tần Phục Thiên chính là lần nữa thấy được một con kia thụ yêu. Lại là ngươi. Thụ yêu nhìn thấy Tần Phục Thiên, trong miệng phát ra uy hiếp gầm nhẹ, "Nhân loại, lần trước tha cho ngươi khỏi chết, lần này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Vừa dứt tiếng, thụ yêu trên thân trong nháy mắt chính là rũa ra một từng chiếc màu đen xúc tu, hướng phía Tần Phục Thiên bao khỏa tới. Tần Phục Thiên cười lạnh một tiếng, không có bất kỳ cái gì loẹt loẹt động tác, trong tay lôi thạch đao hướng phía trước chém tới. Phần phật, ánh lửa tứ tán. Một đao kia chính là Ly Hỏa đao pháp. Tiến vào Thiên Nguyên Sơn về sau, Tần Phục Thiên cũng không có tại tu vi bên trên có bao lớn tăng lên, nhưng là hắn một mực tại tu luyện công pháp, bao quát tu luyện bí pháp cùng công kích tiên thuật pháp quyết. Trong đó quan trọng nhất thì là tu luyện Ly Hỏa Tiên Quyết. Ly Hỏa Tiên Quyết chính là căn cứ Ly Hỏa Thần Quyết đổi thành tiên môn bí pháp, Tần Phục Thiên dự định đem thể nội hỏa thuộc tính tiên linh lực tu luyện tới cực hạn, mà Ly Hỏa Tiên Quyết thì là không có gì thích hợp bằng. Đồng thời, tại tu luyện Ly Hỏa Tiên Quyết trên cơ sở, Tần Phục Thiên lại đã sáng tạo ra Ly Hỏa Đao Pháp, Ly Hỏa Kiếm Quyết cùng Ly Hỏa Cửu Biến. Ly Hỏa Cửu Biến kỳ thật cũng là thoát thai từ Lôi Đình Cửu Biến. Bất quá, Lôi Đình Cửu Biến càng nhiều hơn chính là mượn nhờ tự thân cùng giữa thiên địa lôi đình chi lực đến tiến hành thân pháp biến hóa. Mà Ly Hỏa Cửu Biến thì là dựa vào thiên địa chi kiếm hỏa thuộc tính linh lực đến di hình hóa bị. Hiển nhiên, hiện giai đoạn Tần Phục Thiên tại hỏa diễm phương diện lực lượng trường khống, so Lôi Đình phương diện phải cường đại hơn nhiều. Cho nên Ly Hỏa Cửu Biến ngược lại là càng thích hợp Tần Phục Thiên. đến mức Ly Hỏa Đao Pháp cùng Ly Hỏa Kiếm Quyết đều là Tần Phục Thiên dung hợp tốt nhất đao pháp cùng kiếm quyết sáng tạo. Chỉ có điều, hiện tại Tần Phục Thiên còn không có hoàn toàn đem những công pháp này sáng tạo đến hoàn mỹ trạng thái. Nhưng bây giờ, đối phó cái này một đầu thụ yêu đã đủ rồi. Đao mang hướng phía thụ yêu chém tới, thường hực hỏa mang trong nháy mắt dường như thiêu đốt thành một cái biển lửa, đem thụ yêu bao phủ trong đó. Thụ yêu từng đầu cánh tay màu đen trên không trung không ngừng múa, đem đao mang bạo phát đi ra ánh lửa dập tắt. Nhưng Tần Phục Thiên đao pháp lại là cực nhanh, một đao tiếp lấy một đao, bày biện ra kéo dài không dứt chi thế. Đây chính là Ly Hỏa Đao Pháp thứ nhất, Tinh Hỏa Liệu Nguyên. Một đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy cả đồng cỏ. Chỉ cần có một chút ánh lửa, liền có thể đản sinh ra kéo dài không dứt hỏa diễm đại thế. Cho dù là đối phương không ngừng dập tắt, nhưng vẫn như cũ có thể lần nữa thiêu đốt. Tần Phục Thiên một thức này đao pháp, bắt đầu từ loại này áo nghĩa bên trong thoát thai mà ra. Cho nên hắn một đao liên tiếp một đao, tựa như là ánh lửa một mảnh liên tiếp một mảnh. Cho dù thụ yêu nếm thử ngăn trở Tần Phục Thiên đao mang, dập tắt hỏa diễm, nhưng từ đầu đến cuối đều là kéo dài không hết. Hơn nữa, đao mang càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dày đặc, trong chốc lát, toàn bộ thế giới dưới đất liền phảng phất đã là biến thành một cái biển lửa. Không bao lâu, thụ yêu đã là bị Tần Phục Thiên hoàn toàn áp chế. Mà lúc này, Thiên Diệu Tiên Đế, Tuyết Kiếm Tiên Đế, Hắc Phong Tiên Đế mấy cái tiên đế cũng đều là gia nhập vào trong chiến đấu. Đông đảo tiên đế đồng thời ra tay, thụ yêu cũng biết đại thế đã mất. Lúc này liền là muốn trốn vào tới bên cạnh thổ nhưỡng bên trong, ý đồ lần nữa chạy trốn. Không sai mà lần này, nó lại làm sao có thể còn có cơ hội đào tẩu. Tần Phục Thiên thân hình lóe lên, liền dường như một đạo hỏa diễm tại bùn dưới đất bên trong xuyên qua, sau một khắc, chính là chặn lại thụ yêu. Tiếp lấy đao mang lần nữa phách chạm mà đến. Thụ yêu ý đồ vòng qua Tần Phục Thiên, nhưng là Phá Nguyên Tiên Đế, Thanh Sơn Tiên Đế đã là từ một phương hướng khác bao hết tới. 6-7 kiện đế binh đồng thời bành sát mà đến. Cái này một mảnh thổ địa trực tiếp nổ tung, một cái vực sâu khổng lồ ở trong, 7 kiện đế binh đánh vào thụ yêu đỉnh đầu. Rầm rầm rầm. Thụ yêu bị lật tung ra ngoài, đỉnh đầu những cái kia chặt cây, tất cả đều là bị đánh chém thất linh bát lạc. Liên tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, một đạo hỏa quang lấp lóe mà tới, nương theo lấy một đạo chiếu rọi thiên địa ánh lửa rơi xuống. Xoẹt. Đao mang như là xích hồng thủy triều, đem thụ yêu trực tiếp từ đầu đến chân một phân thành hai. Thụ yêu ngã xuống, Singer đang nhanh chóng chôn bụi. Cuối cùng, tại một phân thành hai thân cây ở trong, lăn xuống ra một cái hạt châu màu trắng. Tần Phục Thiên ánh mắt khẽ động, vẫy tay một chảo, viên kia hạt châu màu trắng chính là bay vào tới lòng bàn tay của hắn. Chương 1865, tiến vào đệ nhị phong chương 1865, tiến vào đệ nhị phong Thiên Diệu Tiên Đế, Phá Nguyên Tiên Đế, Vô Thiên Tiên Đế chờ một đám cường giả đều là phi thân mà đến, tốc độ nhanh như thiểm điện, phá toái hư không, mang theo từng đạo quang mang rực rỡ. Thân ảnh của bọn hắn ở giữa không trung giao thoa lấp lóe, thoáng qua ở giữa liền hội tụ tại một chỗ. Trên mặt mọi người đều lộ ra như chút được gánh nặng, thở dài một hơi biểu lộ, kia căng cứng thần kinh rốt cục tại lúc này có thể buông lỏng. Lần này, bọn hắn rốt cục thành công chém giết cái kia hung hãn vô cùng, làm hại đã lâu thụ yêu. Cái này thụ yêu thực lực cường đại, nắm giữ quỷ dị năng lực, lúc trước chiến đấu bên trong cho đám người mang đến tiền phức rất lớn cùng nguy hiểm. Bây giờ nó đền tội, nhường trong lòng mọi người một khối đá lớn rơi xuống. Bọn hắn đều không sao chứ? Tần Phục Thiên vẻ mặt lo lắng mà hỏi thăm. Vừa rồi hắn vì truy sát thụ yêu, một đường xâm nhập lòng đất, dưới nền đất hắc ám tĩnh mịch, nguy cơ từ phía, hắn toàn lực cùng thụ yêu cùng nhau. Đối với tình huống trên mặt đất hoàn toàn không biết, đều vô sự, may mắn có Tần sư ngươi, bằng không giận Thiên Tiên Vương chỉ sợ đã gặp bất trắc. Thiên Diệu Tiên Đế nói rằng, trong ánh mắt của hắn để lộ ra đối Tần Phục Thiên kính nể cùng lòng cảm kích. Nếu như không phải Tần Phục Thiên thời khắc mấu chốt dũng cảm đứng ra, giận Thiên Tiên Vương chỉ sợ sớm đã khó giữ được tính mạng. Phá Nguyên Tiên Đế cũng tiếp lời nói rằng, tất cả mọi người tiến bộ đều rất nhanh, mấy tháng này tại Thiên Nguyên Sơn bên trong, chúng ta không ngừng cùng yêu thú chém giết, tại sinh tử chiến đấu bên trong rèn luyện chính mình, không ngừng tu luyện tự thân. Không đến thời gian một năm, tất cả mọi người thực lực tăng lên so với quá khứ mấy năm thậm chí mấy chục năm còn lớn hơn. Cái kia thụ yêu hiển nhiên xem thường chúng ta. Tại Thiên Nguyên Sơn trong khoảng thời gian này, đám người trải qua vô số lần chiến đấu, mỗi một lần chiến đấu đều là một lần sinh tử khảo nghiệm, cũng chính là những ngày chiến đấu, nhường thực lực của bọn hắn được đến tăng cường nhanh chóng. Vô Thiên Tiên Đế cười nói bổ sung, sắp thực tới nói, chủ yếu vẫn là xem thường Tần sư. Tần sư tại mấy tháng này bên trong thực lực tăng lên là nhanh nhất, kỳ thật coi như không có chúng ta, lấy Tần sư lực lượng một người, hẳn là cũng có thể chém giết cái kia thụ yêu. Cái khác mấy tên tiên đế cũng đều là nhao nhao nhẹ gật đầu, đối Vô Thiên Tiên Đế lời nói biểu thị đồng ý Tần Phục Thiên thực lực tăng lên tốc độ, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, hắn tựa như là một quả sáng chói sao trời, tại trong mọi người chỗ hết tài năng, toát ra hào quang chói sáng. Mặc dù mấy tháng này, Tần Phục Thiên tại tu vi bên trên cũng không có rõ ràng tăng lên, hắn như trước vẫn là dừng lại tại Tiên Vương đỉnh phong. Nhưng Phá Nguyên Tiên Đế, Vô Thiên Tiên Đế những ngày tiên đế, trong lòng bọn họ đều rất nghi hoặc. Tần Phục Thiên trước đó tốc độ tu luyện có thể xưng kinh thế hai tụ. Theo lý mà nói, tại Thiên Nguyên Sơn loại này linh khí nồng đậm, tràn ngập cơ duyên, vô cùng thích hợp chỗ tu luyện. Hắn hẳn là tại mấy tháng này ở trong đột phá tới đế cảnh mới là. Huống chi, Tần Phục Thiên trong chiến đấu cho thấy thực lực cùng tiềm lực, đều cho thấy hắn cách đột phá chỉ có cách xa một bước. Nhưng là, Tần Phục Thiên lại là một mực không có đột phá. Đương nhiên, Vô Thiên Tiên Đế bọn người cũng không tốt cụ thể đến hỏi Tần Phục Thiên. Dù sao tu luyện loại chuyện này, liên lụy tới rất nhiều tư ẩn cá nhân, mỗi người đều có chính mình đặc biệt tu luyện tiết tấu cùng cơ duyên, người bên ngoài không tiện can thiệp quá nhiều. Nhưng mà, Tần Phục Thiên tại trên thực lực tăng lên, lại là tất cả mọi người đều có mắt cùng nhìn. Tại mới vừa vào Thiên Nguyên Sơn thời điểm, Tần Phục Thiên đối mặt thụ yêu đống nhiên tập kích, thậm chí không kịp trước tiên làm ra phản ứng, chỉ có thể vội vàng ứng đối. Mà lần này, hắn lại là ngay đầu tiên cứu giận Thiên Tiên Vương, tốc độ phản ứng cùng thực lực đều có bay vọt về chất. Hơn nữa, hắn xông vào lòng đất truy sát Thụ Yêu, nương tựa theo tinh xảo kỹ xảo chiến đấu cùng thực lực cường đại, cũng không có cho Thụ Yêu cơ hội chạy trốn, đem nó thành công chém giết. Không có việc gì liền tốt. Tần Phục Thiên khoát tay áo, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Đối với thực lực bản thân tăng lên hắn tự nhiên cao hứng, nhưng trong ánh mắt của hắn lại để lộ ra một tia lo âu cùng kiên định. Hắn biết rõ, cái này còn thiếu rất nhiều. Cũng tỉ như hiện tại Thiên Nguyên Sơn, với hắn mà nói liền có thật nhiều nguy hiểm không biết. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là đệ nhất phong, mặc dù nói hiện tại đệ nhất phong nguy hiểm đối với Tần Phục Thiên tới nói, tạo thành uy hiếp đã không lớn. Nhưng là, trong lòng của hắn tin tưởng, đệ nhị phong tất nhiên càng thêm hung hiểm. Mà đệ tam phong về sau, thứ tư phong hung hiểm thế nhưng là sẽ trực tiếp trên phạm vi lớn mà tăng lên. Chính như ngày đó Nguyên Thánh Sư nói tới thứ bảy phong, cho dù là tiên đế tỷ lệ sống sót cũng chưa tới một thành. Cho nên, liền xem như Tần Phục Thiên tới thứ bảy phong, cũng nhất định phải cẩn thận. Thế giới này còn có rất nhiều vượt qua hắn nhận biết bên ngoài đồ vật, cho nên hắn sẽ không bởi vì một chút thực lực tăng lên mà tự đắc tự mãn. Trong lòng hắn có mục tiêu cao hơn cùng truy cầu, hắn khát vọng trở nên càng thêm cường đại, đi thăm dò thế giới này cấp độ càng sâu huyền bí. Đi thôi, chúng ta cùng đi ra ngoài. Tần Phục Thiên nắm đuốt viên kia từ Thụ Yêu trên thân được đến hạt châu màu trắng, cái quả hạt châu này tản ra quang mang nhàn nhạt, dường như ẩn chứa lực lượng thần bí. Hắn hướng phía hố sâu bên ngoài bay ra ngoài, dáng người mạnh mẽ, tựa như một cái bay lượn chân trời ngưng. Bay thấp tại hố sâu bên ngoài, ánh mắt của hắn rơi vào thông hướng đệ nhị phong pháp trận bên trên. Cũng may pháp trận này cũng không có bị phá hư, chi trước thoạt nhìn là đứng ở thổ nhưỡng bên trong từng cây của đá, lúc này đều là lơ lửng giữa không trung, tản ra khí tức thần bí. Những này trên trụ đá khắc đầy phù văn cổ xưa, phù văn lóe ra ánh sáng nhạt, dường như nói tuế nguyệt cố sự. Tần Phục Thiên đem Thụ Yêu Yêu Châu thu vào túi trữ vật, viên này Yêu Châu là Thụ Yêu lực lượng kết tinh, đối với người tu luyện tới nói có cực cao giá trị. Sau đó, hắn chính là đi vào lơ lửng rừng đá bên trong. Rừng đá bên trong cột đá hình thái khác nhau, có như lợi kiếm xuyên thẳng trời cao, có như cự long uốn lượn xoay quanh, có như tiên nữ duyên dáng yêu kiều. Đám người đi theo Tần Phục Thiên, tại rừng đá bên trong không ngừng xuyên tới xuyên lui. Rừng đá bên trong tràn ngập sương mù nhàn nhạt, trong sương mù ẩn giấu đi các loại nguy hiểm không biết cùng cơ duyên. Đám người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, thời khắc duy trì cảnh giác, vũ khí trong tay nắm chặt, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Không lâu sau đó, Tần Phục Thiên chính là đi tới Thiên Nguyên Sơn đệ nhị phong. Vừa mới tới gần, một cỗ khí tức nóng bỏng đập vào mặt, nóng. Đây là Tần Phục Thiên tiến vào đệ nhị phong cảm giác đầu tiên. Thậm chí còn không có tiến vào đệ nhị phong thời điểm, trong hư không chính là chuyển tới loại kia nồng đậm cảm giác nóng rực, dường như đưa thân vào một cái to lớn trong lò lửa. Đồng thời, trong không khí giăng đầy cực kỳ nồng nặng hỏa thuộc tính linh lực thừa số, những linh lực này thừa số như là sinh động tinh linh, trong không khí nhảy bọn, bay múa. Làm chính thức bước vào đệ nhị phong một mấy mắt, Tần Phục Thiên liền có một loại mừng rỡ như điên cảm giác. Bởi vì nơi này khí tức đã nói cho hắn biết, tại đệ nhị phong ở trong tồn tại linh hỏa, đồng thời không chỉ là một loại linh hỏa. Hơn nữa, trong đó linh hỏa còn có Tần Phục Thiên chưa từng luyện hóa linh hỏa. Lúc này, Tần Phục Thiên lại một lần nghĩ đến Yến Vô Xích. Hắn nghĩ thầm, nếu như có thể ở chỗ này tìm kiếm được khác biệt linh hỏa, sau đó luyện hóa dung hợp với bản thân hỏa diễm bản nguyên chi lực ở trong, vậy hắn tại hỏa diễm lực lượng trưởng không phương diện, tất nhiên sẽ lần nữa tăng lên một mảng lớn. Trong ánh mắt của hắn lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, dường như đã thấy chính mình trưởng không càng cường đại hỏa diễm lực lượng một phút này. Giữa thiên địa linh hỏa hết thể có 16 loại, ta hiện tại đã dung hợp 10 loại, còn dư lại 6 loại. Không biết rõ nơi này có thể có mấy loại. Tần Phục Thiên trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu như đem mặt khác 6 loại đều có thể tìm tới lời nói, vậy ta liền có thể không hề cố kỵ đột phá tới tiên đế chi cảnh. Hắn biết rõ, linh hỏa đối với hắn đột phá cảnh giới có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Mỗi một loại linh hỏa đều ẩn chứa lực lượng đặc biệt cùng pháp tắc, dung hợp càng nhiều linh hỏa, liền có thể nhường hắn hỏa diễm bản nguyên chi lực càng thêm tinh khiết, cường đại, từ đó là đột phá tiên đế chi cảnh đánh xuống cơ sở vững chắc. Đương nhiên, hắn cũng biết, mong muốn ở nơi này đồng thời tìm tới 6 loại linh hỏa, độ khó thực sự quá lớn. Cái này cần cơ duyên cực lớn cùng vật khí, nhưng là hắn sẽ không bỏ rơi, hắn tin tưởng mình nhất định có thể tại mảnh này thần bí thổ địa bên trên tìm tới thuộc về mình cơ duyên. Tại Tần Phục Thiên về sau, Thiên Diệu Tiên Đế, Xích Tinh Tiên Đế bọn người cũng tuần tự đến nơi này. Nóng quá. Tuyết Kiếm Tiên Đế đặt chân đệ nhị phong câu nói đầu tiên chính là nóng quá. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt thống khổ, trên trán tràn đầy mồ hôi càng không ngừng chảy xuôi xuống tới, thấm ướt quần áo của hắn. Ta cảm giác trong cơ thể ta tiên linh lực ở chỗ này đều giống như muốn bị hòa tan đồng dạng. Tuyết Kiếm Tiên Đế chủ yếu tu luyện chính là thủy thuộc tính tiên linh lực, hơn nữa còn là thủy thuộc tính bên trong hàn băng chi lực. Điều này sẽ đưa đến hắn đối với lửa nóng hoàn cảnh vô cùng không thích ứng, cực độ nóng bỏng sẽ đối với hắn hàn băng tiên linh lực tạo thành to lớn ảnh hưởng. Tại loại này nóng bỏng hoàn cảnh bên trong, thực lực của hắn nhận lấy rất lớn hạn chế, dường như bị một tầng vô hình gông xiềng trói buộc lại. Bất quá, giống như là Xích Tinh Tiên Đế, vậy thì cùng Tần Phục Thiên như thế, thích vô cùng loại hoàn cảnh này. Xích Tinh Tiên Đế tu luyện chính là hỏa thuộc tính tiên linh lực, nơi này nồng đậm hỏa thuộc tính linh lực cùng nóng bỏng hoàn cảnh, với hắn mà nói tựa như là cá nhập biển cả, chim lên trời. Ở chỗ này, hắn có thể tốt hơn tìm hiểu ra hỏa thuộc tính đại đạo chi lực, tăng lên chính mình thực lực. Trên mặt của hắn tràn đầy hưng phấn nụ cười, trong ánh mắt lóe ra kích động và mang, không kịp chờ đợi mong muốn bắt đầu tu luyện. Người đều đến đông đủ không có. Tần Phục Thiên ánh mắt như điện, đảo qua đám người. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại trầm ổn cùng quả quyết, tại cái này lạ lẫm mà địa phương nguy hiểm, hắn chính là đám người chủ tâm cốt. Đều tới. Thiên Diệu Tiên Đế gật đầu đáp lại. Thanh âm của hắn kiên định hữu lực, cho người ta một loại an tâm cảm giác. "Tốt, vậy chúng ta vẫn là dùng tại đệ nhất phong thời điểm khai hoang biện pháp, trước tìm một cái nơi thích hợp, mở ra đến, xem như chúng ta cứ điểm." Tần Phục Thiên nói rằng, đồng thời ánh mắt hướng phía trước nhìn lại. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại thăm dò không biết khát vọng cùng kiên định quyết tâm, tại cái này tràn ngập nguy hiểm cùng kỳ ngộ đệ nhị phong, bọn hắn cần một cái an toàn cứ điểm, xem như bọn hắn thăm dò cùng tu luyện căn cứ. Những người khác cũng là bắt đầu dò xét hoàn cảnh xung quanh. Lúc này đám người đưa thân vào một đầu thật dài trong hạp cốc. Hẻm núi hai bên vách núi cao vút trong mây, phản phất là hai chắn to lớn bình chướng. Nơi xa thì là một tòa to lớn nguy nga sơn phong. Trên ngọn núi không có thảm thực vật, đều là trần trụi màu nâu đỏ nham thạch, cả ngọn núi tựa như là bị nhen lửa đồng dạng, thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, hỏa diễm trực trùng bất tiêu, thiêu đốt lấy bầu trời. Ngay cả tại sơn cốc hai mặt, cũng tất cả đều là màu đỏ sẫm hòn đá. Những này hòn đá tản ra nóng bỏng nhiệt độ, phản phất là bị ngọn lửa dung luyện qua đồng dạng. Xích Tinh Tiên Đế đi qua, với tay nắm lên một cái hòn đá lớn chừng quả đấm. Bàn tay của hắn vừa mới tiếp xúc tới tảng đá, cũng cảm giác được một cô nóng hởi nhiệt lượng truyền đến. Hắn nhẹ nhàng bóp, màu đỏ sẫm tảng đá mặt ngoài vỏ tùy theo chốc ra, sau đó xuất hiện ở trước mắt mọi người thì là biến thành một cái đỏ bừng như bàn ủi đồng dạng hòn đá. Hòn đá tản ra quang mang mãnh liệt, phản phất là một khỏa cỡ nhỏ mặt trời. Thậm chí, Thiên Diệu Tiên Đế một cước giẫm lên mặt đất, chỉ nghe bên một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất xuất hiện một cái khe. Trong cái khe, phía dưới đều là có ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt chiếu rọi mà ra, xuyên thấu qua khe hở xem tiếp đi, phía dưới phảng phất là một đầu nóng hổi vô cùng nham tương hạ. Nham tương tại trong sông lăn lộn phun trào, tản ra làm cho người sợ hãi nhiệt độ cao. Nơi này thật đúng là một cái lửa thế giới. Xích Tinh Tiên Đế vừa cười vừa nói, nụ cười của hắn bên trong tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong, cái này tràn ngập hỏa nguyên tố thế giới, với hắn mà nói chính là một cái tu luyện thiên đường. Xích Tinh, ngươi cũng là cao hứng. Chúng ta những kim loại này tính cùng thủy thuộc tính tu sĩ, vậy thì khó chịu rồi. Thiên Diệu Tiên Đế bất đắc dĩ nói, trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười khổ. Tại cái này nóng bỏng hoàn cảnh bên trong, kim thuộc tính cùng thủy thuộc tính tu sĩ nhận ảnh hưởng rất lớn, thực lực khó mà hoàn toàn phát huy ra. Đám người vừa nói, một bên cẩn thận tiến lên. Cước bộ của bọn hắn nhẹ nhàng mà cẩn thận, sợ kinh động đến trong thế giới này không biết nguy hiểm. Tầm nửa ngày sau, một đoàn người chính là leo lên vừa rồi ngăn trở tầm mắt đỉnh núi kia. Theo bọn hắn lên đỉnh, đệ nhị phong thế giới này một góc, cũng theo đó ở trước mặt mọi người chậm chậm triển khai. Dương hiện tại bọn hắn trước mắt là một mảnh rộng lớn vô ngần thế giới của lửa, nơi xa là liên miên chập trùng hỏa diễm sơn mạch, trong dãy núi nham tương bốn phía, ánh lửa ngút trời. Chỗ gần là một mảnh thiêu đốt lên biển lửa, trong biển lửa thỉnh thoảng có to lớn hỏa diễm vòng xoáy xuất hiện, đem hết thể trùng quanh đều thôn vệ trong đó. Tại mảnh này thế giới của lửa bên trong, ẩn chứa vô tận nguy hiểm cùng kinh ngộ, chờ đợi bọn hắn đi thăm dò cùng phát hiện. Chương 1866, tảng đá quái thú chương 1866, tảng đá quái thú bước vào phiến tiên địa này, đập vào mi mắt là mênh mông vô bờ rộng lớn thế giới, bao la mà mênh mông. Dõi mắt trông về phía xa, nơi xa chập trùng đồi núi liên miên bất tuyệt, giống như là từng tòa phiêu phù ở hỏa chi trong hải dương hỏa diễm hòn đảo, tản ra thần bí mà khí tức nóng bỏng. Mà tại phiến thiên địa này trung ương, là một mảnh nhiệt khí bốc hơi to lớn bãi bùn, như là khô cạn nóng bỏng sa mạc bãi, cuồn cuộn sóng nhiệt từ bãi bùn bên trên bay lên, như là sóng biển mãnh liệt giống như không ngừng lan lộn, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thiêu đốt hầu như không còn. Phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh này kỳ dị thế giới bên trong lại khó kiếm một tia thực vật xanh tung tích, dường như bị sinh cơ lãng quên. Chúng ta đem cứ điểm định ở bên kia như thế nào? Thiên Diệu Tiên Đế đưa tay, chỉ hướng phương nam một cái phương hướng, trong ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ cùng phán đoán. Cái hướng kia, thiên địa linh khí như tia nước nhỏ hội tụ, lại phía sau dựa một tòa ngọn núi nguy nga. Vị trí được trời ưu ái, là sáng tạo cứ điểm tuyệt hảo chi tuyển. Rất tốt. Tần Phục Thiên khẽ gật đầu, vẻ mặt trầm ổn, trong ánh mắt lộ ra quyết đoán. Chúng ta bây giờ liền đi qua. Đám người lĩnh mệnh, cấp tốc hướng phía mục đích xuất phát, bước chân vội vàng nhưng lại trật tự rành mạch. Tới mục đích sau, Tần Phục Thiên cùng mọi người cùng nhau dấn thân vào tại bảy trận công tác. Trong lúc nhất thời, pháp thuật quang mang lấp lóe, phù văn lưu chuyển, một tòa tiếp lấy một tòa pháp trận tại bọn hắn bố trí tỉ mỉ hạ không cắt thành hình. Pháp trận đường con phát họa ra thần bí đồ án, tản ra nhàn nhạt linh quang, dường như đang bảo vệ mảnh này sắp trở thành bọn hắn cứ điểm thổ địa. Nhưng mà, ngay tại toàn bộ cứ điểm pháp trận bố trí sắp hoàn thành một nửa thời điểm, biến cố phát sinh. Nguyên bản bình tĩnh đại địa trong lúc đó mãnh liệt run rẩy lên, ầm ầm. Ầm ầm tiếng vang trầm nặng từ dưới đất truyền đến, phản phất là ngủ say cự thú đang thức tỉnh gào thét. Cùng lúc đó, nơi xa truyền đến như là vạn mã buôn đằng giống như tiếng ồn ào vang, từ xa mà đến gần, càng ngày càng rõ ràng. Tần Phục Thiên bọn người nhao nhao dừng lại động tác trong tay, cảnh giác nhìn về phía phương xa. Không bao lâu, ở phía xa bốc hơi khí lãng bên trong, xuất hiện nguyên một đám xích hồng sắc trùng sáng. Mới đầu, những này quang đoàn mơ hồ không rõ, có mà phân biệt. Nhưng theo bọn hắn càng ngày càng gần, đám người rốt cục thấy rõ, đúng là từng con toàn thân từ tảng đá u cục chồng chất mà thành quái thú. Những quái thú này tản ra nồng đậm khí tức nóng bỏng, phản phất là từ hỏa diễm trong địa ngục đản sinh quái vật. Ầm ầm. Kia dẫm đạp đại địa thanh âm càng thêm vang dội, chấn người mảng nhĩ bị đau đớn. Tảng đá quái thú cấp tốc tới gần, không bao lâu đã đi vào Tần Phục Thiên bọn người phụ cận. Càng đến gần, đám người càng có thể thấy rõ những quái thú này bộ dáng, mỗi một cái đều chừng không sai biệt lắm hai người cao, trên người xích hồng sắc tượng đầu đá là thiêu đốt than tuổi, tản ra nhiệt độ cao. Đem không khí chung quanh đều thiêu đốt đến gần như và mẹo, bày biện ra quỷ dị biến hình. Những đá này quái thú, tựa hồ là hướng về phía chúng ta tới. Thiên Diệu Tiên Đế la lớn, thanh âm bên trong mang theo vài phần khẩn trương cùng cảnh giác. Phá Nguyên Tiên Đế liếc mắt nhìn hắn, tỉnh táo nói rằng, ta cảm thấy, ngươi có thể đem dường như hai chữ bỏ đi. Tần Phục Thiên cũng là khẽ gật đầu, sau đó cấp tốc làm ra thủ thế, ra hiệu tất cả mọi người làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Ánh mắt của hắn kiên định mà sắc bén, như là sắp lao tới chiến trường tướng quân, thời khắc chuẩn bị nên đón khiêu chiến. Thoáng qua ở giữa, những tảng đá kia quái thú đã bước đến trước mắt, nóng dực khí tức trong nháy mắt biến càng thêm nồng đậm, phảng phất muốn đem người nhóm lửa. Ngay sau đó, những đá này quái thú ngang nhiên đối đám người phát động công kích. Bọn hắn cơ to lớn nằm đấm, mang theo hô hô phong thành, mạnh mẽ hướng phía Tần Phục Thiên bọn người lập tới, lực lượng kinh người. Tần Phục Thiên thấy thế, không chút hoang mang, đột nhiên vung tay lên, một đạo sắc bén đao mang trong nháy mắt chém ra, như là một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm. Cái kia xông lên phía trước nhất tảng đá quái thú, trong nháy mắt bị đạo này đao mang chém rách, trên người tảng đá rầm rầm rơi lả tả trên đất. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái hỏa hồng sắc tinh thạch lơ lửng giữa không trung, tản ra thần bí quang mang. A! Tần Phục Thiên không khỏi nao nao, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Sau đó, hắn vây tay một chảo, đem viên kia hỏa hồng sắc tinh thạch vững vàng chộp trong tay. Nhưng mà, hắn còn đến không kịp cẩn thận xem xét cái này mai tinh thạch huyền bí, một cái khác tảng đá quái thú đã dương nhanh múa vút đánh tới. Càng ngày càng nhiều tảng đá quái thú, như là mãnh liệt như thủy triều, rất nhanh liền đem Tần Phục Thiên bọn người đoàn đoàn bao vây. Chỗ gần tảng đá quái thú, nương tựa theo tráng kiện nắm đấm cùng hữu lực chân to, phát động hung mãnh tấn công chính diện. Mà xa xa tảng đá quái thú thì đưa trên cánh tay tảng đá giật xuống, giống phóng ra như đạn pháo hướng phía đám người mạnh mẽ đập lên tới, tảng đá xẹt qua không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít. Cũng may những đá này quái thú lực công kích đối lập đồng dạng, tạm thời còn không thể đối đám người tạo thành trực tiếp uy hiếp. Tương phản, Thiên Diệu Tiên Đế bọn người dường như cảm thấy những đá này quái thú mới lạ thú vị, thậm chí cố ý trêu đùa lên những quái thú này, trong chiến đấu còn thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng cười. Thu thập những đá này quái thú thể nội màu đỏ tinh thạch, hẳn là sẽ có tác dụng lớn. Tần Phục Thiên một bên cùng quái thú chiến đấu, một bên lớn tiếng nhắc nhở đám người. Hắn bén nhạy phát giác được, những này màu đỏ tinh thạch có lẽ ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết cùng giá trị. Đám người nghe vậy, bắt đầu lưu ý thu thập màu đỏ tinh thạch. Bọn hắn phát hiện, có chút tảng đá quái thú thể nội không có màu đỏ tinh thạch, mà có chút thì có. Những cái kia thể nội có màu đỏ tinh thạch tảng đá quái thú, hiển nhiên lực lượng càng cường đại hơn, hành động tốc độ cũng muốn mau ra không ít, chiến đấu càng thêm khó giải quyết. Thế là, tất cả mọi người cấp tốc đầu nhập vào chém giết tảng đá quái thú chiến đấu bên trong, pháp thuật quang mang lấp lóe, tiếng la giết liên tục không ngừng. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Tần Phục Thiên dần dần phát giác được không thích hợp. Những đá này quái thú dường như vô cùng vô tận, liên tục không ngừng vào tới, giết chết một nhóm, lập tức liền lại có mới một nhóm bổ sung đi lên. Hơn nữa, đằng sau xuất hiện tảng đá quái thú, thực lực càng thêm cường đại, lực lượng cùng tốc độ đều tại không ngừng tăng lên. Càng về sau, những đá này quái thú lực lượng vậy mà đã bắt đầu có thể đối Tiên Vương tạo thành uy hiếp. Cứ việc tảng đá quái thú lực phòng ngự đối lập đồng dạng, nhưng chúng nó thắng ở số lượng đông đảo, giống như nước thủy triều để cho người ta khó mà ngăn cản. Nhất là những cái kia cự ly xa công kích tảng đá quái thú, càng là trở thành to lớn uy hiếp. Nếu là không cẩn thận bị bọn hắn phóng ra tảng đá đánh trúng, liền xem như Tiên Vương cũng sẽ nhận thương thế không nhẹ. Tần sư, tảng đá quái thú biến càng ngày càng cường đại, chúng ta chỉ sợ sắp không chịu nổi. Thiên Diệu Tiên Đế thanh âm bên trong mang theo vài phần lo lắng cùng lo lắng, hắn một bên ra sức ngăn cản quái thú công kích, một bên lớn tiếng la lên. Hơn nữa, còn ra hiện những tảng đá khác quái thú. Thiên Diệu Tiên Đế đưa tay, chỉ hướng không trung. Kỳ thật Tần Phục Tiên sớm đã chú ý tới không trung biến hóa. Chẳng biết lúc nào, không trung cũng xuất hiện tảng đá quái thú. Bất quá những này không trung tảng đá quái thú, bày biện ra phi long bộ dáng, toàn thân từ từng khối tảng đá đắp lên tổ hợp mà thành, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Những này thạch đầu phi long, lực công kích rõ ràng càng thêm cường hành, bọn hắn khi thì như là cỗ sao trời đáp xuống, trên thân bộc phát ra hừng hực như lửa cháy mạnh mang. Khi thì miệng phun lửa cháy hừng hực, hình thành một mảnh kinh khủng thiêu đốt chi thế, chỗ đến, mặt đất đều bị thiêu đốt đến một mảnh cháy đen. Rút lui. Tần Phục Tiên hét lớn một tiếng, thanh âm như hồng trung giống như vang vọng chiến trường. Giờ phút này, thế cục đã bắt đầu biến cực kỳ bất lợi. Nguyên bản ngay từ đầu xuất hiện tảng đá quái thú, thực lực yếu kém, làm cho tất cả mọi người đều phất lờ. Nhưng bây giờ, không ngừng có Tiên Vương bị thương, thậm chí có một tên Tiên Vương thương thế cực kỳ nghiêm trọng, tình huống tràn ngập nguy hiểm. Lại nhìn xung quanh, lít nha lít nhít tảng đá quái thú như là hải dương đồng dạng, vô cùng vô tận, bọn hắn lúc này mới giật mình, nguy hiểm đã như mây đen giống như bao phủ. Thần sư, hướng chỗ nào rút lui? Bây giờ nhìn lại, khắp nơi đều là tảng đá quái thú. Chúng ta giống như không có chỗ có thể đi. Thiên Diệu Tiên Đế lo lắng hỏi, trong ánh mắt tràn đầy mê mang cùng bất lực. Giết ra ngoài, chắc chắn sẽ có thích hợp một lần nữa bố trí cứ điểm địa phương, thực sự không được, liền lui về đệ nhất phong. Tần Phục Thiên vẻ mặt kiên định, ngữ khí không thể nghi ngờ. Trong lúc nguy cấp này, hắn tỉnh táo cùng quả quyết như là định hải thần châm, cho đám người mang đến một tia hy vọng. Tốt. Thiên Diệu Tiên Đế gật đầu đáp, "Thần sư, chúng ta đi theo ngươi, giết ra ngoài." Tần Phục Thiên trong tay trong nháy mắt hiện ra lôi thạch đao, thân đao lóe ra lôi quang, tản ra lực lượng cường đại. Hắn cơ lôi thạch đao, không ngừng chém vào, xông vào đội ngũ phía trước nhất, vì mọi người mở ra một con đường máu. Những người khác thì chặt chẽ đi theo Tần Phục Thiên, tại tảng đá quái thú trong vòng vây gian nan tiến lên. Trên đường đi, Tần Phục Thiên không biết chém vỡ nhiều ít tảng đá quái thú, ngay cả không trung thạch đầu phi long đều ít ra chém giết trên trăm con. Nhưng những đá này quái thú dường như giết không hết, liên tục không ngừng hiện lên. Hơn nữa càng nhiều khác biệt bộ dáng, càng thêm hung ác tảng đá quái thú cũng theo đó xuất hiện. Thời gian dần qua, có Tiên Vương bắt đầu chống đỡ không nổi. Phá Nguyên Tiên Đế dưới trướng Lâm Đông Tiên Vương, toàn thân đã là vết thương chồng chất, dày đặc vết thương nhìn thấy mà giật mình, ngực càng là bởi vì thổ huyết mà nhuộm đỏ một mảng lớn quần áo. Tại như thế nóng bỏng hoàn cảnh bên dưới, hắn tu luyện Hàn Băng Tiên linh lực vận chuyển đến càng ngày càng chậm chạp, dường như bị một tầng vô hình gông xiềng trói buộc chặt, thực lực giảm đi nhiều. Lâm Đông, ngươi theo sát ta. Phá Nguyên Tiên Đế một bên ra sức ngăn cản tảng đá quái thú công kích, một bên quay đầu la lên Lâm Đông Tiên Vương. Nhưng mà, chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, Phá Nguyên Tiên Đế hơi không chú ý, Lâm Đông Tiên Vương liền đã tụt lại phía sau, rơi vào đằng sau. Phá Nguyên Tiên Đế thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, chỉ có thể lại giết trở về, ý đồ nghĩ cách cứu viện Lâm Đông Tiên Vương. Đồng thời, Phá Nguyên Tiên Đế dưới trướng mấy tên khác tiên vương, cũng nhao nhao phối hợp Phá Nguyên Tiên Đế, hướng phía Lâm Đông Tiên Vương phương hướng đánh tới. Nhưng liền sau đó một khắc, một cái to lớn thạch đầu phi long đột nhiên tựa như tia chớp đáp xuống, tốc độ nhanh chóng để cho người ta không kịp phản ứng. Lâm Đông Tiên Vương căn bản không kịp làm ra bất kỳ phòng ngự, liền bị thạch đầu phi long móng đuôi sắc bén nắm lên, cấp tốc bay tới không trung. Chương 1867, kinh khủng thú triều. Chương 1867, kinh khủng thú triều. Phá Nguyên Tiên Đế vừa xài bước ra, thân hình như là một cái chim đại bàng đồng dạng trong nháy mắt phóng lên tận trời. Thời gian mấy hơi thở chính là đuổi kịp đầu kia thạch đầu phi long, tùy theo tại Phá Nguyên Tiên Đế trong tay, trường thương trên không trung đột nhiên một cái càn quét, một đoàn kịch liệt thương mang phong bạo trong nháy mắt hướng phía thạch đầu phi long cuồn cuộn cuốn tới. Thạch đầu phi long cánh tùy theo chấn động. Rầm rầm. Từng đầu hỏa diễm ngưng tụ thành tia sáng trên không trung lưu động, tựa như là tỏa ra ánh sáng lung linh đồng dạng. Thạch đầu phi long toàn thân đồng dạng bao phủ hỏa diễm, tạo thành toàn bộ thân hình khổng lồ, mỗi một khối đá cũng đều giống như là đốt hỏa diễm thiêu đốt màu đỏ bừng tiêu thạch. Oeng. Thương mang cùng thạch đầu phi long cánh đụng vào nhau, càng lan nổ tung một đoàn chói lọi ánh lửa. Nhưng liền sau đó một khắc, từ khác nhau mấy cái phương vị, đồng thời có năm đầu thạch đầu phi long gào thét mà đến. Đều là thân hình to lớn, màu đỏ sẫm tiêu thạch bao phủ ánh hỏa diễm. Trên không trung bay lượn đồng thời, phía sau chập chờn ra thật dài ánh lửa. Năm đầu thạch đầu phi long, tăng thêm trước đó kia một đầu, hết thảy 6 đầu phi long, trên không trung tựa như là 6 mảnh to lớn hỏa diễm biển mây, che khuất bầu trời, ánh lửa đốt tiên. Không tốt. Tần Phục Thiên thấy thế, khẽ cho mày, chúng ta mau qua tới trợ giúp Phá Nguyên Tiên Đế. Tần Phục Thiên vừa dứt tiếng đồng thời, đã liền xông ra ngoài, trên không trung chỉ lưu lại một đạo hư ảo hỏa mang. Mà Thiên Diệu Tiên Đế, Hắc Phong Tiên Đế, Vô Thiên Tiên Đế mấy người cũng không có bất kỳ cái gì nhiều lời, đều là trước tiên hướng phía Phá Nguyên Tiên Đế phương hướng tiến lên. Quả nhiên liền sau đó một khắc, kia 6 đầu thạch đầu phi long, đúng là đồng thời hướng phía Phá Nguyên Tiên Đế phát động công kích. Lục đạo khí tức kinh khủng, đồng thời khóa chặt Phá Nguyên Tiên Đế. Tiếp lấy lục đạo hỏa mang gào thét mà đến, Phá Nguyên Tiên Đế một người bị cuốn ở trong đó, trong nháy mắt chính là cảm giác quanh thân khí huyết muốn trực tiếp bị thiêu đốt khô cạn. Soạt. Trước hết nhất cái kia thạch đầu phi long gần sát nhất Phá Nguyên Tiên Đế, nó một cái cánh lần nữa giương ra, như là một cây búa to đồng dạng hướng phía Phá Nguyên Tiên Đế bổ tới. Phá Nguyên Tiên Đế hoàn toàn bị mặt khác 5 con thạch đầu phi long kiềm chế, căn bản đến không kịp trốn tránh. Phốc. Cự thạch cánh mạnh mẽ nện ở Phá Nguyên Tiên Đế trên thân. Phá Nguyên Tiên Đế nhục thân đúng là trong nháy mắt tán loạn, hóa thành một đoàn huyết vụ. Cũng may Phá Nguyên Tiên Đế nguyên thần, tại một khắc cuối cùng từ nhục thân bên trong bay khỏi đi ra. Lúc này Phá Nguyên Tiên Đế, nguyên thần đều tại run rẩy, hắn cảm giác chính mình đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, hắn đã là bất chấp gì khác, nguyên thần hoảng hốt chạy bừa, hướng về một phương hướng trốn bán sống bán chết. Soạn. Mặt khác kia 5 con thạch đầu phi long, đều là tập trung vào Phá Nguyên Tiên Đế, đồng thời phun ra hỏa diễm. 5 đoàn hỏa diễm dường như 5 viên phi hành mặt trời, đem không khí thiêu đốt đến sóng nhiệt cuộn cuộn. Một cỗ gần như có thể hủy diệt tất cả nóng dực khí tức đem Phá Nguyên Tiên Đế nguyên thần tất cả đều bao phủ trong đó. Giờ phút này, Phá Nguyên Tiên Đế đã là tuyệt vọng đến cực điểm, thậm chí nguyên thần của hắn đều là vô ý thức nhắm mắt lại. "Nhanh, đi." Nhưng ngay lúc này, Tần Phục Thiên thanh âm truyền đến. Tùy theo Phá Nguyên Tiên Đế mở mắt ra, bất quá hắn còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ nguyên thần liền trực tiếp bị Tần Phục Thiên đại thủ giữ tại trong đó. Đồng thời, Tần Phục Thiên một cái tay khác không ngừng chém vào ra tay bên trong lôi thạch đao. Tại Tần Phục Thiên bên người, Thiên Diệu Tiên Đế, Hắc Phong Tiên Đế bọn người thì là che chở lấy Tần Phục Thiên, không ngừng về sau rút lui. Hô. Thẳng đến Tần Phục Thiên một đoàn người rút ra hơn 100 dặm về sau, Phá Nguyên Tiên Đế mới thật dài thở dài một hơi. "Thần sư, có thể thả ta đi ra." Phá Nguyên Tiên Đế nguyên thần nói rằng. Tần Phục Thiên nhẹ gật đầu, liền đem Phá Nguyên Tiên Đế nguyên thần từ lòng bàn tay thả ra. "Thần sư, ngươi lại cứu ta một lần." Phá Nguyên Tiên Đế hồi tưởng lại vừa rồi loại kia gần như cảm giác tuyệt vọng, vẫn như cũng là lòng còn sợ hãi. Lúc này sống sót sau tai nạn, có thể sống sót loại cảm giác này, thật sự quá tốt rồi. "Không có việc gì." Tần Phục Thiên lại là lắc đầu, lại nói, "Phá Nguyên Tiên Đế, mặc kệ lúc nào, nhất định phải thấy rõ ràng tình huống lại lấy thân mạo hiểm." "Vâng." "Mới vừa rồi là ta quá mức chủ quan, không có thấy rõ ràng tình huống liền đi nghĩ cách cứu viện Lâm Đông." Phá Nguyên Tiên Đế ấy nấy nói rằng. Vừa rồi kỳ thật hắn hoàn toàn không cần gấp gáp như vậy, Lâm Đông Tiên Vương tao nộ vây công. Nhưng như cùng hắn cùng Tần Phục Thiên bọn người cùng một chỗ giết đi qua, căn bản liền sẽ không bị động như vậy. "Lâm Đông hắn ra sao?" Phá Nguyên Tiên Đế lại hỏi. Nhưng là, Tần Phục Thiên bọn người lại là trầm mặt xuống, không có người trả lời Phá Nguyên Tiên Đế. Phá Nguyên Tiên Đế nguyên thần hướng phía sau nhìn sang. Trong đám người, lại là không có tìm được Lâm Đông Tiên Vương. Không chỉ Lâm Đông Tiên Vương không thấy, mà khác còn thiếu 3 tên Tiên Vương. Nói cách khác liền vừa rồi lần này, liền có 4 tên Tiên Vương vẫn lạc tại đệ nhị phòng. "Đều tại ta." Phá Nguyên Tiên Đế thật sâu tự trách. "Kỳ thật, cũng không thể đều tại ngươi." "Tốt, Phá Nguyên Tiên Đế, ngươi trước khôi phục nhục thân a." Tần Phục Thiên lắc đầu. Một đoàn người rất mau tìm tới một chỗ tương đối ẩn nấp địa phương, nhường Phá Nguyên Tiên Đế bế quan khôi phục nhục thân. Những người khác thì là tiềm phục tại bốn phía, lặng lặng mà ẩn thân xuống tới. 3 ngày sau đó, Tần Phục Thiên bỗng nhiên đứng lên. Cái khác tính tọa bên trong đám người cũng đều là nhanh chóng đứng dậy. tất cả mọi người là cảm ứng được mặt đất rung động. Loại này rung động cảm giác quá quen thuộc, là tảng đá quái thú lại tới. Thiên Diệu Tiên Đế âm thanh lạnh lùng nói, Phá Nguyên Tiên Đế còn không có xuất quan, nhục thể của hắn chẳng lẽ còn không có khôi phục sao? Thiên Lang Tiên Đế có chút nóng nảy, hắn cũng không muốn lại một lần nữa bị tảng đá quái thú tạo thành thú triều nuốt hết. Phải biết, lần trước mặc dù có thể may mắn từ thú triều bên trong lao ra, nhưng lần tiếp theo có thể chưa hẳn liền có vận tốt như vậy. Hơn nữa ai biết mới thú triều ở trong lại sẽ xuất hiện như thế nào tảng đá quái thú? Không có người cho rằng Thạch Đầu Phi Long chính là tất cả tảng đá quái thú ở trong lợi hại nhất tồn tại. Hoàng Bét, Hắc Phong Tiên Đế cũng là như mày. Tất cả mọi người vẻ mặt đều biến ngưng trọng lên. Quả nhiên liền sau đó một khắc, xa xa đại địa phía trên, thú triều đầu thứ nhất tuyến xuất hiện. Tiếp lấy càng ngày càng nhiều tảng đá quái thú xuất hiện, đều là điên cuồng hướng lấy Tần Phục Thiên bên này xung kích tới. Trên mặt đất cuốn lên quần quần bụi đất, cùng vặn vẹo lại nóng rực không khí hỗn tạp cùng một chỗ. Nhưng vào lúc này, Phá Nguyên Tiên Đế từ tạm thời trong động phủ đi ra. Sắc mặt của hắn cũng rất là khó coi. Hiển nhiên hắn cũng cảm ứng được thú triều đột kích. Cũng may Phá Nguyên Tiên Đế nhục thân đã khôi phục, nhưng là rõ ràng khí huyết còn không có chân chính khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể giống Tần Phục Thiên như thế, nhục thân lần nữa khôi phục về sau, liền có thể rất nhanh cùng nguyên thần phù hợp. Đi. Tần Phục Thiên trầm giọng nói. Đám người không có chút do dự nào, nhao nhao hướng phía chỗ xa hơn nhanh chóng rút lui. Nhưng lần này, những tảng đá kia quái thú tốc độ nhanh hơn. Hơn nữa từ mấy cái phương hướng khác nhau, đều có tảng đá quái thú điên cuồng mà dâng lên đến,